Chương 47, đến chế A Di Đà Phật, cùng thắng thảm chương 47, đến chế A Di Đà Phật, cùng thắng thảm ánh trăng vẫn như cũ thế lạnh, soi sáng trong cốc cái kia mảnh tàn tạ cùng bộ kia dần dần băng lạnh vô danh thi thể. Một hồi kinh thế cuộc chiến, liền như vậy kết thúc, chỉ có gió đêm nhẹ nào, phản phất đang kể ra vừa nãy khốc liệt cùng ân đoán chung cuộc. Xa xa, lửa không tiếng tiến gần. Ước chừng nửa ly trà sau, mấy đạo nhanh chóng bóng người, dường như cú đêm giống như lướt đến mảnh này đã thành phế tích hoang cốc biên giới. Người đến chính là Lấy Huyền An, Huyền Tịch cầm đầu mấy vị thiếu lâm đời chữ Huyền Cao Tăng, cùng với một vị thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch đời chữ Tuệ đệ tử, Tuệ Giận. Tuệ Giận giờ khắc này nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ vào thung lũng, âm thanh run, sư thúc, chính là chỗ này. Đệ tử mới từ ngoài núi trở về, đi ngang qua lân cận, nghe được trong cốc nổ vàng không dứt, kiếm khí tiếng đàn quấy động, càng có khủng bố hàn khí tràn ngập, cái kia thanh thế, quả thực dường như trời long đất lở. Đệ tử nói hành nông cạn, không dám phụ cận dò xét, chỉ được liều mạng chạy về trong chùa báo tin. Hắn lời nói im mà đi, bởi vì tất cả mọi người khi nhìn rõ trong cốc cảnh tượng trước mắt, đều đã ngơ ngác thất sắc, cũng lại không người lưu ý lời nói của hắn. Tuy là Huyền An, Huyền Tịch bực này nhìn quen sóng gió, tu vi sâu xa cao tăng, giờ khắc này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, còn người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng chấn động. Chỉ thấy nguyên bản tuy hiện ra hoang vắng, nhưng vẫn tính hoàn chỉnh tung lũng, giờ khắc này càng như là bị cự cậy mạnh mẽ phiên rào quá một lần, lại như bị cự thú điên cuồng đạp lên trà đạp. Lấy thung lũng trung tâm vì là nguyên điểm, một cái to lớn cái hố giữ tận hiện ra, sâu đến vài thước, trong hầm cùng quanh thân sở hữu cây cối, nham thạch hết mức hóa thành một mịn, phản phất bị một luồng không thể chống cự tính chất hủy diệt năng lượng trong nháy mắt xóa đi. Càng xa xăm, cây cối hiện phóng xạ chạm đổ, gãy bỡ, mặt vỡ nơi bóng loáng như gương, hiện ra là bị ác liệt vô cùng kiếm khí dư âm đào qua. Trên mặt đất, vết kiếm, trường ấn, chảo khanh nằm dày đặc đan sen, sâu cạn bất nhất, mỗi một đạo dấu vết đều ẩn chứa làm người ta sợ hãi lực phá hoại. Đặc biệt là làm người sợ hãi chính là trong không khí vẫn như cũ tràn ngập hai cổ tuyệt nhiên không giống nhưng đồng dạng khủng bố tàn dư khí tức. Một luồng chí cương chí dương, bá đạo cùng liệt, mơ hồ mang theo Phật môn phục ma chân ngôn trang nghiêm cùng hủy diệt ý vị. Một cố khác thì lại ác liệt quỷ quyệt, phản phất có thể xé rách tâm thần, chen lẫn ở khắp mọi nơi, xuyên thẳng qua cốt tủy băng lạnh leo ý. Này hai loại khí tức tuy đang chậm chậm tiêu tan, nhưng nó lưu lại uy thế, nhưng để Huyền Nan mọi người cảm thấy làn da đông nói, nội lực vận chuyển mơ hồ có chút bướng hữu, có thể tưởng tượng được lúc đó giao chiến hai bên, công lực đạt đến cỡ nào kinh thế hãi tục mức độ. A Di Đà Phật. Huyền Tịch đại sư âm thanh khô khốc, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, trong giọng nói tràn ngập hồi hộp, chuyện này, nay tuyệt đối không phải tầm thường hậu thiên cao thủ có khả năng bị lạ. Giao thủ hai bên, nó công lực tu vi, chỉ sợ đều đã chăn hóa cảnh, vượt xa ta chờ tưởng tượng. Huyền Nan đại sư sắc mặt nghiêm nghị như nước, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét chiến trường mỗi một nơi chi tiết, chậm rãi nói, không sai. Xem này trường ấn lực thấu dưới nền đất, cương mãnh cực kỳ, ẩn hàm nhiều loại thiếu lâm tuyệt kỹ tinh yếu, rồi lại càng thêm phóng đãng bá đạo, giống thật mà là giả. Mà này kiếm khí, hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay lướt qua một đạo chân nhắn như gương thiên ngân, cảm thụ cái kia lưu lại thấu xương hàn ý cùng ác liệt kiếm ý, cao mày, vô hình có chất, sắc bén vô cùng, càng gồm cả âm công quấy nhiều thần cùng cực hàn ăn mòn hiệu quả. Trong thiên hạ lại có như vậy kỳ công. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái kia to lớn hố biên giới, một bộ khuôn mặt bị hủy, lồng ngực có chí mạng kiếm thương hắc y trên thi thể. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên kiểm tra. Dĩ nhiên khí tuyệt. Huyền Tịch kiểm tra sau trầm giọng nói, thật bén nhọn kiếm khí, tâm mạch trong nháy mắt bị cắt nát. Xem nó xương cốt cường tráng, thể phách vượt xa người thường. Khi còn sống tất là ngoại gia công phu đang phong tạo cực hạng người. Ồ, trong cơ thể hắn tựa hồ. Huyền An cũng túi người tra xét, nội lực hơi tìm đòi, sắc mặt lại biến, rất quái lạ. Người này công lực sâu, làm người nghe kinh hãi, cách xa ở trên bọn ta, gần như trong truyền thuyết tiên tiên cảnh giới. Nhưng nó bên trong kinh mạch, nhưng ám thương trải rộng, rất nhiều thuộc tính khác biệt chân khí đụng vào lẫn nhau phản vệ, làm như gượng ép tu luyện nhiều loại cương mãnh ngoại công gây nên. Chuyện này quả thật là. Hắn nhất thời không tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung loại này điên cuồng hành vi cùng nó mang đến hậu quả đáng sợ. Tuệ Giận ở một bên nghe được run lẩy bẩy, không nhịn được nói, sư thúc tổ. Chẳng lẽ là cái kia huyền thượng phục hy bàng bạch phát? Rất có khả năng. Huyền Nan đột nhiên đứng lên, nhìn chung quanh mảnh này tàn tạ chiến trường, ngựa khí vô cùng khẳng định, một cố khác gâm hàn kiếm khí cùng tiếng đàn dấu vết, định là bàng bạch phát gây nên. Ngoại trừ hắn, trên giang hồ lại không người thứ hai nắm giữ như vậy kỳ lạ mà mạnh mẽ võ công. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia nghĩ mà sợ cùng vui mừng, xem ra là bàng bạch phát ở đây cùng này thần bí hắc ý cao thủ tao ngộ, bạo phát trận này kinh thiên động địa tử chiến. Cuối cùng là bàng bạch phát thắng rồi, chu diệt kẻ này. Huyền Tịch nhìn bộ thi thể kia, trầm ngâm nói, chỉ là không biết này hắc y cao thủ đến tột cùng là gì lai lịch. Võ công con đường tuy tạm, lại sâu không lường được, càng mơ hồ có ta thiếu lâm nhiều loại tuyệt kỹ cái bóng, rồi lại càng tàn nhẫn bá đạo. Trên giang hồ khi nào ra nhân vật như vậy, lại cùng bàng bạch phát có gì thâm cựu đại hận, cần ở đây từ đấu. Mọi người đều im lặng, trong lòng tràn ngập nghi vẫn cùng chấn động. Xử lý xong đi. Một lúc lâu, Huyền Nan mới chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo vẻ bề bài, nơi đây dấu vết cũng cần hơi làm che lấp, để tránh khỏi gây nên thế tục khủng hoảng. Chuyện hôm nay liệt vào trong chùa cơ mật tối cao, bất luận người nào không được truyền ra ngoài. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn bộ kia vô danh thi thể cùng mảnh này phế tích, thở dài một tiếng. Giang hồ phong ba ác, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa à. A Di Đà Phật. Chúng tăng tạo thành chữ thập không người, tâm tình trầm trọng địa bắt đầu xử lý phần còn lại. Ánh trăng chiếu ở mảnh này trốn tu la trên, thê lạnh mà thần bí, phảng phất ở không tiếng động mà mai táng một thời đại cố sự, lại phảng phất ở báo trước càng nhiều không biết sóng lớn. Bàng Bạch Phát cố nén trong kinh mạch truyền đến từng trận đau đớn cùng không hư cảm, dựa vào ánh trăng cùng trong rừng bóng tối yểm hộ, đem Lăng Ba Vi bộ triển khai ra, thân hình như một đạo màu lam nhạt khói, lặng yên không một tiếng động địa lướt vào rừng rậm nơi sâu xa. Cho đến rời xa cái kia mảnh hóa thành phế tích hoang cốc, xác thực tin không có bất luận cái gì người lần theo sau, hắn mới ở một nơi ẩn nấp vách núi dưới, tìm tới một cái bị dây leo che lấp và miệng, lối vào chật hẹp nhưng nội bộ khô ráo sạch sẽ huyệt động thiên nhiên. Vừa mới vào trong động, cái kia cố cường nhất theo tinh khí thần bỗng nhiên thư giãn, hắn cũng nhịn không được nữa, dựa lưng băng lạnh vách đá, chậm rãi hoạt ngồi ở địa. Lại là một cái tụ huyết ức chế không được địa ho ra, rơi ra ở trước người trên mặt đất, màu sắc đỏ sậm, hiện ra là nội phủ chịu rung động. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt hỗn loạn, nguyên bản trầm tĩnh có thần con ngươi cũng ảm đạm rồi mấy phần. Cùng Tiêu Viễn Sơn bực này đại cao thủ khuynh lực một trận chiến, tuy dựa vào lược thắng bán tử huyền diệu cảnh giới, độc cô cửu kiếm kẽ hở thấy rõ, Trấn Minh kiếm xuất kỳ bất ý cùng với băng điệp hàn tập cuối cùng thắng được, nhưng nó trả giá cũng là nặng nề. Chương 48, Chí Hàn Chất Khí, Cầm Nhiếp Quần Hùng. Chương 48, Chí Hàn Chất Khí, Cầm Nhiếp Quần Hùng. Bàng Bạch Phát trong cơ thể khổ tu nhiều năm nội lực hầu như tiêu hao sạch sẽ, đan điền cùng trong kinh mạch trống rỗng một mảnh, truyền đến trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu. Hắn không dám thất lễ, lập tức khoanh chân ngồi tốt, ngũ tâm triều thiên, ngưng thần tinh khí, nỗ lực dẫn dắt thiên địa linh khí nhập thể, bổ sung khô cạn đan điền. Nhưng mà, mọi khi như cánh tay sai khiến nội lực, giờ khắc này nhưng dường như khô cạn lòng sông trên dòng chảy nhỏ, ngưng tụ đến mức dị thường chậm chậm mà gian nan. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở hắn châm gài tóc trên tiên thiên băng điệp, nhận biết được chủ nhân cảnh khốn khó, cặp kia bông tuyết giống như cánh, nhẹ nhàng mấp máy lên. Từng sợi tinh khiết đến cực điểm chí hàn khí tức, dường như vô số điều băng lạnh sợi tơ, tự băng điệp trong cơ thể lan tràn ra, cũng không phải là trực tiếp truyền vào Bàng Bạch Phát trong cơ thể, mà là quanh quẩn ở quanh người hắn lỗ chân lông ở ngoài. Kỳ diệu sự tình phát sinh. Bốn phía trong thiên địa vọt tới hỗn độn khí tức, đi ngang qua tầng này cực hàn chi khí hình thành lự mạng lúc, trong đó khô nóng, tạp vu thành phần càng bị trong nháy mắt đông lại, bài xích ra, chỉ còn lại dưới tinh khiết nhất lưu hòa cái kia bộ phận, thậm chí còn ở băng điệp khí tức dưới ảnh hưởng, một cách tự nhiên mà mang tới một tia chí hàn thuộc tính, lúc này mới xuyên thấu qua lỗ chân lông, chảy nhỏ giọt chảy vào Bàng Bạch Phát gần như khô cạn trong kinh mạch. Nay cố tân sinh nội lực, băng nhuận tinh khiết, hầu như không cần quá nhiều luyện hóa, liền cấp tốc tụ hợp vào đan điền, bắt đầu ngưng tụ thành sợi, xoay tròn thành tuyển. Hiệu suất cao, vượt xa di vãng. Bàng Bạch Phát trong lòng hiểu ra, này tiên tiên băng điệp không chỉ có là đối địch kỳ binh, càng là tu luyện chí bảo. Bọn nó liền thay mình hoàn thành rồi thu nạp linh khí trong quá trình, tốn nhất lúc tinh luyện bước đi, làm cho tốc độ khôi phục tăng lên dữ dội đầu chỉ gấp đôi. Hắn triệt để bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực dẫn dắt này quần quần không ngừng, đã bị từ trước ra công tốt chí hàn nội lực, tầm bổ chữa trị kinh mạch bị tổn thương, bỏ thêm vào chống trải đan điền. Thời gian ở trong yên tĩnh trôi qua. Ngoài động nhật nguyệt luân phiên, bên trong động chỉ có Bàng Bạch Phát vững vàng dài lâu tiếng hít thở, cùng với cái tiết như có như không, quen quần quanh thân nhàn nhạt hàn vụ. Hai đêm một ngày, đảo mắt liền qua. Làm sáng sớm ngày thứ ba luồng thứ nhất thâm thủy ánh sáng, xuyên thấu qua dây leo khe hở chiếu vào trong động lúc, Bàng Bạch Phát chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con ngươi thần quang trầm tĩnh, trong suốt vẫn như cũ, nhưng so với ngày xưa càng nhiều mấy phần băng tuyển giống như lạnh lạnh tâm ý, hắn thở phào một hơi, khí tức ly thể, càng ở trong không khí ngưng tụ thành một đạo dài hơn một xích luyện hùng, thật lâu không tiêu tan, tỏa ra từng tia hàn ý nội lực không những tận hụt, hơn nữa nhân họa đắc phúc, ở băng địa phụ trợ dưới, tân sinh nội lực, hết mức chuyển hóa thành tinh khiết thất huyền vô hình kiếm nội lực làm cơ sở, rồi lại độc đáo đặc sắc chí hàn thuộc tính, uy lực càng hơn từ trước. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, chân khí trong cơ thể rồi rào lưu chuyển, lại không nửa phần vướng víu đau đớn. Chỉ là trải qua luân phiên ác chiến cùng hai ngày tính toán, trên người áo lam nhiều chỗ tổn hại, dính đầy bụi bặm vết máu, đối với thường có bệnh thích sạch sẽ, chú ý thể diện hắn mà nói, thực tại khó có thể chịu được. Hắn đi ra sơn động, nắng sớm mờ mờ, giữa núi rừng không khí trong lành. Đi không bao xa, liền nghe được róc rách tiếng nước, theo tiếng mà đi, nhìn thấy một vũng tự trong núi đá chảy ra thanh thủy, hội tụ thành một cái đầm trong suốt thấy đáy nước ao. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, cởi ra trên người tổn hại bẩn thỉu quần áo, đem ném mất, lập tức đi vào trong đầm. Mắt mẹ nước suối tràn qua da thịt, thời đi mấy ngày liên tiếp phong trần cùng mệt mỏi, càng mang đến một loại thông suốt khoan khoái cảm giác. Hắn cẩn thận thanh tẩy một phen, mãi đến tận cảm thấy đến tinh thần thoải mái, lúc này mới lên mở, hơi suy nghĩ, tự trong không gian chứa đồ lấy ra một bộ mới tinh, cùng hắn trước mặt không khác nhau chút nào xanh thẳm trường sam, thông dong mặc chỉnh tề. Lại lấy ra cái kia khảm nạm ôn hòa bạch ngọc ngân trầm, đem như mực tóc dài cẩn thận tỉ mỉ điểm một lần nữa vẫn tốt. Sau đó không lâu, tuấn mỹ không chủ, phong thái tao nhã, không dính một hạt bụi huyền thượng phục hy liền lại trở về, phảng phất đêm trước trận đó khốc liệt đại chiến cùng trật vật khôi phục, chưa bao giờ đã xảy ra. Thu thập sẵn sàng, hắn phân biệt phương hướng, dưới chân khẽ nhúc nhích, Lăng Ba Vi bộ tự nhiên triển khai, thân hình như một vệt lưu vân, hướng về tiểu gia thôn phương hướng nhẹ nhàng đi. Nhưng mà, mới vừa tiếp cận cửa thôn, hắn liền nhận biết bầu không khí không đúng. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy Kiều Tam Huệ nhà cái kia đơn sơ sân chu vi, dĩ nhiên tối om om địa vây quanh không xuống trăm người. Trong đó có tăng y mang hải thiếu lâm cao tăng, càng nhiều chính là mang theo đao bội kiếm, vẻ mặt khác nhau giang hồ nhân sĩ, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch. Mà sân cửa, một cái khôi ngô như núi, dũng cảm cương nghị đại hán chính chặt ở nơi đó. Giờ khắc này, hắn đang cùng xung quanh mọi người đối lập, tuy chỉ một người, khí thế không chỉ có không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trái lại càng ở mọi người bên trên, khác nào một đầu mãnh hổ đối mặt một đám chó rơm, chỉ là kiên nghị giữa hai lông mày, mang theo khó có thể che giấu phẫn nộ. Chỉ nghe vây xem mọi người bên trong, một cái nóng lòng biểu hiện giang hồ khách chính đang hô lớn, "Tiểu Phong, ngươi kiết đan hồ lỗ thân phận, từ lâu rõ ràng khắp thiên hạ. Bên trong rừng hạnh bằng chứng như núi, hà tất sẽ ở này nguy biện, làm bẩn này thiếu thất sơn dưới thanh tịnh khu vực." Ngay lập tức, một cái thiếu lâm tăng nhân nói tiếp, ngữ khí hơi hoãn, "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, việc này liên quan đến huyết thống căn nguyên, cũng không nói dối. Ngươi như vẫn còn có nửa phần lương tri, liền không nên lại liên lụy dân chúng vô tội, làm thản nhiên đối mặt." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Tiểu Phong nhất thanh trầm hát, thanh như hồng trùng, trong nháy mắt đè xuống sở hữu âm ý, cơ miệng. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Cầm Đầu Huyền An, Huyền Tịch đám người trên mặt, âm thanh kiên định vô cùng, mang theo một tia bị oan khuất oán hận, rồi lại nỗ lực khắc chế. Tiểu Mộ cha mẹ đã vừa mới đối với Tiểu Mộ nói được rất rõ ràng, rất rõ ràng. Tiểu Mộ chính là bọn họ nhị lao huyết mạch thân tử, tuyệt không những khả năng khác. Đây là nhân luân tiền tính, há dung người ngoài xem bảo. Càng tuyệt hơn không phải cái gì khiết đan tặc tử. Hắn dừng một chút, lồng ngực hơi chập trùng, hiển nhiên trong lòng cực không bình tĩnh, tiếp tục nói, Tiểu Mộ bị tiểu nhân vu hại, thân mông dài oan. Việc này, Tiểu Mộ thì sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột, còn kỳ thuần khiết. Nhưng ở chân tướng rõ ràng trước, ai như còn dám lấy này lời nói vô căn cứ, quấy nhiễu ta tuổi già cha mẹ. Tiểu Phong đột nhiên tiến lên trước một bước, một khí thế bàng bạc cầm ầm bạo phát, dù chưa động thủ, cũng đã để mọi người theo bản năng mà lùi về sau nửa bước, ánh mắt của hắn sáng quắc, gàn từng chữ, thì đừng trách Tiểu Mộ, không nói ngày xưa tình cảm. Bàng Bạch Phác nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ cùng cân nhắc. Xem ra, Tiểu Tam Huệ vợ chồng nghe theo chính mình kiến nghị, cắn chết Tiểu Phong chính là thân sinh. Ánh mắt của hắn thì lại lướt qua đoàn người, nhìn thấy yên tĩnh ở lại tiểu gia trong nhà bạch tượng, nó chính nhàn nhã vung mũi, tựa hồ đối với Chu Vi Dương cung bản kiếm không hề cảm thấy. Giữa lúc Tiểu Phong khí thế bộc phát, cùng quân hùng đối lập, cục diện động một cái liền bùng nổ thời khắc, chanh, đồng. Một tiếng reo rắt len keng, rồi lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu tiếng đàn, không có dấu hiệu nào điệu tự thiên ngoại vang lên, cũng không phải là cao vút sục sôi, trái lại có loại đi bộ nhàn nhã giống như thong dong, nhưng trong nháy mắt vượt trên giữa trường sở hữu ẩm ý cùng quá mắng. Tiếng đàn này hình như có hình chất, dường như vô số cây vô hình sợi tơ, tinh chuẩn vô cùng quấn quanh ở giữa trường trừ Tiểu Phong ở ngoài trên người mỗi một người. Nội lực của ta, đan điền, không động đậy được nữa. Trong phút chốc, tiếng kinh hô, tiếng kêu rên liên tiếp. Cái kia gần trăm tên giang hồ hào khách, kể cả Huyền An, Huyền Tịch chờ thiếu lâm cao tăng, đều không ngoại lệ, tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Bọn họ chỉ cảm thấy đan điền khí hải phản phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nắm lấy, nguyên bản chạy trồm lưu chuyển nội lực trong nháy mắt ngưng trệ, đông lại, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu cùng kinh hãi cảm bao phủ toàn thân, rất nhiều người hai chân như nhũn ra, hầu như muốn đứng thẳng không được, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào binh khí chống đỡ, mới vừa rồi không có tại chỗ ngã quắp. Liền ngay cả Huyền An, Huyền Tịch bực này cao thủ, cũng cảm thấy trong cơ thể tình tu nhiều năm thiếu lâm nội lực dường như rơi vào đầm lầy, vận chuyển gian nan vô cùng, dù chưa xem người bên ngoài như vậy hoàn toàn mất khống chế, nhưng cũng thực lực tổn thất lớn, mười phần công phu giờ khắc này e sợ liền ba thành đô triển khai không ra, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng. Chỉ có Kiều Phong, chỉ cảm thấy cái kia tiếng đàn xẹt qua bên người lúc, dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không những không hề không khỏe, trái lại cái kia tiếng len keng mơ hồ kích phát rồi trong cơ thể hắn hào khí, nội lực vận chuyển tựa hồ càng thông thuận mấy phần. Hắn mắt hồ trợn tròn, vừa sợ vừa nghi, nhìn phía tiếng đàn đến nơi. Ngay ở này yên lặng như tờ, mọi người đều bị vô hình tiếng đàn làm ra quỷ dị thời khắc. Chương 49, chính đạo tấm gương, hào quang vĩ đại, Bàng Bạch Phát tự mình nhận thức. Chương 49, chính đạo tấm gương, hào quang vĩ đại, Bàng Bạch Phát tự mình nhận thức. Bàng Bạch Phát bóng người xuất hiện ở cửa thôn đường mòn phần cuối. Hắn một thân xanh thẳm như sau cơn mưa trời trong trường sam, không dính một hạt bụi, tuấn mỹ không chủ trên mặt, mang theo một tia phảng phất mới vừa tỉnh ngủ lười biếng cùng mê man. Hắn nâng lên cằm, ánh mắt rơi vào chỗ cao, với trước mắt này một mảnh đen kịt, tư thái khác nhau đoàn người ngoảnh mặt làm ngơ, đi lại thong dong, không nhanh không chậm địa đạt ra trận bên trong. Quá Pháp Cầm đã thu hồi không gian chứa đồ, nhưng này khống chế toàn trường, làm người sinh ra sợ hãi tiếng đàn, vẫn như cũ như có như không quanh quẩn ở trong không khí, duy trì cái kia vô hình áp chế. Hắn đi tới giữa sân, ở khoảng cách Tiểu Phong chỗ không xa dừng lại, này phảng phất mới phát hiện chủ vi tình huống tự. Hắn hơi cúi đầu, trong con ngươi vừa đúng địa lộ ra trong suốt tinh khiết, giống như trẻ sơ sinh giống như ánh sáng, mang theo vài phần vừa đúng mờ mịt, hoàn quét một vòng chu vi những người sắc mặt trắng bệnh, không thể động đậy giang hồ hào khách. Hắn trừng mắt nhìn, dùng một loại hỗn hợp kinh ngạc cùng một chút không đồng ý ngữ khí, ôn thanh mở miệng nói, "Ồ, vừa mới bổn công tử đi ngang qua lúc, rõ ràng cảm thấy nơi đây thanh tĩnh, không cái gì những người không có liên quan. Làm sao một hồi này công phu, liền bốc lên như thế rất nhiều người đến?" Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một tia tựa như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt đảo qua những người nhân nội lực bị chế mà có vẻ đặc biệt cung thuận người, tiếp tục đàng hoàng chỉnh trọng địa nói hưu nói vượng, "Các ngươi, đây là ở hàng ngũ đội hoan nên buồn công tử sao?" "Ai, không cần phải, thật sự là lớn nhưng bất tất." Hắn nhẹ nhàng xua tay, thần thái khẩn thiết, phản phất thật sự ở khuyên can một đám quá mức nhiệt tình người ủng hộ, buồn công tử trời quang trăng sáng, phẩm tính cao thượng, làm việc nhưng cầu yên tâm thoải mái, thong dong tự tại, không cần loại này dung tục phô trương, đến biểu lộ ra tự thân khác với tất cả mọi người. "Ân, các vị, đều xin mời thả lòng chút, đứng lên đi, thực sự không cần khách khí như thế, buồn công tử tuy được chi không hẹn, nhưng khá cảm thấy quá nhiều a." "Mọi người." Tất cả mọi người đều bị Bàng Bạch Phát lời nói này nghẹn đến suýt chút nữa ngất đi. "Hoan nên, xếp thành hàng, khách khí, lên. Chúng ta hắn mô mỗi chính là bị ngươi quỷ tiếng đàn đặt tại nơi này không động đậy được nữa à. Ai khách khí với ngươi?" ai hoan nghênh ngươi? Còn được chi không hẹn? Ngươi quỷ cái giám a? Vô số đạo ánh mắt tập trung tại trên người Bàng Bạch Phát, bên trong tràn ngập sợ hãi, phẫn nộ, uất ức, cùng với sâu sắc cảm giác vô lực. Một mực không ai có thể mở miệng phản bác, thậm chí ngay cả trừng mắt đều sợ dẫn tới cái kia đòi mạng tiếng đàn trở lại một hồi càng ác hơn. Huyền An, Huyền Tịch chờ lão luyện thành thục hạng người, cũng là thể diện có giật, trong lòng thầm mắng người này giả vờ giả vịt công phu quả thực thiên hạ vô song, một mực thực lực lại mạnh đến đáng sợ, khiến người ta không thể làm gì. Tiêu Phong ở một bên nhìn ra cũng là trợn mắt ngất ngụm, hắn tuy biết Bàng Bạch Phát không phải người thường, nhưng cũng không nghĩ đến hắn ra trận phương thức như vậy. Rất khác biệt, nôn từ như vậy, làm người tức giận. Nhưng hắn nhưng trong lòng là không thể giải thích được bông lòng, biết Bàng Bạch Phát này đến, tuyệt đối không phải ác ý, mà tựa hồ hoàn toàn khống chế cục diện. Đang lúc này, Tiêu gia tiểu viện cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở ra. Tiêu Tam Huệ vợ chồng dắt nhau đỡ, run rẩy địa đi ra. Hai vị lão nhân trên mặt tuy có vẫn còn sợ hãi, nhưng nhìn thấy Bàng Bạch Phát, nhất thời lộ ra cảm động đến rơi nước mắt vẻ mặt. Tiêu Tam Huệ giành trước một bước, quay về Bàng Bạch Phát liền muốn dưới bái, "Bàng công tử, ngài có thể trở về." "Đa tạ ngài." "Đa tạ ngài a. Nếu không là ngài khuya ngày hôm trước đúng lúc tới rồi báo tin, để chúng ta hai cái lao già đi trốn trốn, lại dẫn ra kẻ ác, chúng ta này hai cái xương già, sợ là đã sớm." Nói, âm thanh dĩ nhiên nghẹn ngào. Tiểu mẫu cũng là lau nước mắt gật đầu liên tục, "Đúng đấy đúng đấy. Bàng công tử, ngài là nhà chúng ta đại ân nhân, đã cứu chúng ta mệnh a." Tiểu Phong nghe vậy, thân hổ chấn động, đột nhiên nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong mắt bùng nổ ra kinh người hào quang cùng đồng đậm vẻ cảm kích. Trước hắn chỉ nghe cha mẹ hàm hồ nói, có vị công tử báo tin để bọn họ tránh né, cũng không biết chi tiết, lại càng không biết Bàng Bạch Phát càng vì bọn họ dẫn ra cường địch. Hắn một bước tiến lên, quay về Bàng Bạch Phát ôm quyền không người, âm thanh nhân kích động mà có chút khẳng hàn, nhưng tràn ngập giang hồ nam nhi chân thành, "Bàng công tử, hóa ra là ngươi." "Tiểu mẫu." "Tiểu mẫu đa tạ Bàng công tử cao thượng, hộ cha mẹ ta chu toàn, này ân này đức, Tiểu Phong suốt đời khó quên." Hắn biết, lấy cha mẹ giọng điệu, cái kia kẻ ác tất nhiên là cao thủ cực kỳ đáng sợ, Bàng Bạch Phát động tác này, không khác nào thế cả nhà bọn họ chống đỡ thiên đại căn hệ. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, thản nhiên chịu Tiểu Phong này thi lễ, hòa nhã nói, "Tiểu huynh không cần đa lễ. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, vốn là đạo nghĩa giang hồ. Huống hồ Tiểu huynh là người, quang minh lỗi lạc, bổn công tử từ trước đến giờ kính phục. Một chút việc nhỏ, không đáng gì." Hắn lời này nói tới nhẹ như mây gió, phản phất chỉ là đánh đuổi một con đáng ghét con rồi. Nhưng mà, lần này đối thoại nghe vào giữa trường những người bị định trụ người giang hồ trong tai, cũng giống như với kinh lôi nổ vang. Bàng Bạch Phát không chỉ có với Kiều gia có ân, hắn thậm chí đêm trước còn giúp Kiều gia dẫn ra một cái cường địch. Lập tức liền có cái kia không chịu cô đơn, hoặc là tự xưng là chính nghĩa người, cố nén đan điền không khỏe, khí lên hô, "Bàng công tử, ngươi võ công cao cường, chúng ta khâm phục. Nhưng ngươi cũng biết bên cạnh ngươi người kia là ai? Hắn là Khiết Đan Hổ Lỗ Kiều Phong. Ngươi vì sao phải bao che hắn, cùng hắn làm bạn? Lẽ nào ngươi muốn cùng anh hùng thiên hạ là địch sao?" "Đúng đấy, Bàng công tử, chớ đừng sai lầm. Tiêu Phong chính là võ lâm công địch, công tử há có thể không rõ thị phi." Vài tiếng linh tinh phụ họa vang lên, nhưng âm thanh đều có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu, hiển nhiên tiếng đàn lực uy hiếp còn đang. Bàng Bạch Phát nghe vậy, chậm rãi xoay người. Trên mặt hắn cái kia nụ cười nhã nhặn tựa hồ nhạt đi một chút, thay vào đó chính là một loại nhàn nhạt nghi hoặc. Hắn dùng cặp kia tinh khiết vô tội, phản phất không dành thế sự con người, nhìn cái kia mấy cái lên tiếng chất vấn người, ngựa khi ôn hòa mà thành khẩn, "Ồ." Chỉ là một chữ, lại làm cho giữa trường trong nháy mắt tiến tĩnh lại, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Chỉ thấy Bàng Bạch Phát hơi nghiêng đầu, tiếp tục nghiêm túc nói rằng, thậm chí còn vây vây tay, biểu diễn một hồi chính mình hào hoa phú quý áo lam cùng không dính một hạt bụi tư thái, "Mấy vị này, các ngươi luôn miệng nói Tiểu huynh là Khiết Đan Hồ Lỗ, là người Hán công địch." Hắn dừng một chút, đưa tay chỉ về bên cạnh ngang tàng mà đứng, khí vũ hiên ngang Tiểu Phong. "Nhưng là, các ngươi nhìn hắn, dũng cảm trượng nghĩa, đỉnh thiên lập địa, hành động, thứ nào không phải quang minh lỗi lạc, lợi cho giang hồ." Tiếp đó, hắn vừa chỉ chính mình, thần thái tự nhiên vô cùng. Nhìn lại một chút buồn công tử, trời quang trăng sáng, cao quý tao nhã, trong lúc vung tay nhấc chân, hoàn toàn biểu lộ ra siêu phàm thoát tục khí chất, chói lọi bạn cổ chi phẩm cách. Ánh mắt của hắn ở Tiểu Phong cùng mình trong lúc đó qua lại di động, trong giọng nói nghi hoặc càng rõ ràng. "Hai người chúng ta, bất luận nhìn thế nào, đều là rồng phượng trong loài người, chính đạo tấm gương, khắp toàn thân, từ đầu sợi tóc đến bàn chân bản, đều tràn ngập chính nghĩa cùng cao thượng bốn chữ lớn. Như vậy rõ ràng đạo lý, như vậy hào quang vĩ đại hình tượng." Tiếng nói của hắn đột nhiên dâng lên, mang theo một loại phảng phất phát hiện cái gì khó mà tin nổi việc kinh ngạc, "Các ngươi là làm sao có thể trợn tròn mắt, đem chúng ta cùng cái gọi là Hồ Lỗ công địch liên hệ tới?" Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia mấy cái sắc mặt đỏ bừng lên, muốn phản bác rồi lại không biết vì sao lại nói thế chất vấn người, cuối cùng, duỗi ra một cái tay thon dài như ngọc chỉ, nhẹ nhàng chỉ trỏ chính mình huyệt thái dương, trong ánh mắt tràn ngập chân thành. "Thân thiết, chẳng lẽ chư vị con mắt, hoặc là nơi này xảy ra vấn đề gì? Cần bổn công tử giúp các ngươi tìm cái đại phu nhìn một cái sao?" Bổn công tử nhận thức đại lý hoàng đế, hắn trong cung mấy vị thái y, ý thuật ngược lại cũng còn không có trở ngại. Có người rốt cục không nhịn được, tức giận đến thổ huyết mất đi. Chuyện này quả thật là bọn họ đời này nghe qua tối sỉ nhục người, tối giả vờ ngây ngốc, rồi lại một mực không cách nào trực tiếp phản bác lời nói bậy bạn. Chương 50, toàn vị trí đâm thủng chính đạo dối trá. Chương 50, toàn vị trí đâm thủng chính đạo dối trá. Kiều Phong ở một bên, nghe được đầu tiên là hơi ngưng lại, lập tức trong lồng ngực hào khí đột ngột sinh ra, lại cảm thấy dở khóc dở cười. Vị này Bàng công tử đạo lý thật sự là hoàn toàn mới, tức chết người không đền mạng. Đang lúc này, trong đám người một cái nhìn như rất có uy vọng ông lão, cường vận một cái chân khí, kháng tiếng đan áp chế, lạnh lùng nói, "Bàng Bạch Phát, đừng đội xảo ngôn lệnh sát. Tiêu Phong là khiết đan loại, đây là rừng hạnh đại hội anh hùng thiên hạ cộng đồng chứng kiến. Há cho phép ngươi đổi trắng thay đen. Ngươi nói ta chờ con mắt có vấn đề, vậy ngươi mà hỏi một chút chính Tiêu Phong, hắn có dám hay không không tiếp thu?" Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng ông lão kia, vẫn như cũng là cái kia phó ôn hòa tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt, "Ồ, vị này, lão tiên sinh, năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi a?" Ông lão sững sờ, theo bản năng đáp, "Lão phu 60 có 3." Bàng Bạch Phát gật gù, lại hỏi, "60 có 3, nói vậy ở trên giang hồ cất bước không ít năm tháng. Cái kia bổn công tử hỏi ngươi, ngươi này 63 năm bên trong, từng làm cái nào kinh thiên động địa, lợi quốc lợi dân, đủ khiến ngươi lẽ thẳng khí hùng đứng ở chỗ này chỉ trích một vị anh hùng chính nghĩa việc? Là tiêu diệt làm hại một phương bọn giặc, vẫn là cứu trợ lên tới hàng ngàn, hàng vạn nạn dân? Cũng hoặc là, nghiên cứu chế tạo xảy ra điều gì tạo phúc võ lâm linh đan diệu dược?" Ông lão nhất thời nghẹn lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn một đời tuy không đại ác, nhưng cũng có điều là nước chảy bèo trôi, ỷ vào tư lịch cùng võ công tại địa phương trên có chút danh vọng, cái nào đã làm gì kinh thiên động địa chính nghĩa việc? Bàng Bạch Phát thấy thế, hiểu rõ địa điểm gật đầu, ngựa khí vẫn như cũ ôn hòa, không nói ra được. "Vẫn không có." "Ân, vậy cũng không sao, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu người người cũng như bổn công tử cùng tiểu huynh như vậy, trời sinh liền gánh vác giữ gìn chính đạo, soi sáng thế gian trọng trách." Hắn chuyển đề tài, phản phất cho đối phương một cái khác cơ hội, "Được, vậy chúng ta thay cái góc độ vấn đáp. Nếu chư vị quan tâm như vậy huyết thống căn nguyên, ghét cái ác như kẻ thù. Cái kia bổn công tử hỏi lại ngươi, cùng với ở đây chư vị luôn mồm luôn miệng hồ lỗ công địch đám anh hùng." Tiếng nói của hắn đột nhiên rõ ràng lên, truyền khắp toàn trường, 24 năm qua, cái kia không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Đường, mỗi ngày hành hạ đến chết trẻ mới sinh, năm tháng trôi qua, bị hại đứa bé nhiều đến gần vạn số lượng. Cái kia cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, hái hoa hại mệnh, hủy người thuật thiết, tội ác tội lôi chồng chết. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một cái còn có thể nghe được hắn nói chuyện người, "Các ngươi, có ai tại đây 24 thời kỳ, từng chân chính toàn lực đi tìm quá Diệp Nhị Nương, truy sát quá Vân Trung Hạc? Có ai sẽ vì cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn người bị hại báo thù rửa hận, ngăn cản thảm kịch tiếp tục phát sinh, cho rằng so với mình môn phái vinh đủ, thậm chí so với ăn cơm đi ngủ chuyện quan trọng hơn, ngày đêm không thôi điệu đuổi theo cha, đi chiến đấu? Có ai?" Giữa trường hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói trả lời, liền lớn tiếng thở dốc người đều không có. Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc các danh rõ ràng, ai không biết, nhưng nhân nó hành tung quỷ bí, võ công cao cường, lại là tứ đại ác nhân thứ hai, tầm thường người giang hồ tránh chi e sợ cho không kịp, ai dám chủ động đi tìm bọn họ xối quậy? Mặc dù có hiệp nghĩa chi sĩ tâm có này niệm, thường thường cũng là sức không đạt đến, hoặc bỏ dở nửa chừng. Bàng Bạch Phát đem phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt, khe khe thở dài, cái kia tiếng thở dài bên trong mang theo một loại không hề che giấu chút nào thương hại cùng kinh bị, xem ra là không có. "Các ngươi quay về một cái đến nay mới thôi, chỉ tồn tại với khả năng cùng lên án bên trong khiết đan huyết thống quay về một cái lũ hành hiệp nghĩa, công ở giang hồ hào kiệt, có thể gọi đánh gọi giết, quang minh lẫm liệt. Nhưng đối với cái kia rõ rõ ràng ràng, kéo dài 24 năm, dính đầy gần vạn vô tội hài đồng máu tươi thao thiên tội nghiệt, làm như không thấy, có thai như điếc, thậm chí không dám tới liều." Hắn khẽ lắc đầu, phản phất đang xem một đám không thể cứu chữa ngu xuẩn, bổn công tử thật sự là rất hiếu kỳ. "Các ngươi phần này cái gọi là chính nghĩa đến tột cùng là căn cứ vào sự thực cùng công lý, vẫn là vẹn vẹn là bởi vì bắt nạt một cái có thể sẽ không hoàn thủ người khiết đan so với trước tìm những người thật biết muốn các ngươi mệnh ma đầu, muốn dễ dàng hơn nhiều, vậy an toàn nhiều lắm." Lời nói này dường như sắc bén nhất dao, xé ra sở hữu rối trá đóng gói, đem đấm máu hiện thực mở ra ở dưới ánh mặt trời. Mỗi một chữ cũng giống như một cái bạt tai, mạnh mẽ đánh ở đây rất nhiều người trên mặt, đánh cho bọn họ mặt không có chút máu, tâm thần kịch chấn, á khẩu không trả lời được. Liền ngay cả Huyền An, Huyền Tịch chờ thiếu lâm cao tăng, cũng mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, túi đầu im lặng. Bàng Bạch Phát nhưng tự chê không đủ, ánh mắt lại lần nữa tinh chuẩn địa khóa chặt nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm Huyền An đại sư, ngựa khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng tự như đao, đâm thẳng muốn hại, chỗ hiểm Huyền An đại sư, lần trước gặp vỡ, bổn công tử từng lòng tốt kiến nghị, quý tự hay là nên triệu tập đại đức cao tăng, hảo hảo thảo luận một phen, vì sao thiếu lâm thành tựu võ lâm chính đạo người đứng đầu, được vạn dân hương hỏa cùng phụng hơn trăm năm, nhưng đối với vậy ngày ngày phát sinh cực kỳ bi thảm, kéo dài 24 năm lâu dài gần bạn trẻ mới sinh hành hạ đến chết án, chưa từng có bất kỳ tính thực chất ngăn cản cử chỉ. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, phản phất thật sự ở khiêm tốn thỉnh giáo, không biết quý tự thảo luận những ngày qua có từng thảo luận ra một cái vừa có thể phù hợp Phật môn lòng dạ từ bi tôn chỉ, có thể chú ý quý tự thực tế lợi ích làm người tín phục đáp án sao? Bổn công tử ngu dốt, thực sự hiếu kỳ vô cùng, có thể hay không xin mời đại sư vui lòng chỉ giáo, đáp án kia đến tột cùng là cái gì? Huyền An đại sư bị bất tình lình, nhắm thẳng vào hạt nhân mà mang theo nồng đậm trào phúng vừa hỏi đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, môi run cầm cập, trong cổ họng phát sinh khanh khách tiếng vang, trong lúc nhất thời càng là một chữ cũng đáp không được. Phía sau hắn một đám thiếu lâm tăng lữ, càng là dồn dập túi đầu của mắt, có thậm chí theo bản năng mà lùi về sau nửa bước, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, phảng phất muốn né tránh cái kia vô hình nhưng trước người linh hồn ánh mắt. Bàng Bạch Phát nhưng cũng không dự định buông tha bọn họ, hắn về phía trước chậm rãi đạp một bước, ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, nhưng mang theo xuyên thủng lòng người sức mạnh, âm thanh cũng cao, nhưng tự như bữa, gõ ở tâm khảm của mỗi người trên. Xem đại sư cùng chư vị cao tăng phản ứng, nói vậy là còn không thảo luận ra cái nguyên cớ đến, hoặc là thảo luận ra đáp án, ngay cả mình đều không thể thuyết phục, càng xấu hổ mở miệng. Hắn hơi nghiêng đầu, làm ra một cái càng thêm vẻ nghi hoặc, thần thái kia ngây thơ đến gần như tàn nhẫn, bổn công tử thực sự là không nghĩ ra. Các ngươi, hắn đưa tay chỉ những người mặt đỏ tới mang hai, không đất dung thân giang hồ khách, vừa chưa từng làm vài món chân thực, lợi quốc lợi dân chính nghĩa việc, ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống Huyền Nan chờ thiếu lâm tăng chúng trên người, trở nên càng thêm sắc bén, cũng đúng lúc trước kéo dài 24 năm thao thiên tội nghiệt ngẩng mặt làm ngơ, không chỗ nào thành tựu. Như vậy, các ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì, cả ngày đem chính đạo công lý đại nghĩa treo ở bên mép? Lại là dựa vào cái gì, tràn đầy tự tin địa đứng ở chỗ này, bày ra một bộ thẩm phán giả tư thái, đến nghi vấn buồn công tử, chỉ trích tiểu huynh. Các ngươi chính đạo đến tột cùng là xuất phát từ nội tâm đạo đức chuẩn tắc, vẫn là? Bàng Bạch phát âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một tia băng lạnh trào phúng. Vẹn vẹn là một khối thuận tiện dùng tốt bảng hiệu. Phủ thêm tầng da này, liền có thể lẽ thẳng khí hùng mà tiếp thu bách tính cung phụng hương hỏa, liền có thể cao cao tại thượng địa chỉ trích cái này, phê phán cái kia, đem sở hữu không hợp các ngươi tâm ý người, dễ dàng đánh vì là tà ma ngoại đạo. Các ngươi tự hỏi mình, các ngươi giữ gìn, đến tột cùng là đạo vẫn là chính các ngươi lợi. Các ngươi phê phán tiểu hình, đến tột cùng là bởi vì hắn cái kia có lẽ có khiết đan huyết thống thật sự tội ác tại trời, hay là bởi vì phê phán một cái trên người chịu ô danh, nhìn như thất thế anh hùng, vừa có thể biểu lộ ra các ngươi lập trường chính xác lại an toàn vô cùng, không hề nguy hiểm. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dường như băng lạnh đèn pha, chậm rãi đảo qua toàn trường mỗi một chương bị đâm phá rối trá sau, hiện ra hoặc xấu hổ, hoặc phẫn nộ, hoặc mờ mịt khuôn mặt. Cuối cùng, Bàng Bạch phát nhẹ nhàng phun ra sắc bén vô cùng tổng kết tính trật tự, thanh âm không lớn, nhưng dường như kinh lôi, ở mỗi người sâu trong linh hồn nổ vang. Đối mặt gần vạn trẻ mới sinh ngày ngày chết thảm mà thờ ơ không động lòng, đối mặt sát thực ác ma lựa chọn rùa rụt cổ không trước, nhưng đối với một cái không chịu nổi thử thách huyết mạch đồn đại hợp nhau tấn công. Chư vị, các ngươi liền thật sự không có cảm thấy dù cho mày may, rối trá cùng xấu hổ sao? Phù phù. Phù phù. Liên tiếp có người không chịu nổi này đánh thẳng linh hồn tra hỏi, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi ở địa, trong tay binh khí len ken rơi xuống đất cũng hồn nhiên không cảm thấy. Chương 51, quá mức cụ thể, quá mức tư mật, quá mức rõ ràng, tràn ngập không nói nổi nói ám chỉ tính chương 51, quá mức cụ thể, quá mức tư mật, quá mức rõ ràng, tràn ngập không nói nổi nói ám chỉ tính càng nhiều người, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi tuôn như nước, theo bản năng mà tách ra Bàng Bạch phát cái kia trong suốt rồi lại dường như gương sáng giống như ánh mắt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Huyền Nan đại sư phảng phất trong nháy mắt già mua 10 tuổi, kiên cường thân thể lõm cõng xuống, hai tay tạo thành chữ thập, không được mà thấp giọng niệm Phật, nhưng này khẽ run đầu ngón tay, nhưng bại lộ nội tâm hắn hết sức không bình tĩnh cùng dày vò. Trí tuệ của hắn đang điên cuồng chuyển động, sau một lúc lâu, hai tay tạo thành chữ thập, trầm giọng nói, Bàng công tử nói Diệp Nhị nương việc, tệ tự thật có thần thờ trách nhiệm, vẫn tăng chờ cảm giác sâu sắc xấu hổ, ngày sau tất làm thầm tự phản tỉnh, cật lực bù đắp. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, nhưng mà Kiều Phong thân thế liên quan đến quốc tộc đại nghĩa, chính là khác một chuyện thể, há có thể nhân đan vào nhau mà yểm bách không phải. Bên trong rừng hạnh, đông đảo võ lâm huyền thoại cộng đồng chứng kiến, chứng cứ xác thực. Bàng Bạch phát nhưng không đợi hắn nói xong, nhẹ nhàng nở nụ cười ngắt lời nói, chứng cứ xác thực. Đại sư nói tới chứng cứ, chẳng lẽ là chỉ vị kia cùng toàn quán thanh, Bạch Thế Kính, từ trùng tiêu hợp như hại chết chính mình trượng phu Mã phu nhân, cung cấp cái gọi là vật chứng. Hắn âm thanh không cao, nhưng tự rõ ràng, dường như băng châu rơi xuống đất, trong nháy mắt đánh vào mỗi người trong thai. Tiêu Phong cả người chấn động, mắt hổ bên trong bắn ra khó có thể tin tưởng ánh sáng, thất thanh nói, Bàng công tử, ngươi nói cái gì? Không chỉ là hắn, ở đây quần hùng cũng đều ồ lên biến sắc, không ít người châu đầu ghé thai, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên cái chết, vẫn là trong trốn võ lâm một việc huyền án, bây giờ càng bị Bàng Bạch Phát lấy phương thức này đống nhiên bạch trần. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua toàn trường, đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, tiếp tục lạnh nhạt nói, Mã Đại Nguyên vì sao mà chết? Chỉ vì hắn đánh vỡ nó phu nhân cùng Bạch Thế Kính, toàn quán thanh, từ trùng tiêu ba người quyến rũ cùng một khối gian tình. Bốn người này cùng gian tình bại lộ, càng sợ lúc đó vẫn là bang chủ cái bang Tiểu Phong truy xét được để, đơn giản tiên hạ thủ vi cường, mượn Tiểu Phong thân thế làm mưu đồ lớn, đem hắn bước đi, vừa đến che đậy, thứ hai đoạt quyền. Như vậy xấu xa hoạt động, càng bị đóng gói thành đại nghĩa lẫm nhiên thực sự là trò đùa hại cả thiên hạ. Hắn lời nói này lượng tin tức rất lớn, mà làm người nghe kinh hãi, như một tảng đá lớn tập trung vào hồ sâu, gây nên ngàn cơn sóng. Tiểu Phong sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi lắc, hiển nhiên này có tính lẫn lộn trận tướng, đối với hắn xung kích to lớn nhất. Hắn xưa nay trọng tình trọng nghĩa, mặc dù bị trục xuất cái bang, sâu trong nội tâm nhưng đối với ngày xưa minh đệ còn có mấy phần hương hòa tình, vạn bạn không nghĩ đến chính mình càng là bị như vậy đê hèn âm như hại. Huyền Nan đại sư cao mày, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bàng công tử, việc này liên quan đến mấy vị võ lâm đồng nghiệp danh dự, không thể vọng thêm chắc chắn. Ngươi có thể có chứng cứ? Chứng cứ? Bàng Bạch phát khỏe môi làm nổi lên một vệt trầm biếm, đại sư nếu là không tin, đều có thể hiện tại liền đi hỏi một chút vị kia thiết diện vô tư Bạch Thế Kính trưởng lão. Hắn hơi dừng lại, tay phải giơ lên đến, đưa về phía thiên, âm thanh đột nhiên trở nên lanh lảnh, ngươi liền hỏi hắn, trên trời mặt trăng lại tròn lại bạch là cái gì ý tứ? Tiếp đó, ánh mắt hắn chớp chớp, ung dung thong thả địa nói bổ sung, hỏi lại hắn, trên người ngươi, cha cha, có vài thứ so với trên trời mặt trăng càng tròn càng bạch lại là có ý gì? Mấy câu nói này quá mức cụ thể, quá mức tư mật, quá mức rõ ràng, tràn ngập không nói nổi nói ám chỉ tính, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người mơ tưởng viễn vông. Giữa trường nhất thời vang lên một mảnh hút vào khí lạnh tiếng, rất nhiều người sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Bạch Thế Kính ở trong võ lâm từ trước đến giờ rất có thanh danh, việc này nếu thật sự, quả thực làm người nghe kinh hãi. Huyền An, Huyền Tịch, Huyền thống chờ Thiếu Lâm cao tăng nghe vậy, sắc mặt cũng là đột nhiên biến, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng nghiêm nghị. Như Bàng Bạch Phác nói không loa, cái kia bên trong rừng hạnh cái gọi là công thẩm vốn là một hồi từ đầu đến đuôi âm mưu. Bàng Bạch Phác thừa cơ cất giọng nói, "Tiểu La Bá, Tiểu Bá Mẫu, mời tới đến đây." Tiểu Tam Huệ vợ chồng tuy bị này liên tiếp biến cố cả kinh tay chân luống cuống, nhưng vẫn là theo lời tiến lên. Bàng Bạch Phác hòa nhã nói, "Nhị lao không cần sợ sệt, chỉ cần nói thiên hạ biết anh hùng, Tiểu Phong, có phải là các ngươi thân sinh nhi tử?" Tiểu Tam Huệ đột nhiên thẳng tắp xuống lưng, kích động đến đỏ cả mặt, lớn tiếng nói, "Phong Nhi chính là ta Tiểu Tam Huệ con trai ruột." Hai vợ chồng ta tay phân tay nước tiểu đem hắn lôi kéo lớn, thật 100. Ai còn dám nói bậy, ta với hắn liều mạng. Tiểu Mẫu cũng chăm chú kéo trợ phu, lệ rơi đầy mặt nhưng dùng sức gật đầu. Cha mẹ chỉ nhận, nhân luân tiên tính, giờ khắc này ở Bàng Bạch Phác tung kinh thiên bí ẩn tôn lên dưới, có vẻ vô cùng có thể tin. Bàng Bạch Phác ánh mắt như điện, lại lần nữa bắn về phía Huyền Nan mọi người, "Đại sư, hiện tại ngươi còn muốn kiên trì, cái kia bốn cái gian phu dâm phụ ở giường chỉ trong lúc đó, như hại anh hùng cái gọi là chứng cứ mới là xác thực sao?" Thiếu Lâm danh dự, trăm năm hy vọng, thật muốn hệ ở đây chờ ô bế không thể tả nói dối bên trên. Huyền Nan đại sư môi run cầm cập, sắc mặt do hồng chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh, phía sau Huyền Tịch, Huyền Thống chờ tăng cũng đều là im lặng, thái dương thấm ra giọt mồ hôi nhỏ. Bọn họ vốn là giữ gìn chính đạo mà đến, giờ khắc này lại phát hiện chính mình suýt nữa thành âm như đồng lõa, tín ngưỡng hòn đá tảng đều chịu đến kịch liệt xung kích. Một lúc lâu, Huyền Nan đại sư thở thật dài một tiếng, phảng phất trong nháy mắt giàn mua đi rất nhiều, hai tay hắn tạo thành chữ thở, âm thanh khàn khàn trầm thấp, "A Di Đà Phật." Bàng công tử hôm nay nói như vậy, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhưng khiến người tỉnh ngộ. "Lão nạn, không có gì để nói. Việc này điểm đáng ngờ tầm tầm, liên quan đến trọng đại, Thiếu Lâm, nhưng cần cẩn thận kiểm chứng. Như Mã phó bang chủ cái chết thật sự có oan tình, tệ tự chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến." Lời nói này đã gần tự thừa nhận hôm nay bức cung tiểu phong cử chỉ rất là không thích hợp. Bàng Bạch Phác nhưng từng bước ép sát, cha đương nhiên phải tra, nhưng xin mời đại sư tra cái rõ ràng. Không chỉ có muốn tra Mã đại nguyên cái chết, càng muốn điều tra rõ vì sao Thiếu Lâm thành tựu bắt đầu võ lâm, gặp đối với Diệp Nhị Nương tội ác hành, làm như không thấy 24 năm. Tại sao lại đối với vài câu trăm ngàn chỗ hở mưu hại chi từ tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ? Các ngươi cẩn thận đến tột cùng dùng ở nơi nào? Huyền Nan đại sư bị hỏi đến thân hình khẽ run, cũng không còn cách nào duy trì chấn định, chỉ được phục tùng của mắt, liền tụng Phật hiệu, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." "Lão nạp thụ giáo, cáo tử." Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Huyền Tịch, Huyền Thống chờ tăng xoay người rời đi, bóng lưng tiêu điều, bước chân trầm trọng, lại không khi đến như vậy dáng vẻ trang nghiêm, hoàn toàn tự tin khí độ. Liên Thiếu Lâm cao tăng cũng như này nản lòng rời đi, còn lại giang hồ hào khách càng là sĩ khí triệt để tan vỡ, người người mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi đầm địa, không dám cùng Bàng Bạch Phác cùng Tiểu Phong đối diện, dồn dập nhặt lên binh khí, giống như là thủy triều chật vật thối lui, có điều thời gian ngắn ngủi, liền đi sạch sành sanh. Cửa thôn rốt cục khôi phục thanh tịnh. Ánh mặt trời rơi ra, Bàng Bạch Phác hơi phe phẩy ống tay áo, chuyển hướng vẫn chìm đắm đang khiếp sợ cùng bi phẫn bên trong Tiểu Phong, khẽ mỉm cười, "Tiểu huynh, con rồi đã tán, thanh tịnh." Chương 52, Tiểu Phong sủ sỉ bên trong có tinh tế, Bàng Bạch Phác linh dương móc sừng. Chương 52, Tiểu Phong sủ sỉ bên trong có tinh tế, Bàng Bạch Phác linh dương móc sừng. Tiểu Tam Huệ vợ chồng sợ hãi không thôi, nhìn đầy đất tàn tạ cùng đi xa đám người, vẫn nghĩ mà sợ. Tiểu Mẫu xoa xoa khỏe mắt, gượng cười nói, "Bàng công tử, Phong Nhi, bên ngoài loạn, nhanh mau vào nhà bên trong ngồi. Lao giả, nhanh đi phòng bếp nhìn, cho ân công cùng Phong Nhi làm chút ăn." Tiểu Tam Huệ gật đầu liên tục, quay về Bàng Bạch Phác lại là sâu sắc bái chào, lúc này mới lôi kéo lao vợ, bước chân có chút phủ phiếm địa đi đến phòng bếp. Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu, cùng Tiểu Phong cùng đi vào cái kia đơn sơ nhưng sạch sẽ tiểu viện. Trong viện có quả cây ngoại già, cành lá sum suê, bỏ ra tảng lớn mát mẻ, dưới cây bày một tấm mài đến bóng loáng bàn đá cũng mấy cái ghế đá. Hai người đối lập ngồi xuống. Tiểu Phong thân thể khôi ngô, đem ghế đá sấn đến có chút khéo léo, hắn cau mày, mắt hổ bên trong ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên trong lòng sóng lớn chưa bình. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Bàng Bạch Phác, âm thanh trầm ngưng, mang theo một tia khàn khàn, "Bàng công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Người cứu ta cha mẹ, lại vì ta bên vực lẽ phải, bác đến cái nhóm này ngụy tiện hạ người á khẩu không trả lời được, này ân, Tiểu Phong vĩnh viễn không quên." Hắn ôm quyền, trịnh trọng thi lễ, lập tức chuyển đề tài, trong mắt nhuệ quang càng tăng lên, "Chỉ là vừa mới công tử nói, liên quan với Mã phu nhân, cung Bạch Thế Kính, toàn quan thanh, từ trung tiêu việc, thực sự quá mức bình thế hai tụ. Cũng không phải là Tiểu Phong không tin công tử, nhưng việc này liên quan đến mấy người danh dự, càng liên quan đến Mã đại ca biển máu thâm cửu, không biết công tử là làm sao biết được bực này bí ẩn? Có thể có chứng cứ xác thực." Hắn hỏi đến trực tiếp, ánh mắt thẳng thắn, không hề thăm dò tâm ý, chỉ có tìm kiếm chân tướng bức thiết. Này chính phù hợp hắn dũng cảm bề ngoài dưới, phần kia sủ sỉ bên trong co tinh tế, gặp chuyện cần phải làm cái cháy nhà ra mặt chuột bản tính. Bàng Bạch Phác nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ sớm đoán được hắn có câu hỏi này. Ánh mắt của hắn dần liễm, chân bóng như ngọc khuôn mặt trên, hiện ra một tia tầm nhìn cùng thản nhiên, "Tiểu huynh, có câu hỏi này, đủ thấy tâm tư kỳ náo, cũng không phải là bảo sao hay vậy hả người?" Hắn hơi phe phẩy xanh thẳm trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, tư thái tao nhã thong dong. "Bổn công tử sở tu tuyệt học, tên là Thất Huyền Vô Hình Kiếm, chính là ân sư Hoàng Trung công dốc hết tâm huyết sáng chế. Này công tuy có thể xưng được thừa, nhưng mà ân sư được thiên tư có hạn, mới thành lập thời gian trung quy không thể đạt tới hóa cảnh, không coi là tuyệt thế thần công. Bổn công tử tuy từ lâu trò giỏi hơn thầy, nhưng cũng cảm con đường phía trước đã hết, chạm được tuyệt học chi bình cảnh." Hắn dừng một chút, ngữ khí ôn hòa, phản phất đang kể một cái lại không quá tự nhiên sự tình. Võ học chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến ăn lùi. Mong muốn sửa cũ thành mới, bước vào tiền nhân chưa đến cảnh giới, nhắm mắt làm liều tuyệt đối không phải thượng sách. Rộng rãi lãng bách ra tuyệt học, dung hội quan thông, mới là chính đạo. Nhưng mà các phái coi chính mình thần công vì tính mạng, giữ bí mật không nói, bổn công tử tuy muốn xem tới, nhưng cũng không muốn hành cái kia mạnh mẽ chiếm đoạt việc, quá quyết điểm phân, quá không tao nhã, quá không phù hợp bổn công tử thân phận cùng phẩm cách. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía Tiểu Phong, ánh mắt trong suốt mà thẳng thắn. Cái bang hàng long thập bát trưởng cương mãnh cực kỳ, đả cầu động pháp tinh diệu tuyệt luân, chính là bổn công tử mong muốn xin vay xem xét thần công. Vì thế, tại hạ sát thực hiện chút cái bóng, lưu ý cái bang hướng đi, để có thể tìm được thích hợp thời cơ, thi ân báo đáp, đổi lấy nhìn qua cơ hội. Đây cũng không phải là cái gì quang minh chính đại cử chỉ, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn đạo trích hành vi, chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên giao dịch thôi. Dần dần lâu ngày, nhiều mặt thám thính bên dưới, tự nhiên liền biết được không ít bí ẩn. Mã phu nhân khăng mẫn, mặt ngoài trinh liệt, kỳ thực. Hừ, cùng Bạch Thế Kính, Toàn Quan Thanh, Từ Trung Tiêu ba người thật có cầu thả. Mã phó bang chủ Mã Đại Nguyên, chính là đánh vỡ nó gian tình, mới bị Bạch Thế Kính lấy hắn am hiệu tỏa hầu cầm nã thủ sát hại, giả tạo thành mộ dung thị lấy đạo của người trả lại cho người giả tạo. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng đem một việc làm người nghe kinh hai âm mưu tầng tầng trần. Biết được những này, tiếp tục nghe nghe tiểu huynh ngươi ở vô tích bên trong rừng hạnh, bị bọn họ lấy cái gọi là thân thế bí ẩn cùng Mã phó bang chủ di thư vì là cớ, liên thủ bức cùng, đuổi ra cái bang. Thuận thế thôi diễn, nó động cơ cùng đến tiếp sau thủ đoạn liền rõ rõ ràng ràng, giết người che đậy, như hại đoạt quyền, một hòn đá hạ hai con chim. Bọn họ vừa đã xuống tay với ngươi, lại sao lại buông tha khả năng chi tình, ngươi tại đây trên đời trí thân người. Vì vậy bổn công tử liệu định, át sẽ có người gặp đối với lệnh tôn lệnh đường bất lợi, lúc này mới nhanh như thêm tiên tới rồi. Bàng Bạch Phác lần này bộc bạch, vừa nói ra chính mình tra xét cái bang ban đầu ý đồ, cũng giải thích tin tức khởi nguồn cùng suy đoán logic, càng hiện lộ ra một loại gần như ngạo mạn bằng thẳng, ta có mưu đồ, nhưng ta hành chính là dương mưu, xem thường với nói dối lừa dối. Tiêu Phong nghe được sắc mặt biến huyễn bất định, khi thì phẫn nộ, khi thì bình tĩnh, khi thì bi thống. Hắn chăm chú năm năm đấm, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, một lúc lâu, mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tuy nhưng có bi phẫn, nhưng càng nhiều mấy phần thanh minh cùng quyết đoán. Thì ra là như vậy. Đa tạ bàng công tử nói thẳng cho biết. Trong này khớp xương một khi vạch trần, đầu đuôi câu chuyện nhất thời rõ ràng. Bạch Thế Kính, Toàn Quan Thanh, Từ Trung Tiêu, còn có cái kia là phụ. Ta Tiểu Phong nếu không đem việc này tra cái cháy nhà ra mặt chuột, vì là Mã đại ca báo thù rửa hận, thế không là người. Hắn âm thanh trầm thấp, nhưng ẩn chứa cháy sơn giống như lửa giận cùng quyết tâm. Đang lúc này, Tiểu Tam Huệ vợ chồng bưng mấy thứ đơn giản nông ra ăn sáng cùng cơm kẻ đi ra, tuy là cơm canh đạm bạc, nhưng nóng hổi, mùi thơm nước mũi. Bàng công tử, không có gì hay chiêu đãi, mau thừa dịp nhiệt ăn chút đi. Tiểu Mâu Ân cần địa bố bát bữa. Bàng Bạch Phác liếc mắt nhìn cơm nước, khẽ gật đầu, làm phiền nhị lão. Hắn cầm lấy thô bát sứ, nhấp một miếng nông ra thô trà, ánh mắt ở Tiểu Phong vẫn như cũ trói chặt lông mày trên đảo qua, đột nhiên khẽ cười một tiếng, đánh vỡ có chút trầm trọng bầu không khí, nói đến, buồn công tử một đường bắc đến, đúng là nghe được trên giang hồ nhốn nháo, cho hai chúng ta bố trí cái tân tên tuổi, tên gì Bắc Tiểu Phong, Nam Phục Hy. Nghe cũng vẫn toán dễ nghe, so với cái kia đồ bỏ Nam Mộ Dung thật là mạnh hơn không ít. Tiểu huynh nghĩ như thế nào? Tiểu Phong nghe vậy, lông mày rậm dựng lên, mắt hổ bên trong né qua một tia thần sắc phức tạp, lập tức hóa thành một thanh cười khổ, dũng cảm bên trong mang theo vài phần tiêu điều, giang hồ hư danh, có điều là kẻ tò mò trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện thôi. Tiểu Mô bây giờ đã là không bang không phái, trên người chịu ô danh người, sao dám sẽ cùng bảng công tử cũng gọi? Đồ chọc người chê cười. Ồ. Bàng Bạch Phác thả xuống bát trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá, phát sinh lanh lảnh cạch cạch thanh, nghe tiểu huynh trong lời nói tâm ý, tựa hồ nhưng đối với cái kia ô uế không thể tả, che giấu chuyện xấu, từ lâu nát đến trong gốc cái bang, mang trong lòng quyến luyến. Nhưng đối với bị xua đuổi sự canh cánh trong lòng, Tiểu Phong lồng ngực hơi chập trùng, trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói, quyến luyến không thể nói là, chỉ là tiểu mỗi nửa cuộc đời tâm huyết đều chút xuống với cái bang, coi rất nhiều huynh đệ vì là tay chân, đống nhiên bị này phản bội mưu hại, trong lòng cuối cùng tâm nguyện khó yên, càng thẹn với ân sư bông lão bang chủ Lâm Trung nhờ bà. Cô hủ, Bàng Bạch Phác không chút khách khí địa đánh gậy hắn, ngựa khí mang theo một tia chỉ tiết mài sắc không nên kim ý vị, tiểu huynh á tiểu huynh, ngươi thực sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Muốn buồn công tử nói, lần này bị trục, không những không phải kiếp nạn, ngược lại là trời cao ban tặng ngươi thoát ly lao tù, giành lấy cuộc sống mới cơ hội tốt. Hắn đứng lên, chắp tay đi dạo, áo lam ở hoẹ âm dưới phất động, âm thanh réo rát, ngươi ngẫm nghĩ, cái kia cái bang bây giờ là cái gì quan cảnh? Cao tầng tổn hại bang quy, cấu kết thành gian, vì là đoạt quyền có thể giết phó bang chủ, như hại bang chủ, toàn bộ bang phái nhìn như khổng lồ, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, nội bộ tinh khí thần đã sớm bị đục giống. Bực này che giấu chuyện xấu, gian mua lầm cầm, chỉ làm liên lụy anh hùng lụi bại tổ chức, có tài cản gì, xứng với ngươi Tiểu Phong bực này đỉnh thiên lập địa đại hào kiệt. Rời đi, vừa vặn. Chính rượu, quả thực phải làm uống cạn một chén lớn. Lời nói này, dường như kinh lôi nổ vang ở Tiểu Phong bên hai. Hắn tuy biết cái bang tích tệ không ít, nhưng chưa bao giờ có người như vậy trần trụi, triệt để như vậy mà đưa nó không thể tả xé ra. Hắn há miệng, muốn phản bác, lại phát hiện đối phương nói, càng những câu đâm ở chỗ đau, để hắn khó có thể cãi lại. Cái kia cố chiếm giữ trong lòng tích tụ khí, tựa hồ bị này ác liệt luôn từ bổ ra một cái khe. Bàng Bạch Phác coi vẻ mặt, biết trong lòng hắn đã có lay động, tiếp tục nói, nếu rời đi cấp độ kia thị phi khu vực, tiểu huynh bây giờ đã là tự do thân, không biết sau này có tính toán gì không. chẳng lẽ thật muốn mang theo nhị lão tìm cái thâm sơn lao lầm, liền như vậy quy ẩn, này cuối đời. Tiểu Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía xa xa chập trùng dãy núi, ngựa khí mang theo một tia mê man cùng trầm trọng. Tiểu Mỗ, chưa nghĩ đến như vậy lâu dài, trước mắt chỉ phán có thể hộ đến cha mẹ Chu Toàn, lại đi điều tra rõ Mã Đại Ca ngộ hại trận tướng, vì là Mã Đại Ca báo thù rửa hận. Sau khi, hay là đúng như công tử nói, tìm một tiên lặng địa phương, phụ dưỡng cha mẹ, săn thú cày ruộng, này quãng đời còn lại cũng tốt. Hoang đường, Bàng Bạch phát lại lần nữa gào to, âm thanh đột nhiên tăng cao, uy ẩn núi rừng. Tiểu Phong, ngươi một thân vang dội cổ kim cái thế thần công, đầy ngập giúp đỡ chính nghĩa hào hùng nhiệt huyết, lẽ nào liền cam tâm mai một với cơm áo gạo tiền bên trong, cùng cây cỏ cùng mục? Ngươi dù có này tâm, này giang hồ phong ba, lại há lại là ngươi nói lùi liền có thể lùi? Hôm nay bọn họ có thể nhân một cái lời đồn đãi của ngươi, ngày khác lẽ nào thì sẽ không nhân những cái khác nguyên cớ, lại đi quấy nhiều cha mẹ ngươi thanh tĩnh? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng đạo lý, Tiểu Minh chẳng lẽ không hiểu? Tiểu Phong thân thể chấn động, Bàng Bạch phát lời nói dường như búa nặng, mạnh mẽ đánh ở hắn trong lòng. Hắn nhớ tới vừa mới cái kia tối om om đám người, nhớ tới cha mẹ sợ hai ánh mắt, nắm đấm không tự chủ được mà lại lần nữa nắm chặt. Chương 53, Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong dắt tay chủ tính khai tông lập phái. Chương 53, Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong dắt tay chủ tính khai tông lập phái. Bàng Bạch Phát đi tới trước mặt hắn, ánh mắt sáng quắc, ngựa khí trở nên trịnh trọng mà tràn ngập thâm ý. Tiểu huynh, bổn công tử nhưng có một ý nghĩ, không biết ngươi có nguyện ý không nghe? Công tử mời nói. Bổn công tử muốn mời Tiểu huynh cùng đi đến Hoàng Sơn, khai tông lập phái, bắt đầu từ số 0. Bàng Bạch Phát nói lời kinh người. Tiểu Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra khó có thể tin tưởng ánh sáng. Hoàng Sơn, khai tông lập phái, không sai. Bàng Bạch Phát đứng chắp tay, thần thái thong dong, phản phất đang nói một cái chuyện đương nhiên việc. Động tác này có tam đại lợi tốt, một trong số đó có chính mình môn phái căn cơ, liền có thể càng tốt mà che chở gia quyến. Tiêu Minh, ngươi tuổi già cha mẹ cần an ổn tuổi già, ngươi tương lai hay là cũng sẽ có vợ con cần che chở. Một cái môn phái mạnh mẽ, khác nhau xa so với phiêu linh giang hồ, an nhờ ở đậu muốn an toàn nhiều lắm. Lẽ nào ngươi nguyện thấy nhị lao suốt ngày vì ngươi lo lắng đề phòng? Thứ hai, võ học chi đạo, quý ở giao lưu luận bàn, nhắm mắt làm liều cuối cùng tiểu thừa. Khai tông lập phái, có thể hội tụ thiên hạ cùng chung chí hướng, chân tâm yêu quý võ học hàng người, đại gia cùng nghiên cứu, lẫn nhau xúc tiến, cộng phản võ đạo đỉnh cao. Nay chẳng phải so với ngươi ở cái kia câu tâm đấu rắc cái bang bên trong, một mình tìm tòi mạnh hơn gấp trăm lần. Thứ ba, Bàng Bạch Phát âm thanh trì hoãn, nhưng mang theo một loại nhắm thẳng vào lòng người sức mạnh, người sống một đời, tổng cần làm bài việc, mới không uổng công tới đây thế gian một lần. Như suốt ngày không có việc gì, mặc dù ẩn cư đào nguyên, chỉ sợ cũng phải kẻ nhạt chí tử. Kinh doanh một môn phái, đem phát dương quang đại, khiến cho trở thành che chở một phương, truyền thừa võ học thánh địa, nhường ngươi lý niệm cùng võ học, kể cả gia tộc của ngươi huyết thống, đồng thời truyền thừa tiếp, trải qua ngàn năm mà không suy. Cái này chẳng lẽ không so với cái kia hư vô mở mịt quy ẩn, càng có ý nghĩa, càng đáng giá theo đuổi? Ánh mắt của hắn chân thành mà nhìn Tiểu Phong, Tiểu Minh, việc này chỉ do tự nguyện, bổn công tử tuyệt không nửa điểm mang theo ân báo đáp tâm tư. Chẳng qua là cảm thấy lấy ngươi tài năng, mai một đáng tiếc. Ngươi không ngại rất suy nghĩ một chút? Tiểu Phong triệt để choáng váng. Bàng Bạch Phát lời nói, như cùng ở tại trước mặt hắn đẩy ra một tấm hoàn toàn mới cổng lớn, sau cửa là một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại tựa hồ như lại không có so với phù hợp nội tâm hắn nơi sâu xa rộng lớn thiên địa. Che chở người nhà, nghiên cứu võ học, làm một phen sự nghiệp. Mỗi một chữ đều đập vào trong tâm khảm của hắn. Hắn cúi đầu nhìn mình thô ráp mạnh mẽ hai tay, lại ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa phòng bếp bên trong cha mẹ bận rộn mà vi câu bóng lưng, trong mắt mê man dần lùi, một luồng tân, nóng rực ánh sáng chậm rãi thiêu đốt. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là bưng lên trước mặt thô bát sứ, đem bên trong man mát nước trà uống một hơi cạn sạch, phản phất uống vào không phải trà, mà là một lần nữa sôi trào lên hào hùng cùng lựa chọn. Bàng Bạch Phát thấy Tiểu Phong ý động, trong mắt ý cười càng tăng lên, tận dụng mọi thời cơ nói: "Tiểu huynh, ngươi có cái thế thần công, cương mãnh cực kỳ, thiên hạ hiếm có đối thủ, bổn công tử có cao thượng phẩm cách, vô song mắt sáng, có thể thấy rõ lòng người. Bây giờ giang hồ vừa đã đưa lên Bắc Tiểu Phong, Nam Phục Hy như vậy danh hiệu, há phi thiên ý gây ra, ám chỉ ngươi ta làm sòng kiếm hợp ích." Cánh tay hắn khẽ giương lên, phản phất đã phát họa ra hành vi lâm đồ, âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ đầu độc lực, người ta liên thủ, một võ một văn, một cương một đù, một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau, tương lai đâu chỉ có hy vọng. Quả thực là không thể đo lường. Đến lúc đó, đừng nói điều tra rõ ngươi cái kia thân thế oan quất, chu diệt như hại Mã Đại Nguyên hung phạm dễ như trở bàn tay, chính là khai sáng một phen trước nay chưa từng có việc nghiệp, lệ thiên hạ võ lâm cách cục tái tạo, cũng không phải là việc khó. Tiểu Phong nghe được cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết vì đó sôi trào. Hắn vốn là đỉnh thiên lập địa hào kiệt, há cam chân chính vắng vẻ không nghe, chết già núi rừng. Bàng Bạch Phát nói, những câu thiêu đốt hắn trong lồng ngực chưa từng dập tắt ngọn lửa. Nhưng hắn tính cách thận trọng, tuy cảm thấy tiền cảnh quan minh, nhưng không quên chỗ mấu chốt, trầm giọng hỏi, công tử nói, sát thực khiến nhân thần hướng về. Chỉ là, khai tông lập phái không hề tầm thường, thủ trùng căn cơ khu vực. Công tử vừa mới đề cập Hoàng Sơn, không biết có gì thâm ý. Ta trở lại nên làm gì bắt tay? Còn nữa, tiểu mẫu cha mẹ tuổi tác đã cao, cần được an ổn hoàn cảnh, không biết công tử đối với này có gì sắp xếp? Bàng Bạch Phát tựa hồ sớm đoán được hắn có câu hỏi này, tính trước kỹ càng địa khẽ mỉm cười, tiểu huynh lo lắng, cực kỳ chu toàn. Lựa chọn Hoàng Sơn, một trong số đó, nhân nó phong cảnh kỳ tuyệt, linh khí dồi dào, lợi cho tu hành. Thứ hai, rời xa Trung Nguyên võ lâm vân tranh trung tâm, có thể phòng ngừa quá nhiều vô vị quấy rầy. Thứ ba, bổn công tử du lịch tứ phương, từng với Hoàng Sơn nơi sâu xa phát hiện mấy nơi tuyệt hảo vị trí, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hơi thêm kinh doanh, chính là thiên nhiên động tiên phúc địa, thành tựu lập phái chi cơ, không thể thích hợp hơn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho tới nhị lao an nguy, tiểu huynh cứ yên tâm đi, đợi ta chờ ở Hoàng Sơn bước đầu đứng vững gót chân, liền có thể trước đem nhị lao thu xếp với môn phái hạt nhân phúc địa, phái tin cậy đệ tử dốc lòng chăm sóc, tất bảo vệ không có sơ hở nào. Lần này sắp xếp, có thể nói suy nghĩ chu đáo, hầu như mọi phương diện đều thế Tiểu Phong cân nhắc đến, có vẻ thành ý mười phần. Tiểu Phong nghe vậy, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng rốt cục thả xuống, mắt hổ bên trong tinh quang bắn mạnh, một luồng dũng cảm khí bỗng nhiên mà phát, đột nhiên vỗ một cái bàn đá, được. Bàng công tử suy nghĩ chu đáo, nghĩa bạc vân thiên. Như từ chối nữa, cũng có vẻ Tiểu Phong lập dị, không biết cân nhắc. Này khai tông lập phái việc, Tiểu Phong nguyện ăn theo, cùng công tử cùng cử hành hội lớn. Hắn đứng lên, đối với Bàng Bạch phát trịnh trọng ô quyền, Tiểu Mộ tuy không quen cơ xảo, nhưng vừa thừa công tử coi trọng, với này kinh doanh tìm cách, hằng ngày tỏa vụ, tự nhiên tận lực gánh chịu, không phụ nhờ bà. Chỉ có môn phái đại khái phương hướng, vẫn cần công tử như vậy mắt sáng cầm lái. Bàng Bạch phát đấy mắt né qua một tia kế sách thực hiện được công dùng, cười băng nói, Tiểu huynh quá khiêm tốn. Có thể đem to lớn cái bang xử lý ngay ngắn rõ ràng, thanh uy hiển hách, này kinh doanh tài năng đã là thiên hạ ít có. Hằng ngày tỏa vụ, đệ tử quản giáo, chính là Tiểu huynh sở trưởng, giao do Tiểu huynh, bổn công tử là yên tâm nhất. Còn đại khái phương trầm, người huynh đệ ta tự nhiên cộng thương cộng quyết, bổn công tử từ bên nghiên cứu kỹ chính là. Hắn chủ yếu làm mưu đồ một bút khai tông lập phái biến động mệnh số, liền xảo diệu mà đem hất tay trưởng quỹ ý đồ, ẩn dấu ở đối với Tiểu Phong năng lực đầy đủ khẳng định cùng cộng thương cộng quyết hứa hẹn bên dưới, vừa đạt đến mục đích, lại cho đủ Tiểu Phong mặt mũi cùng quyền tự chủ. Hai người bèn nhìn nhau cười, một luồng hiểu ngầm cùng hùng tâm ở ánh mắt tụ hợp bên trong sinh sôi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua ngoại diệp, khoe ảnh quay tròn. Với bên cạnh cái bàn đá liền thô trà, hai người bắt đầu trao đổi võ học tâm đắc. Tiểu Phong không hề bảo lưu mà đem cái bang trấn bang tuyệt học hàng long thập bát trưởng tinh yếu khẩu quyết, vận kinh pháp môn, cùng với đả cầu động pháp 36 đường biến hóa, dính tự quyết, bán tự quyết chờ con thiếu, từng cái tỉ mỉ nói ra. Bàng Bạch phát ngưng thần yên lặng nghe, khi thì gật đầu, trong mắt dị thải liên tục, tự đáy lòng khen, kháng long lưu hối, doanh bất khả cửu, tiềm long vận dụng, dương tại hạ vậy. Trường pháp chí cương chí mãnh, lại sâu am dịch kinh khiêm ức hòa hợp lý lẽ, kinh lực thu phát tổn tử một lòng, quả nhiên bác đại tinh thông, danh bất hư truyền. Đả cầu động pháp đối phó, phan, phách, đâm, hóa phức tạp thành đơn giản, chuyên tấn công kẽ hở, với quần chiến bên trong càng hiện ra thần diệu, thật là đệ nhất thiên hạ trở xảo kỹ. Bản thể phát hiện bản thế giới tài kỹ vật một trong hàng long thập bát trưởng. 1. Có thể hiến tế hối đoái 45 điểm mệnh nguyên. 2. Có thể hiến tế hối đoái 450 điểm biến động mệnh số. 3. Có thể hiến tế cường hóa một cái phàm binh. 3 chọn một mà thôi, không được lặp lại. Không có chút gì do dự, Bàng Bạch phát ý niệm lập tức lướt ve màn ánh sáng. Hiến tế hàng long thập bát trưởng thu được 450 điểm biến động mệnh số sau khi ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, Bàng Bạch phát cũng đem Bắc Minh thần công hải nã bách xuyên luyện hóa dị trùng chân khí pháp môn lăng ba vi bộ theo chu dịch quái tượng tránh địch công thẩm tự sinh nội lực bộ pháp ý chính, còn có thất huyền vô hình kiếm tâm pháp khẩu quyết, nội lực vận hành tuyệt diệu, âm ấy nhiêu địch tâm bí quyết, tinh tế nói cùng Tiểu Phong biết được. Tiểu Phong nghe được như mê như say, đặc biệt là đối với Bắc Minh thần công kỳ lạ cùng lăng ba vi bộ huyền ảo cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà nghe tới thất huyền vô hình kiếm cần cực cao âm luật thiên phú, mà cần lấy nhạc khí là phụ lúc, hắn lông mày rậm cao lại, thẳng thắn nói, Bàng công tử, ngươi này thất huyền vô hình kiếm thần diệu vô phương, hóa âm làm kiếm, vô hình vô tướng, quả thật tiểu mỗ bình sinh ít thấy chi kỳ công. Chi tiết này ưu khuyết điểm với tinh tế nhã trí, không phải tinh thông âm luật, vô cùng cẩn thận người khó có thể tu tập. Tiểu mỗ là kẻ thô lỗ, chỉ hiểu uống rượu chém giết, với này cầm tiêu nhã sự một chữ cũng không biết, chỉ sợ phụ lòng công tử lần này ý tốt, khó có thể luyện thành a. Bàng Bạch phát nghe vậy cười ha ha, khoát tay nói, không sao không sao, bổn công tử truyền cho ngươi này công, bản ý cũng không phải nhường ngươi lập tức bắt đầu, chỉ là nhờ ngươi biết được nó lý, chống trải tầm mắt, ngày khác như ngộ tương tự thủ đoạn, cũng thật biết người biết ta. Sở dĩ đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ trước một bước tương truyền, chính là vì thế. Thần sắc hắn chuyển thành chăm chú, phân tích nói, Tiểu huynh, ngươi bây giờ sở tu chi nội công, tuy cũng là thượng thừa, nhưng so với hàng Long thập bát trưởng bực này cương mãnh cực kỳ, tố lực cực cự tuyệt thế trường pháp, chung quy thua kém một bậc. Đánh lâu bên dưới, nội lực nối nghiệp không còn chút sức lực nào, chính là thiếu sót. Bắc Minh thần công nhưng không như thế, nó tính hải nạp bách xuyên, tràn trề khó lường, chính có thể thành ngươi cung cấp quần quần không dứt, hùng hồn vô cùng nội lực căn cơ. Lấy này thần công khởi động hàng long trưởng, mới có thể cương mãnh kéo dài, không gì không xuyên thủng. Lại phối hợp lăng ba vi bộ chi huyền diệu, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, thiểm chuyển xê dịch nội lực tự sinh, càng có thể bù đắp ngươi thân pháp trên hoặc có không đủ. Này ba người hợp nhất, Bắc Minh thần công vì là thể, cung cấp vô cùng động lực, hàng long thập bát trưởng vì là dùng, tồi thành rút trại, lăng ba vi bộ là phụ, trốn tránh như thường. Như vậy mới tính được với hoàn mỹ vô khuyết, mới xứng với ngươi tương lai đứng đầu một phái, khai tông lập phái thân phận. Tiểu Phong là cỡ nào nhân vật, một điểm tức đấu, nghe vậy trong mắt tinh quang đại thịnh, chợt nói, công tử cao kiến. Tiểu Mỗ thụ giáo, an bài như vậy, thật là chu toàn. Nhưng hắn chợt lại mặt lộ vẻ một tia nét hổ thẹn, chỉ là, công tử thụ ta tam môn thần công, Tiểu Mỗ nhưng chỉ lấy hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu động pháp báo đáp, chuyện này. Bàng Bạch Phát không đợi hắn nói xong, lập tức đánh gãy, ngữ khí mang theo một tia không thích, ai? Tiểu huynh đây là nói gì vậy? Người ta vừa đã quyết định dắt tay cộng đổi mới cục, chính là huynh đệ trong nhà, vinh nhục cùng hưởng, há có thể lại tính toán chi ly với những này việc nhỏ không đáng kể. Võ học chi đạo, quý ở giao lưu xác minh, bổ sung ưu khuyết điểm. Ngươi hàng long trưởng cùng đả cầu động pháp cương manh tinh diệu, chính có thể bù đắp bổn công tử võ công hệ thống bên trong chính diện mạnh mẽ tấn công cùng quần chiến kỹ xảo hoặc có chi không đủ. Người ta trao đổi là hai tương đắc lợi, cộng đồng tiến bộ, tại sao thua thiệt câu chuyện? Lại nói bực này khách khí lời nói, bổn công tử có thể muốn tức rồi. Tiêu Phong thấy hắn biểu hiện chân thành, không hề giả bộ tâm ý, trong lòng cảm động càng sâu, dũng cảm khí đột ngột sinh ra, cũng không còn lập dị, trọng trọng gật đầu nói, được. Công tử đã nói như vậy, Tiêu Phong từ chối nữa chính là dối trá. Này tình, Tiêu Phong khắc trong tấm thảm. Đại sự thỏa thuận, võ học trao đổi xong xuôi, Bàng Bạch Phát lại nói, Tiêu Minh, khai tông lập phái, không phải một buổi công lao, cần thiết tiền bạc, vật tư, nhân thủ đều là lượng lớn. Sáng sớm ngày mai, bổn công tử liền cần đi đầu khởi hành, nghĩ cách xoay sở ngân lượng, xem xét chiêu mộ chút người có thể tin được tay, cho rằng căn cơ. Hắn nhìn về phía tiểu gia đơn sơ nhà ở, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, cho tới tiểu huynh cùng bá phụ bá mẫu, bổn công tử kiến nghị, nơi đây đã không thể ở lâu. Hôm nay tuy kinh sợ thối lui cái nhóm này bọn đạo trích, khó bảo toàn sẽ không có càng âm hiểm hạng người trong bóng tối rình, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Các ngươi vẫn là sớm cho kịp thu thập, trước tiên hướng về Hoàng Sơn dưới chân tìm một chỗ ổn thỏa vị trí thu xếp. Chờ bổn công tử chủ bị hơi có manh mối, liền ở Hoàng Sơn cùng các ngươi hội hợp. Tiểu Phong rất tán thành, quả đoán nói, công tử lo lắng cực kỳ. Tiểu Mẫu cũng có ý đó. Việc này nghi sớm không nên chậm trễ, Tiểu Mẫu ngày mai liền hộ tống cha mẹ xuôi nam. Thương nghị đã định, hai người lại thương thảo chút chi tiết, cho đến trăng lên giữa trời, vừa mới từng người nghỉ ngơi. Chương 54, Lôi Cổ Sơn xin mời tiếp chương 54, Lôi Cổ Sơn xin mời tiếp sáng sớm hôm sau, ánh bình minh đầy trời. Bàng Bạch Phát từ biệt Tiểu Tam Huệ vợ chồng cùng Tiểu Phong. Tiểu Tam Huệ vợ chồng thiên ân và tạ, hầu như lại muốn rơi lệ. Tiểu Phong đưa đến cửa thôn, hai người tầng tầng ổn quyền. Tiểu Minh, Hoàng Sơn lại gặp. Công tử bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Bàng Bạch Phát người nhẹ nhàng cưỡi lên yên tĩnh chờ đợi bạch tượng, nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Leng keng. Bạch Ngọc Phạn Linh thanh âm vang lên, ở nắng sớm bên trong đặc biệt kỳ ảo. Bạch tượng bước ra trầm ổn bước tiến, thu áo lam công tử, chậm rãi đi về phía đông. Bàng Bạch Phát quay đầu lại liếc mắt một cái nắng sớm bên trong sừng sững như núi Tiểu Phong, cùng với cái kia khói bếp lượn lờ yên tĩnh thôn xóm, khóe miệng vung lên một vệt tiêu sái độ cong, đón chiều dương, cao giọng ngâm nói, nhân sinh khắp nơi phong giọng a. Thanh theo gió đưa, không nói hết tiêu sái thích ý bạch tượng cấp trình cũng chậm, không gian nửa ngày, đã rời đi Thiếu Thất Sơn hơn 50 dặm. Bàng Bạch Phát ý niệm, lúc này chìm vào sâu trong ý thức màn ánh sáng trên, bản thể mệnh nguyên, 126. 3 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 126. 3 điểm, biến động mệnh số 1871 điểm chủ tu công pháp, Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 3000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 600 điểm cảnh giới, Hậu Thiên Đỉnh Phong đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng. Phòng thủ thuấn sắt vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thủ phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổ lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hàng mục, mở. Ra có thể xem khoảng cách 3000 còn kém 1200 dịch cân kinh á chú tẩu tử ra sức điểm a, hy vọng ta cái con này băng điệp, chớ đem ngươi cùng tiểu huynh lương duyên cho phiến không rồi. Đóng kín màn ánh sáng, đón ánh bình minh, Bàng Bạch Phát tâm tình sung sướng, trong lúc nhất thời cảm thấy đến tiên địa bao la, lữ độ vô hạn tốt đẹp. Chính thần nhiên, phía trước quan đạo chuyển biến nơi, chợt thấy một người độc lập đạo bên trong. Người này ước chừng trên dưới 50 tuổi. Tóc dĩ nhiên hòa rầm, khuôn mặt mang theo chút giang hồ phong sương dấu vết, ánh mắt nhưng trong trẻo có thần, có vẻ tinh thần khá là kiệt vượng. Trong lồng ngực của hắn ôm một bộ hình thức cổ điển thất huyền cầm, thân hình vững như tùng bách, hiện nhiên là ở cố ý chờ đợi. Thấy bạch tượng thô áo lam công tử đến gần, cái kia ôm cầm người trung niên tiến lên hai bước, hơi cong người, thanh âm ôn hòa nhưng trung khí mười phần, đến nhưng là huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát Bàng công tử ngay mặt. Bàng Bạch Phát vỗ nhẹ như cảnh, bạch tượng dịu ngoan dừng lại. Hắn ngồi ngay ngắn lưng voi, ánh mắt ôn hòa điệu đánh giá người đến, đặc biệt là đối phương trong lòng bộ kia cổ cầm, khoe miệng ngậm lấy một tia nhìn thấy đồng loại ý cười. Chính là bổn công tử. Cầm hữu người phương nào? Ở đây tướng hậu, vì chuyện gì? Người trung niên kia chắp tay nói, tại Hạ Khang Quảng Lăng. Hắn tự báo họ tên, ngữ khí đúng mực, phụ gia sư Lôi Cổ Sơn Lung Ách lão nhân Tô Tinh Hà chi mệnh, đặc biệt trong cỡ này hậu bảng công tử đại giá, có một phong thiệp mời, cần diện hiến tử. Dứt lời, Khang Quảng Lăng tay phải nhẹ nhàng dương lên, một tấm chất liệu kỳ lạ, không phải chỉ không phải bạch biên giới ẩn có hoa văn mây thiết mời, liền vững vàng địa hướng Bàng Bạch Phát bay đi, tốc độ không nhanh, hiện ra là dùng xảo kình, lấy đó tôn trọng. Bàng Bạch Phát vẫn chưa lập tức đưa tay đón. Hắn châm gài tóc trên con kia tiên tiên băng được cánh, mới không thể sát địa nhẹ nhàng mấp máy một hồi, một luồng vô hình cực hàn khí tức đảo qua cái kia bay tới thiết mời. Xác nhận bên trên cũng không cái gì độc tố hoặc âm vị thủ đoạn sau, Bàng Bạch Phát lúc này mới ưu nhã duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy thiết mời. Đầu ngón tay chạm đến thiết mời, chỉ cảm thấy vào tay bắt đầu man mát, tính chất cứng cỏi, tuyệt đối không phải tầm thường thiết mời. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thiết mời trên lấy cứng cắp cổ điển bút tích viết mấy hàng tự: Tô Tinh Hà phụng thỉnh thiên hạ tinh thông kỳ nghệ tài năng tuấn, với tháng này mùng 8 nhật, giá lâm Lôi Cổ Sơn Lung Ách cốc một lời. Trong cốc có chân lung ván cờ một tòa, kính xin mời đến phá giải. Cơ duyên bằng bản lãnh của mình, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ký tên nơi là một cái nho nhỏ cờ vây bản cờ ấn ký, lộ ra mấy phần thần bí cùng siêu nhiên. Bàng Bạch Phát xem xong, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ cùng dày vô cùng hứng thú, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vẫn như cũ cung kính đứng ở bên đường Khang Quảng Lăng, khóe miệng cái tia mặt ý cười sâu sắc thêm mấy phần, chân lung ván cờ. Biện Thông Tiên Sinh Tô Tinh Hà tiên sinh đúng là thật có nha hứng. Chỉ là, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, mang theo một tia vừa đúng tìm tòi nghiên cứu. Bổn công tử cùng Tô tiên sinh vốn không quen biết, hắn sao biết bổn công tử chắc chắn đi qua nơi đây, làm sao biết bổn công tử? hay là đối với này ván cờ cảm thấy hứng thú? Khang Quảng Lăng vẻ mặt bất biến, thông dong đáp, gia sư tinh nghiên tạp học, lại là bói toán chi đạo, có thể nhìn được một tia thiên cơ vận chuyển. Lão nhân gia người nói, bàng công tử chính là phi thường người, hành phi thường sự, tất sẽ không bỏ qua cỡ này phi thường sẽ. Cho tới công tử có hay không đối với ván cờ cảm thấy hứng thú? Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua bàng bạch phát đầu gối bên bộ kia quá phát cầm, công tử lấy cầm nhập đạo, âm luật kỳ đạo, đều chính là thiên địa chí lý, trăm sông đổ về một biển. Gia sư tin tưởng, công tử chắc chắn cảm thấy hứng thú. Bàng bạch phát nghe vậy, vỗ tay khẽ cười nói, rượu. Tô tiên sinh quả nhiên là cái rượu nhân. Chỉ dựa vào phần này thôi diễn khả năng cùng mời can đảm, liền đáng giá buồn công tử đi tới một lần. Hắn đem thiệp mời tùy ý thu vào trong lòng, đối với Khang Quảng Lăng nuốt cảm nói, làm phiền Khang tiên sinh truyền tin. Xin hồi phục Tô tiên sinh, buồn công tử đối với này ván cờ rất có hứng thú, đến lúc đó tất trước mặt hướng về Lôi Cổ Sơn, phó này lấy hội cờ bạn bè ước hẹn. Khang Quảng Lăng thấy Bàng Bạch Phát đáp ứng thoải mái như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lại lần nữa không ngời, nếu như thế, tại hạ sứ mệnh đã đạt, này liền cáo tử, trở về núi phục mệnh. Xin đợi Bàng công tử đại giá quang lâm. Dứt lời, hắn ôm ấp cổ cầm, xoay người nhẹ nhàng đi, thân hình mấy cái lên xuống, liền biến mất ở quan đạo cái khác trong rừng rậm, thân pháp mềm mại, hiển nhiên võ công cũng là không kém. Bàng Bạch Phát nhìn Khang Quảng Lăng biến mất phương hướng, lại sờ sờ trong lòng thì mời, trong mắt lập lòe suy tư cùng chờ mong ánh sáng. Lôi Cổ Sơn, Lung Ách Cốc, Chân Lung Văn Cờ, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tô Tinh Hà, Vô Nhai Tử. Biến động mệnh số đưa tới cửa, buồn công tử quả nhiên trời sinh phú quý. Ha ha ha. Lại có thêm, cùng Tiểu Phong liên thủ khai tông lập phái, đang cần lượng lớn nhân thủ, ngân lượng, nếu như có thể tiếp nhận phái Tiêu Giao Tô Tinh Hà này một đạo nhân mã, nhân thủ thì có, chỉ kém một chút ngân lượng, hai việc bằng đồng nhất sự kiện, hay lắm. Hắn nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Leng keng. Ngọc Linh thanh hưởng. Bạch Tượng bước ra trầm ổn bước tiến, tiếp tục tiến lên. Hai ngày thời gian, đầy đủ Thiếu Thất Sơn dưới Kiều Gia thôn trước phong ba, dường như quăng đá vào hồ gây nên vận sóng, tầng tầng quyết tán, bao phủ toàn bộ Hà Nam võ lâm, càng bằng tốc độ kinh người thẳng đến cái bang tổng đà vị trí Lạc Dương. Làm bang Bạch Phát cái kia phiên kinh động thiên hạ lên án, Mã Phu Nhân Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính, Toàn Quán Thanh, Từ Trùng Tiêu ba người thông dâm hợp mưu, sát hại Mã Đại Nguyên phó bang chủ, cũng như hại trục xuất Kiều Phong, dường như mang theo gai độc cuồng phong giống như quát vào cái bang tổng đà lúc. Tòa này tượng trưng đệ nhất thiên hạ đại bang quyền uy nghiêm ngặt cung điện, trong nháy mắt dường như bị nhen lửa thùng thuốc súng, ầm ầm nổ tung. Chương 55, cái bang khốc liệt nội đấu, Nam Bắc phân liệt. Chương 55, cái bang khốc liệt nội đấu, Nam Bắc phân liệt. Tiểu Phong tuy đi, dư uy vẫn còn, hiệp danh càng chưa từng có nửa phần ô tổn. Trong bang rất nhiều từng được nó ân huệ, kính nó dũng cảm, phục nó võ công đệ tử, đặc biệt là những người đem coi như thần linh trung trực hàng người, nghe tin tức này, như bị sét đánh, chợt là vô biên phẫn nộ cùng lửa giận ngập trời. Không thể, Bạch trưởng lão hắn sao làm ra như vậy chó lợn không bằng việc? Mã phu nhân, vậy cũng là ngựa phó bang chủ quả phụ a. Toàn Quan Thanh, Từ trưởng lão bọn họ, sao dám? Bang công tử nói chắc như đinh đóng cột, liền bọn họ tư thông tiếng lóng đều nói ra. Này còn có thể có giả? Nếu là thật, ta cái bang trăm năm danh dự, hủy hoại trong một ngày a. Tổng đà trong đại điện, không khí ngột ngạt đến dường như mưa to sắp tới. Lấy chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, đại trí phân đà đà chủ Toàn Quan Thanh, Từ trưởng lão cùng với gần đây bị ngựa phu nhân lấy thủ đoạn đặc thù thu phục chuyển công trưởng lão Lữ Trường, Hề Sơn Hà trưởng lão, Trần Cô Nhạn mọi người làm một phái, tuy kinh hoàng thất thố, nhưng cố gắng chấn định, nỗ lực đàn áp ngôn luận, xích chi vì là Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong cấu kết nói xấu chi tử. Nhưng mà lấy Ngô Trường Phong trưởng lão, Tống Thanh Khê trưởng lão, Đại Nghĩa Phân đả tưởng đả chủ chờ cầm đầu Tiểu Phong bộ hạ cũ cùng trung trực nguyên lão, há tha cho bọn họ lẫn lộn đen trắng. Ngô Trường Phong trưởng lão giận râu tóc dựng lên, đột nhiên đem coi như tính mạng đỏ thắm hồ lô rượu mạnh mẽ quán nát trong đất, rượu cùng mảnh sứ tung tóe, hắn thanh như hồng trùng, chấn động đến mức cung điện vang lên ong ong. Bang quy điều thứ ba, tàn hại đồng môn người chết. Bạch Thế Kính, Khang Mẫn, tội chứng xác thực, bọn ngươi còn có gì khuôn mặt đứng ở này trung nghĩa đường trước? Đứng lên giết trưởng dưới, lấy đang giúp uy, để an ủi Mã đại ca trên trời có linh thiêng. Tống Thanh Khê trưởng lão khuôn mặt tái nhợt, một bước bước ra, mục quang như lao, đâm thẳng Bạch Thế Kính. Bạch Thế Kính, của ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, thường ngày ra vẻ đảm bảo, mở miệng ngậm miệng bàn vì giới luật. Ngươi cấu kết minh đầu, như hại phó ban chủ, như hại trục xuất kiểu ban chủ, bây giờ sự việc đã bại lộ, càng còn muốn ngụy biện. Ý của các ngươi làm ra bực này không biết xấu hổ, nhân thần cộng phát việc, là thiền kinh điểm nghĩa, là quang tông diệu tổ, là chính nghĩa lâm nhiên, các ngươi lại không hề xấu hổ chi tâm. Hắn âm thanh đột nhiên cất cao, lớn tiếng quát hỏi, việc này dĩ nhiên truyền khắp giang hồ, anh hùng thiên hạ đều biết. Ta Tống Thanh Khê ngược lại muốn xem, các ngươi tấm này thể diện, làm sao đối mặt toàn bộ giang hồ ngàn tỷ đồng đạo khinh bị phỉ nhổ ánh mắt? Cái bang sống lưng, có phải là thật hay không muốn bị mất ở các ngươi này mấy cái bẻ lũ su định đổ vô liêm sỉ trong tay? Tường đà chủ càng là rút ra eo đao, nội chỉ Toàn Quán Thanh mọi người, bây giờ cái bang vẫn là cái kia vì dân vì nước, hành hiệp trượng nghĩa cái bang sao? Bang quy không thể chấp hành, ác độc tiểu nhân không thể thanh lý, che giấu chuyện xấu, một ổ rắn chuột. Như vậy bang phái, còn nói gì tới chính đạo? Có gì bộ mặt tự xưng đệ nhất thiên hạ đại bang? Đối mặt này như lôi đình chất vấn cùng căm giận ngút trời, Bạch Thế Kính sắc mặt trắng bệnh, môi run cầm cập, còn muốn lấy không có chứng cứ qua loa lấy lệ. Toàn Quán Thanh ánh mắt nham hiểm, nỗ lực gây xích mích địa vực phe phái tranh chấp. Từ trưởng lão thì lại run rẩy địa lấy tuổi già đứa bạn, nhưng việc này liên quan đến trọng đại, cần bàn bạc kỹ càng bà phải. Lữ Trương, Hề Sơn Hà, Trần Cô Nhạn mọi người hoặc ánh mắt lấp lóe, hoặc mặt lộ vẻ chột dạ, vẫn như cố gắng gượng nỗ lực giữ gìn lão đạo trận doanh. Bọn họ có chịu cam tâm nhận tội? Đặc biệt là mấy vị trưởng lão, mắt thấy Bạch Thế Kính, từ trưởng lão như vậy tuổi tác đều có thể cùng cái kia cực phẩm xinh đẹp mã phu nhân cấu kết, trong lòng chưa chắc chưa từng có bí ẩn hâm mộ, cùng thay vào đó ý nghĩ, bây giờ bê bối bạo phát, càng nhiều chính là mèo khóc chuột cùng cật lực tự vệ. Tranh chấp cấp tốc thăng cấp làm tức giận mắng chợt diễn biến thành xô đẩy. Thanh lý môn hộ, bắt cái đám này con sâu làm dầu nổi canh. Bảo vệ trưởng lão, bọn họ làm muốn tạo phản. Tạo phản chính là các ngươi những này vi phạm bang quy kẻ phản bội. Không biết là ai động trước tay, đao kiếm ra khỏi vỏ thành, quyền cước tiếng va chạm, gào thét tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tràn ngập đại điện. Trung trực phái người mấy đông đảo, mà căm phẫn sục sôi, khí thế như cầu vồng, mà Bạch Thế Kính một phái thì lại nắm giữ bộ phận lực lượng tinh nhuệ, mà ngoan cố chống cự. Hai bên tại đây tượng trưng cái bang cao nhất quyền lực tổng đà trong đại điện, bạo phát khốc liệt nội chiến chém giết. Cái bàn nát tan, máu tươi bình phong. Ngày xưa xưng huynh gọi đệ đồng môn, giờ khắc này vì niềm tin cùng lợi ích, rút đao đối mặt. Nay một hồi hỗn chiến, giết thẳng đến đất trời đen kịt, đầy đủ kéo dài nửa cái canh giờ. Cuối cùng, hai bên tử thương trầm tịch, ai cũng không thể triệt để áp đảo đối phương, hình thành khốc liệt cục diện giằng co. Ngô Trường Phong, Tống Thanh Khê, tưởng đà chủ mọi người trên người mang thương, nhìn đầy đất tàn tạ cùng đồng môn thi thể, trong mắt tất cả đều là bi phẫn cùng tuyệt vọng. Tống Thanh Khê bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê thảm thê lương, tràn ngập vô tận trào phúng cùng bi thương, được, rất khỏe mạnh, được lắm đệ nhất thiên hạ đại bang, được lắm che giấu chuyện xấu vị trí. Hắn đột nhiên đem nương theo chính mình mấy chục năm, tượng trưng thân phận chín đại trưởng lao thanh trúc trượng, giơ lên thật cao, sau đó ở đầu gối trên mạnh mẽ đập bể, lanh lảnh gãy vỡ thành, dường như cái bang trăm năm cơ nghiệp đổ nát gào thét. Hai đoạn đoạn trượng rơi xuống bụi trần, dường như cảnh khô lá héo. Nay tổng đà một ổ rắn chuột, bẩn thỉu xấu xa. Lao phu cảm thấy xấu hổ. Tống Thanh Khê âm thanh khàn giọng, nhưng mang theo quyết tuyệt, hôm nay ta liền dẫn chân chính cái bang đệ tử, khắc lập môn hộ, thủ ta cái bang trăm năm danh dự chính khí. Nô Trường Phong cũng là mắt hổ dương dương, thanh chấn động mạnh ngói, từ nay về sau, Động đỉnh quân sơn chính là tân tay lái. Phan có huyết tính, không quên tổ hấn, không muốn cùng cỡ này đổ vô liêm sỉ thông đồng làm bậy người, đều có thể xin bảo. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến mức trên xà tích bụi dì dào mà rơi. Hai người hàm phẫn xoay người, nhanh chân mà ra. Sau người, rất nhiều trung trực phái đệ tử, đà chủ không chút do dự mà theo sát phía sau, đoàn người như dòng lũ giống như lui ra tổng đà đại điện. Trăm năm cái bang, đến đây ầm ầm phân liệt, nam bắc đối lập, như nước với lửa. Mà theo bảng bạch phát cái kia lo dịp rõ ràng, lên án cụ thể ngôn luận, cùng với cái bang bởi vậy kinh thiên bê bối mà phân liệt tin tức, lấy so với trước càng nhanh hơn mấy lần tốc độ chuyển khắp thiên hạ lúc, giang hồ dư luận triệt để nghị chuyển. Lúc trước sở hữu liên quan với Tiểu Phong khiết đan hồ loại lên án, ở như vậy đê hèn dơ bẩn âm lưu bối cảnh dưới, có vẻ như vậy trắng xám vô lực, buồn cười như vậy đáng thương. Hầu như tất cả mọi người đều một cách tự nhiên mà cho rằng, cái kia vốn là Bạch Thế Kính mọi người vì là che lấp tội ác, cướp đoạt quyền lực, mà biên soạn từ đầu đến đuôi nói dối. Ta liền nói tiểu bang chủ như vậy đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, làm sao có khả năng là người khiết đan? Hóa ra là này mấy cái cầu tặc rỗi nước bẩn, thật là đáng chết. Bang công tử minh sát vật nhỏ, một lời nói toạc ra thiên cơ a. Đáng tiếc cái bang, trăm năm cơ nghiệp bị hủy bởi mấy cái gian phu dâm phụ bàn tay. Bang Bạch phát mượn lực đả lực, một phen thao tác, không chỉ có thế tiểu phong cọ rửa bản quất, càng đem mầm thai vạ đồng dẫn, để cái bang rơi vào nội loạn, không dành quan tâm chuyện khác. Mà hắn tự thân bằng quan, vẫn như cũng là cái kia phong hoa tuyệt đại, hiểu rõ thế sự huyền thượng phục hy, cho tới tiểu phong chân chính thần thế bí mật. Người biết chuyện huyền từ phương trượng bây giờ oan hồn quấn quanh người, tự thân khó bảo toàn. Đương nhiên Bàng Bạch Phát cũng không biết đạo huyền từ lúc này tình hình, thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chính kiên nhẫn chờ người sau lộ đầu, sau đó cho hắn một cái vang dội áng côn. Mà cái khác người biết chuyện, như Chí Quang đại sư, Đàm Công Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn đám người đã mất mạng Tiêu Viễn Sơn bàn tay, Tiểu Tam Huệ vợ chồng cùng Huyền Khổ đại sư coi Tiểu Phong như tử, chắc chắn sẽ không lối ra, mở miệng tướng hại. Bí mật này, theo Bàng Bạch Phát dẫn dắt trận sóng gió này, nhất định phải bị lặng yên vùi lấp với bụi bặm của lịch sử bên dưới, khó hơn nữa nhấc lên sóng lớn. Chương 56, Thần Mục Vương đỉnh tới tay, Chân Lung Ván Cờ đệ nhị tay chuẩn bị. Chương 56, Thần Mục Vương đỉnh tới tay, Chân Lung Ván Cờ đệ nhị tay chuẩn bị. Ở giang hồ ánh mắt hết mức tập trung với cái bang phân liệt lúc. Ánh bình minh dung kim, làm quan bên đường một gian lẻ loi quán rượu, dắt lên một tầng sắc màu ấm điều ánh năng sớm. Bàng Bạch Phát bố nhẹ như cảnh, bạch tượng dịu ngoan dừng lại, thân thể to lớn, hào hoa phú quý bộ yên ngựa, ở năng sớm hạ lưu quan giật hải, thần thánh đến không giống thế gian độ vận. Hắn đem một tấm lá vàng biên đạn vào cuốn quýt nên ra trưởng quỹ trong tay, dặn dò nó rất chăm sóc bạch tượng, liền thiên nhiên dưới như đi vào quán rượu. Quán rượu bên trong tia sáng có chút tối tăm, tiếng người huyên náo, trong không khí hỗn hợp rượu mạnh nước, mùi mồ hôi cùng cơm nước khí tức. Nhưng mà, ngay ở Bàng Bạch Phát bước vào ngưỡng cửa trước mắt, phản phất có một đạo vô hình thánh quang đống nhiên giáng lâm, trong nháy mắt xua tan sở hữu vận đục cùng đen tối. Trong quán sở hữu tiếng ồn ào, vung quyền thanh, khoác lát thanh, dường như bị lưỡi dao sắc chặt đứt, im bặt đi. Mọi ánh mắt, bất luận nam nữ già trẻ, đều không tự chủ được mà bị cửa bóng người kia vững vàng hút lại. Một thân xanh thẳm như sau cơn mưa trời trong trường sam, không dính một hạt bụi, khuôn mặt tuấn mỹ đến vượt qua phàm tục tưởng tượng, mặt mày ôn hòa rồi lại thâm thúy khó dò, khoe miệng ngậm lấy như có như không, bệ nghệ trần thế lười biếng ý cười. Bàng Bạch Phát chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền tự có một luồng bản quan, cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí chàng, đem này đơn sơ thô ráp quán rượu, mạnh mẽ sấn đến dường như lầu quỳnh điện ngọc cung điện. Mọi người nhất thời thất thần, hô hấp đều theo bản năng mà thả nhẹ. Bên trong góc, một người mặc tử ý, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt linh động bên trong mang theo vài phần giảo hoạt tàn nhẫn tiểu cô nương, chính cười hì hì cầm một đoạn lửa than, bước một cái lông mày rậm mắt to, hàm hậu lo lắng tiểu hòa thượng ăn thịt phá giới. Bàng Bạch phát vào cửa hào quang, làm cho nàng động tác một trận, trong mắt bùng nổ ra hết sức kinh diễm cùng vẻ hưng phấn, phảng phất phát hiện trên đời thú vị nhất, quý giá nhất món đồ chơi. Trên đời lại có nhân vật như vậy. So với sư phụ những con ngựa này thì tinh môn, đẹp đẽ gấp một vạn lần. Chơi vui, nhất định chơi rất vui. Tiểu cô nương mở cờ trong bụng, lập tức đem xỏa đầu xỏa não tiểu hòa thượng quên sạch sành sanh, sở hữu tâm tư đều chuyển tới làm sao quyến rũ vị này trong truyền thuyết huyền thượng phục hy trên người. Nàng con ngươi xoay tròn xoay một cái, nảy ra ý hay. Giả trang lơ đãng xoay người, trong tay áo ngón tay nhỏ bé hơi gậy, một tia hầu như không nhìn thấy màu tím nhạt bột phấn, lẫn vào quán rượu vẫn đủ không khí, lặng yên không một tiếng động địa trôi về bàn bạch phát. Đây là tử lân tán có thể khiến người ta tâm thần hoảng hốt, thay đổi được cảm chỉ. Bột phấn gần người, bàng bạch phát châm gài tóc trên, cái kia khác nào đông tuyết đổ trang sức tiên tiên băng điệp, cánh mấy không thể sát địa run lên, một luồng cực hàn vi khí lưu sẽ qua, cái kia sợi bột phấn trong nháy mắt bị nó hút, không thể nhiễm phải bàng bạch phát góc áo mảy may. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, ồ, không phản ứng. Xem ra liều lượng nhỏ. Nàng lại giả trang bị cái bàn bán một hồi, ai u một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể lại đi, trong tay một ly vẩn đục rượu, không cẩn thận hướng về bàng bạch phát rồi đi. Rượu bên trong từ lâu lẫn vào nhuyễn gân tán dính lên một điểm thì sẽ gân cốt bùn rùn. Bàng bạch phát cất bước, tư thế cũng không biến, cái kia rội ra rượu nhưng ở cách hắn quần áo vẫn còn có nửa thước lúc, phảng phất gặp phải một tầng vô hình băng lạnh bình phong, đống nhiên ngưng trệ, lập tức lạch cạch một tiếng, dường như rội ở cực hàn bách băng trên, hóa thành một mảng nhỏ miếng băng mỏng ngã nát trong đất. Tiểu cô nương trong lòng cả kinh, trên mặt vẫn như cũ mang theo thiên chân vô tàn đủ cười, lại thử ám tiễn, độc châm, khói mê, các loại nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, thuận buồn xuôi gió hạ độc cám hại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, trò gian chống chết. Nhưng mà bất luận nàng thủ đoạn làm sao ẩn nấp nhăm hiểm, bàng bạch phát quanh thân phảng phất có một cái vô hình lĩnh vực, sở hữu độc vật, ám khí, hoặc là bị băng điệp hút, hoặc là bị hàn khí đông lại, hoặc là bị vi diệu khí lưu mang lệnh, gần nhất cũng có điều sát hắn góc áo sẽ qua, liền một tia gợn sóng cũng không từng gây nên. Bàng bạch phát tự vào cửa sau, liền trực tiếp hướng đi một tấm bàn trống, đối với bốn phía tất cả dường như chưa cảm thấy, đối với tiểu cô nương kia mở ám càng là mí mắt cũng không từng nhấc một hồi, phảng phất chỉ là phất đi vài con ong ong gọi con rồi. Hắn tao nhã ngồi xuống, đối với cả người run tiểu nhị hòa nhã nói, một bình trà xanh khác biệt sạch sẽ ăn sáng. Mãi đến tận tiểu nhị nơm nớp lo sợ địa dâng trà món ăn, bàng bạch phát chấp tấm rót ra nửa chén trà xanh, lúc này mới chậm rãi nâng lên mí mắt. Cặp kia ôn hòa nhưng phảng phất có thể xuyên thủng lòng người con mắt, lần thứ nhất tinh chuẩn địa rơi vào sắc mặt đã có chút trở nên cứng tiểu cô nương trên người. Vị tiểu cô nương này, bàng bạch phát mở miệng, âm thanh réo rắt ôn hòa, dường như nước suối kích thạch, nhưng tự rõ ràng, từ bổn công tử đi vào đến nay, có điều thời gian uống cạn nửa chén trà, ngươi tổng cộng đối với bổn công tử dùng 13 loại độc. Thủ pháp vẫn tính linh xảo, đáng tiếc hỏa hầu kém xa lắm, dùng nguyên liệu cũng thô ráp chút, sơ hở trong chỗ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất ở lợi bình một cái vụng về hàng mỹ nghệ, ngựa khí mang theo một tia tiếc hận, bổn công tử tự hỏi cùng ngươi vốn không quen biết, hôm nay hẳn là lần đầu gặp gỡ, cũng không bất kỳ đắc tội địa phương. Ngươi như vậy bền bỉ kiên nhẫn địa đối với bổn công tử hạ độc, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Từ y thì cô nương bị hắn bình tĩnh ánh mắt, nhìn ra đáy lòng sợ hãi, trên mặt xinh đẹp đủ cười, đều sắp không nhịn được, cố tự chấn định nói, ai nha, bảng công tử ngươi đang nói cái gì nhỉ? Cái gì độc không độc, ta làm sao nghe không hiểu đây? Ta chính là xem bảng công tử dung mạo ngươi quá đẹp đẽ, trên giang hồ uy danh quá thịnh, muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, nhận thức một hồi mà, ta tên Á Tử. Nàng âm thanh điệu đà, nỗ lực lừa dối qua ải. Bàng Bạch Phát nghe vậy, khóe môi làm nổi lên một vệt tựa như cười mà không phải cười độ cong, nụ cười kia tuấn mỹ đến làm người nghẹt thở, lại làm cho Á Tử đáy lòng hàn ý càng sâu. Ồ, chỉ là chuyện cười. Hắn hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo một loại bình tĩnh lạnh lùng, bổn công tử trời sinh tao nhã, trời quang trăng sáng, phẩm tính đoan chính, hành tẩu giang hồ, từ trước đến giờ lo liệu người không xâm phạm ta không xâm phạm người nguyên tắc. Nhưng mà, như có ai không mở mắt, nỗ lực dùng chút thấp hèn thủ đoạn đến làm bẩn bổn công tử cao quý, bất luận ý định ban đầu là chuyện cười vẫn là ác ý, nó hành vi bản thân đã đối với bổn công tử an toàn cùng tâm tình, tạo thành thiết thực nguy hại cùng mạo phạm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua A Tử trở nên tái nhợt gò má, tiếp tục nói, y đi theo giang hồ quy củ, cũng hoặc là thế gian lẽ thường, có người năm lần bảy lượt muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, như vậy ngươi trở tay đem đánh chết, hẳn là rất bình thường, cũng rất hợp lý sự tình chứ. Ngươi nói xem. Nghe được đánh chết hai chữ, A Tử cả người một cái giật mình, cũng lại duy trì không được nguy trang, thầm nghĩ không được. Người này căn bản không ăn nàng cái trò này, hơn nữa nhìn tới là thật động sát tâm. Nàng con ngươi nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nhìn về phía bàng bạch phát phía sau, trên mặt lộ ra hết sức thần sắc kinh khủng, nghẹn ngào gào lên nói, sư phụ, ngài làm sao đến rồi? Đừng có giết ta. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình đã như một đạo màu tím khói, đột nhiên hướng về cửa quán rượu chạy trốn, tốc độ cực nhanh, hiện ra là dụng hết toàn lực thoát thân. Nhưng mà bàng bạch phát mí mắt cũng không từng hướng về nàng cái gọi là phía sau nhất một hồi, đã sớm nhìn thấu này vụng về thủ đoạn. Ngay ở A Tử thân hình sắp thoát ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, bàng bạch phát ngón trỏ tay phải ở trước mặt trên bàn gỗ, nhìn như tùy ý vạch một cái. Xì, một đạo nhỏ bé nhưng ác liệt vô cùng tiếng xé gió vang lên. Một đạo kiếm khí vô hình đi sau mà đến trước, tinh chuẩn vô cùng cách không bắn về phía A Tử áo lót huyệt thần đạo. A Tử phía sau lưng tê dần, quanh thân khí huyết trong nháy mắt ngưng trệ, vọt tới trước sức mạnh đống nhiên biến mất, cả người dường như bị đóng ở tại chỗ, duy trì một cái chật vật nghiêng về phía trước tư thế, cương ở cửa, không thể động đậy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Quán rượu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều bị này kỹ thuật như thần thủ đoạn, sợ đến không dám thở mạnh. Bàng Bạch Phát lúc này mới ung dung thong thả địa nâng chung trà lên, nhẹ hạ một cái, ánh mắt cũng không từng quét về phía cửa, chỉ là bỏ xuống một câu nói, "Buồn công tử cho ngươi thời gian nghĩ rõ ràng, nghĩ kỹ nên giải thích thế nào, nên làm sao để tội. Nếu là lý do không thể làm buồn công tử thỏa mãn." Hắn ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo một luồng làm người cốt tủy phát lạnh hàn ý, vậy coi như là ngươi di ngôn. A Tử nghe được Bàng Bạch Phát lãnh đạm lời nói, trong lòng vừa vội lại sợ, con ngươi xoay tròn chuyển loạn, lập tức đổi một bộ rưng rưng muốn khóc, vô cùng đáng thương vẻ mặt, gấp gáp hỏi, "Bàng công tử, Bàng đại hiệp, ngài đại nhân có lượng lớn, tuyệt đối đừng theo ta tiểu nữ tử này chấp nhận. Ta thật không có ác ý, chính là nghe trên giang hồ nghe đồn ngài võ công thiên hạ vô địch, anh tuấn vô song, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, muốn thử một chút ngài võ công có phải là thật hay không, xem trong truyền thuyết lợi hại như vậy mà. Hiện tại ta biết rồi, ngài so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn gấp trăm lần, 1000 lần. A Tử biết sai rồi, chân tâm hướng về ngài bồi tội. Nàng thấy Bàng Bạch Phát vẫn như cũ ung dung thong thả địa thưởng thức trà, không nhúc nhích chút nào, cắn răng tiếp tục tung thẻ đánh bạc, âm thanh mang theo hết sức mềm mại. A Tử trên người có một cái bảo bối, đồng ý hiến cho công tử, coi như bồi tội chi lễ, chỉ cầu công tử tha ta lần này. Nếu như ngài còn bất mãn ý. Trên mặt nàng bay lên một vệt đỏ ửng, cũng không biết là thật hay giả. A Tử đồng ý cho ngài làm trâu làm ngựa, làm ấm giường gấp chăn cũng được. Bàng Bạch Phát nghe vậy, rốt cục dương mắt liếc nàng một hồi, khoe miệng ngậm lấy một tia độ cong, ngắt lời nói, "Bà bối, Tinh Túc Lao Quái Thần một vương đỉnh." A Tử sắc mặt trong nháy mắt một bạch, trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, hắn làm sao sẽ biết? Không chờ nàng phản ứng lại, Bàng Bạch Phát tay trái nhìn như tùy ý hướng về cửa phương hướng bộ giữa không trung phất một cái. A Tử chỉ cảm thấy dấu ở chính mình tiếp thân áo lót nơi sâu xa, kề sát ra thịt cái này man mát và cứng, bị một luồng nhu hòa nhưng không cách nào chống cự sức mạnh đột nhiên một dẫn, tự mình phá tan y vật bay ra. Meo một tiếng, một cái màu sắc vàng sẫm, chất gỗ kiên nhuận như ngọc, điêu khắc phiền phức trùng thú đồ án đỉnh nhỏ, liền vững vàng mà rơi vào Bàng Bạch Phát trước mặt trên bàn, xoay tròn xoay chuyển hai vòng, dừng lại. Bàng Bạch Phát đặt chén trà xuống, cầm lấy chiếc đỉnh nhỏ này cẩn thận tỉ mỉ, gật gật đầu, "Thừng, có thể tự động hấp dẫn độc trùng, dùng cho nhào nắm bắt dã ngoại độc vật, ngược lại cũng miễn cưỡng được cho một cái có chút ý nghĩa đồ chơi nhỏ, vừa vặn để dùng cho bổn công tử linh sủng chuột ngồi dùng." A Tử nhìn mình liệu mạng mới từ đinh lão quái nơi đó trộm đến, giấu đi bí ẩn nhất bà bối, bị đối phương dễ dàng như thế địa lấy đi, còn soi mói bình phẩm địa nói miễn cưỡng toàn có chút ý nghĩa nhất thời tức giận đến đã quên sợ sệt, bật thốt lên, "Ngươi làm sao có thể đoạt người bảo vật? Vậy cũng là nàng chuẩn bị dùng để tu luyện hóa công đại pháp dựa vào." Bàng Bạch Phát nhấp môi, ánh mắt thanh đạm mà nhìn nàng, "Hả? A Tử tiểu cô nương, mới vừa rồi không phải chính ngươi chính miệng từng nói, muốn bắt bảo bối này làm nhận lỗi? Chẳng lẽ ngươi hiện tại lại đổi ý, cảm giác mình tính mạng còn không sánh được cái này nho nhỏ một đỉnh? Nếu là như vậy, bổn công tử cũng không bắt buộc, ngươi hiện tại là có thể lựa chọn đi chết." Ngữ khí của hắn vẫn như cũ ôn hòa, nhưng đi chết hai chữ lại nói đến hời hợt, phảng phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. A Tử bị nẹn đến một hơi suýt chút nữa không tới, trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn Bàng Bạch Phát cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, nàng biết đối phương tuyệt đối là nói được làm được. Cùng tính mạng lẫn nhau so sánh, thần một vương đỉnh trọng yếu đến đâu cũng đến bỏ qua. Nàng lập tức mạnh mẽ bỏ ra nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn, "Không, A Tử là chân tâm hiến cho công tử, tuyệt đối chân tâm." Bàng Bạch Phát lúc này mới có chút hài lòng gật đầu, đem thần một vương đỉnh thu vào trong tay áo, kỳ thực để vào không gian chứa đồ. Nhớ lại A Tử lúc trước câu nói kia, hắn cười nhạo một tiếng, trên dưới đánh giá nàng một hồi, trong đôi mắt mang theo không hề che giấu chút nào soi mói, cho tới ngươi nói làm ấm dưỡng, ngươi cử chỉ tùy tiện, tâm tư giảo quyệt, cả người là độc, càng kiêm thưởng thức thô tục, ngôn hành cử chỉ không hề tao nhã có thể nói. Buồn công tử trời quang trăng sáng, phẩm tính cao thượng, đối với người bên cạnh yêu cầu từ trước đến giờ cực cao. Đừng nói làm ấm dưỡng, chính là tầm thường bưng trà dâng nước, ngươi cũng còn thiếu rất nhiều tư cách, thực tại không xứng với buồn công tử như vậy tao nhã bất phàm, xuất trần thoát tục thưởng thức cùng cách điệu. A Tử, nàng lần đầu tiên trong đời đối với mình mị lực sản sinh nghiêm trọng hoài nghi, thậm chí có một tia cảm giác bị thất bại, nhưng càng nhiều vẫn là sống sót sau hai nạn vui mừng, cùng bảo bối thất lạc đau lòng, các loại tâm tình đang lắng dệt, sắc mặt đặc sắc lộ ra. Bàng Bạch Phát không còn nhìn nàng, con ngón tay búng một cái, một đạo kình khí mở ra huyệt đạo của nàng. "Xem ở anh rể ngươi trên mặt, tha cho ngươi một lần, cút đi. Đừng tiếp tục để bổn công tử nhìn thấy ngươi việc ác, bằng không, lần sau liền không phải nhận lỗi có thể chấm dứt." A Tử chỉ cảm thấy trên người bùng lòng, khôi phục năng lực hoạt động, nơi nào còn dám dừng lại, liên tục lăn lộn địa lao ra quán rượu, liền cái kia bị nàng đùa cợt nửa ngày hàm hậu tiểu hòa thượng đều không lo nổi, bóng người cấp tốc biến mất ở nắng sớm bên trong. Bàng Bạch Phát uống cạn cuối cùng một ngụm trà, liếc mắt một cái bên trong góc cái kia lông mày rậm mắt to tiểu hòa thượng, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy liền ra quán rượu. Hắn cưỡi lên mặt tượng, không nhanh không chậm địa duyên quan đạo bước đi. Mới đi ra có điều hai, ba dặm địa, phía sau liền truyền đến một trận ồn ào kêu la, chen lẫn chút ra khỏi giai điệu thổi phồng. "Tinh Túc Lao Tiên, pháp lực vô biên, mau giao ra trộm bảo tiểu yêu nữ." Phía trước cười voi, "Đứng lại, ta phái Tinh Túc bắt người, thứ thời." Bàng Bạch Phát chẳng muốn quay đầu lại, nghe thanh biệt bị, nhận biết được mười mấy đạo hỗn độn khí tức, đi kèm A Tử thời khắc đó ý ẩn dấu, nhưng chạy không thoát hắn linh giác yếu ớt tồn tại, từ phía sau trong rừng thoát ra, hô to gọi nhỏ địa đuổi theo. Hắn tay trái nâng quá phát cầm, tay phải năm ngón tay chỉ ở dây đàn trên tùy ý phất một cái. Chanh! Một tiếng mát lạnh tiếng đàn vang lên, mười mấy đạo kiếm khí vô hình, theo tiếng bắn nhanh ra, nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt. Phía sau nhất thời truyền đến một mảnh kêu lên thê lương thảm thiết cùng thân thể ngã chồng vó văng trầm. Cái kia hơn 10 người mới vừa còn khí thế hùng hổ phái tinh túc đệ tử, trong khoảnh khắc liền đã người ngã ngửa đổ, thành đầy đất thi thể. Chỉ có dẫn đầu cái kia công lực hơi cao, trang phục huyết đại nhất Trích Tinh Tử, bị một đạo kiếm khí tinh chuẩn điệu tức đầu bay quan, sợ đến hồn phi phách tán, cứng ở tại chỗ không thể động đậy. Bàng Bạch phát hơi nghiêng đầu, ánh mắt tựa hồ vô ý địa đảo qua xa xa một thốc hơi rung động bụi cây, lạnh nhạt nói: "Lưu một mình ngươi người sống." Trở lại nói cho Đinh Xuân Thu, hắn thần mục vương đỉnh, hiện tại ở bổn công tử trong tay. Như có can đảm, có thể bất cứ lúc nào đến Lôi Cổ Sơn tìm bổn công tử. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý mặt như màu đất Trích Tinh Tử, nhẹ run dây cương. Thần mục vương đỉnh ở tay, hắn không sợ Đinh Xuân Thu không tới tìm hắn, mà Đinh Xuân Thu đến, đến rồi, như vậy nếu như chân lung bắn cờ không thể qua cửa, hay là liền muốn dùng đến này để nhị tay chuẩn bị. Bạch Tượng bước ra vững vàng bước tiến, chậm rãi rời đi. Quan đạo kéo dài, hai bên cảnh vật dần dần lùi về sau. Chương 57, kinh diễm ra trận, chấn động Lôi Cổ Sơn. Chương 57, kinh diễm ra trận, chấn động Lôi Cổ Sơn. 3 ngày sau, Lôi Cổ Sơn. Sương mù buổi sáng mịt mờ, như lụa mỏng giống như lượn lờ dãy núi, sơn đạo vô lượng, dấu ở xanh ngắt trong lúc đó. Trong cốc một mảnh núi lập bằng phẳng trên đất trống, đã tụ tập không ít người, đều yên tĩnh xem cờ, bầu không khí ngưng trệ. Tô Tinh Hà râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy, tính toán với một tảng đá lớn trước. Thạch trên có khắc tung hoành 19 đạo, chính là cái kia chân lung bắn cờ. Phía sau hắn đứng hàng cốc bắt hữu, mỗi người biểu hiện nghiêm túc, đặc biệt là Khang Quảng Lăng, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía lối vào thung lũng, tự đang đợi cái gì. Thiếu Lâm Huyền Tịch, Huyền Thống hai vị cao tăng đứng sóng vai, phía sau theo mấy cái tuổi trẻ tăng nhân. Đoàn Dự ngồi ở ván cờ trước, cao mày, trong tay niêm một viên cờ trắng, chậm chạp không thể hạ xuống. Phía sau hắn đứng ba thiên thạch, Chu Đan Thần, Chử Vạn Lý ba vị gia thần, đều là mặt lộ vẻ thân thiết. Đoàn Dự trong thần sắc khó nén cô đơn, ánh mắt tình cờ liếc về phía cách đó không xa cái kia khác nào thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên, liền cấp tốc thu hồi, đáy mắt né qua một tia thống khổ. Tự mới biết yêu gặp phải trung linh, lại tới cùng một viện thanh tư định trung thần, thậm chí ở Mạn Đà Sơn trang đối với Vương Ngự Yên vừa gặp đã thương, ai biết càng đều là chính mình muội muội. Trong lòng hắn tình thương khó lành, tuy mặt ngoài rộng rãi, nhưng trong lúc lơ đãng biểu lộ bị thương. Một bên khác, Mộ Dung Phục một bộ bạch y liễu, khuôn mặt tuấn nhã, duy trì thế gia công tử phong độ. Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác Tứ đại gia thần hộ vệ ở bên. Vương Ngữ Yên cùng A Bích đứng ở sau đó địa phương. Vương Ngữ Yên thanh lệ tuyệt luân, ánh mắt đại thể ôn nhu đi theo biểu ca Mộ Dung Phục, tình cờ mới tò mò đánh giá một hồi bốn phía. A Bích thì lại ngoan ngoãn yên tĩnh. Thủ phiên quốc sư Cưu Ma Chí một mình đứng ở một góc, trên mặt mang theo từ bi mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, một trận lanh lảnh kỳ ảo len ken thanh tự lối vào tung lũng từ xa đến gần, đánh vỡ trên núi yên tĩnh. Cái kia tiếng chuông nhịp điệu đặc biệt, không nhanh không chậm, khác biệt với tầm thường lục lạc mã linh, dẫn tới trong cốc mọi người dồn dập liếc mắt. Đầu tiên là sương mù bên trong mơ hồ hiện ra một cái di động màu trắng cự ảnh, khoác phúc hào hoa phú quý bộ yên ngựa. Theo bóng người tiến gần, một đầu toàn thân trắng như tuyết thần tuấn voi có thể thấy rõ ràng, bước tiến trầm ổn, cần cổ bạch ngọc phạn linh theo bộ nhẹ lay động, nhiều tiếng réo rắt. Lưng voi trên, một vị áo lam công tử thanh thản mà ngồi, tay áo phất động, phảng phất đem bốn phía sương mù đều gột rửa đến trong sáng mấy phần. Nó khuôn mặt chi tuấn mỹ, khí độ chi siêu nhiên, cùng này cổ điện sơn giả thậm chí ở đây sở hữu giang hồ hào khách hoàn toàn không hợp, dường như tiên nhân lâm thế. Này kinh diễm ra trận, thoáng chốc hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Đoàn Dự nguyên nhân chính là Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục chăm chú thần thái mà âm thầm thần thương, nghe tiếng ngẩng đầu, trên mặt u buồn nhất thời quét qua, lộ ra rõ ràng sắc mặt vui mừng, buột miệng kêu lên: "Bảng công tử." Nó bên cạnh tam đại gia thần cũng dồn dập chắp tay hỏi thăm, vẻ mặt cung kính. Cưu Ma Chí trong mắt tinh quang lóe lên, tạo thành chữ thập vì là lễ, cất cao giọng nói: "Bảng công tử có khỏe hay không? Từ biệt nhiều ngày, công tử phong thái càng hơn trước kia." Ngữ khí thân thiện, hiện ra là đối với lần trước trao đổi võ học cực kỳ thỏa mãn, coi Bảng Bạch Phát vì là đồng đạo cao nhân. Mộ Dung Phục đứng chắp tay, nguyên bản thong dong mỉm cười, khi nhìn rõ người tới lúc cứng ngắt một sát, khóe mắt mấy không thể sát địa co giật một hồi. Chính là người này cướp đi hắn nam Mộ Dung tên tuổi, giờ khắc này tận mắt thấy rõ đối phương dung mạo, khí độ, phô trương đều hơn xa chính mình, căm ghét như độc trùng gặm nuốt tâm can, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, trên mặt không chút biến sắc, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt nhanh chóng tách ra. Vương Ngữ Yên nguyên bản hết sức chăm chú với biểu ca, nghe tiếng nhìn tới, càng trong nháy mắt đã quên hô hấp. Nàng thở nhỏ sinh trưởng ở Mạn Đà Sơn Trang, nhìn thấy nam tử lấy Mộ Dung Phục là nhất, giờ khắc này mới biết như thế nào Trích Tiên Lâm Phàm. Cái kia vượt qua thế tục tuấn mỹ phiêu dật, làm cho nàng trong lòng như mai vàng ngơ ngác, gò má hơi nóng, không dám nhìn thẳng. A Bích càng là che miệng thở nhẹ, đầy mắt thán phục. Thiếu Lâm Huyền Tịch, Huyền Thống mọi người sắc mặt lúng túng, nhớ tới ngày trước ở Kiều Tam Huệ trước cửa nhà bị bắt đến á khẩu không trả lời được, đều hai tay tạo thành chữ thập phục tùng của mắt, miệng tụng Phật hiệu, thần sắc phức tạp. Tiểu Hòa Thượng Hư Trúc cũng nhận ra Bàng Bạch Phát chính là ngày trước quán rượu bên trong, vị kia làm hắn không dám nhìn thẳng công tử, vội vã cúi đầu tạo thành chữ thập, ấp úng không nói. Đang cùng Đoàn Dự đánh cờ Tô Tinh Hà nâng lên bẩn đục hai mắt, ánh mắt rơi vào Bàng Bạch Phát trên người lúc chấn động mạnh một cái, u mê lão mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng kinh hỉ. Tìm kiếm lương tài nhiều năm, nhìn thấy cái gọi là tuấn kiệt cùng người trước mắt lẫn nhau so sánh, quả thực gạch vụn so với châu ngọc. Hắn hầu như muốn lập tức đứng dậy đón lấy, trong lòng kích động và phần thiên hữu sư phụ càng đưa tới nhân vật như vậy. Bàng Bạch Phát cơi voi chậm rãi vào cốc, đối với khắp nơi phản ứng dường như chưa cảm thấy. Hắn trước tiên đối với Đoàn Dự mỉm cười gật đầu, ngựa khi ôn hòa nói, "Đoàn công tử, nhiều ngày không gặp, hình như có tâm sự trầm cảm. Chờ việc nơi này, người ta sẽ tìm cơ tự thoại." Ánh mắt thân thiết, hiện ra là nhìn ra Đoàn Dự tâm tình suy sụp. Đoàn Dự cười khổ lắc đầu, "Đa tạ Bàng công tử quan tâm, một chút tâm sự không đáng nhắc đến." Bàng Bạch Phác lại chuyển hướng Cưu Ma Chí cười nói, "Minh Vương làm đến sớm. Xem ra đối với này chân lung ván cờ, hứng thú không nhỏ." Cưu Ma Chí cười đáp, "Có thể đến Bàng công tử mong nhớ ván cờ, bẩn tăng đương nhiên phải kiến thức một phen." Ánh mắt đảo qua Mộ Dung Phục đoàn người lúc, tại trên người Mộ Dung Phục lực ngừng, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không độ cong, vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ vi gật đầu ký lễ, xa cách mà khách khí. Mộ Dung Phục miễn cưỡng chen cười đáp lễ, trong lòng càng cảm thấy bị đè nén. Cuối cùng nhìn về phía Tô Tinh Hà, người nhẹ nhàng dưới như chắp tay nói, "Vị này nói vậy chính là Thông Biện tiên sinh Tô lão tiên sinh. Buồn công tử Bàng Bạch Phác, ương ước đến đây, kiến thức chân lung ván cờ." Ngữ khí ôn hòa, đúng mực. Tô Tinh Hà kích động đến tròm râu khẽ run, liền vội vàng đứng lên đáp lễ, "Bàng công tử đại gia quang lâm, lung ách cốc rồng đến nhà tôn. Mau mời, mau mời." Ánh mắt sáng quắc, hắn không thể lập tức dẫn kiến sư phụ. Hắn quyết định không còn giả điếc, như ngày hôm nay ở đây người bên trong có năng lực phá giải chân lung ván cờ người, tất nhiên là dẫn tiến phá giải người cho sư phụ, nếu như không có người có thể phá, liền trực tiếp dẫn tiến vị này Bàng công tử. Lúc này trong cốc tiêu điểm tất nhiên là cái kia chưa hết chân lung ván cờ. Đoàn Dự ngồi trên bình trước, cùng Tô Tinh Hà đánh cờ, hiển nhiên đã ham trường thi, cao mày, thái dương thấy mồ hôi. Bàng Bạch Phác không cần phải nhiều lời nữa, đi lại thong dong đến bàn cờ bên, ánh mắt rơi vào rắc rối phức tạp của đường, yên lặng xem biến đổi. Thần Tuấn Bạch Tượng yên tĩnh đứng ở một bên, khắc nào thủy thú, cùng thung lũng kỳ cảnh hòa làm một thể. Giữa trường bầu không khí vi diệu, khắp nơi tâm tư khác nhau, đều quay chung quanh này dáng lâm huyền thượng phục hy cùng biến hóa thất thường chân lung ván cờ. Đoàn Dự kỳ lực vốn là không tầm thường, gia học bên thâm lại thiên phú hơn người, tại đây chân lung ván cờ trước đã chống đỡ hồi lâu, hạ cờ tinh diệu, nhiều lần đi ra để người đứng xem âm thầm gật đầu các bước. Tô Tinh Hà vẫn đục trong đôi mắt, thỉnh thoảng né qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến vị này đại lý thế tử có thể ở ván cờ trùng kiên nắm lâu như vậy, mà cũng không phải là man lực mạnh mẽ chống đỡ, mà là chân chính lý giải ván cờ tinh diệu địa phương. Nhưng mà chân lung ván cờ mặc dù bị xưng là chân lung liền ở chỗ nó hoàn hoàn liên kết, cạm bẫy tầng tầng, chuyên tấn công tâm ma. Đoàn Dự tính tình thuần lương, nhưng gần đây liên tiếp gặp tình thương, hơn nữa là bất đắc dĩ nhất lại tối khó giải nguyên do, tất cả đều là chính mình muội muội, nội tâm tích tụ có thể thấy được chút ít. Ván cờ rất nhanh bắt lấy hắn tâm thần bên trong phần này cái hở, thế tiến công đống nhiên ác liệt, đem hắn một con rồng lớn đẩy vào tuyệt cảnh. Đoàn Dự mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, phảng phất bị vô hình đá tảng ngăn chặn, con cờ trong tay đùng một tiếng rơi xuống bàn cờ. Hắn thở dài một tiếng, chán nản nói, "Ván bối, ván bối thua." "Tốt, thật là lợi hại ván cờ." Trong lời nói tràn ngập vô lực cùng cảm giác bị thất bại. Tô Tinh Hà khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tiếc hận, nhưng cũng không nói nhiều, yên lặng đem bàn cờ phục hồi như cũ. Chương 58, Mộ Dung thất thố. Đinh Xuân Thu lên cơn giận dữ. Chương 58, Mộ Dung thất thố. Đinh Xuân Thu lên cơn giận dữ. Một bên xem trận chiến Mộ Dung Phục thấy thế, tự giác thời cơ đã đến, hắn tự phụ mới học võ công đều là hàng đầu, này ván cờ chính là hắn dương danh lập vạn tuyệt hảo cơ hội. Hắn sửa sang lại quần áo, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, "Tô lão tiên sinh, tại hạ cô Tô Mộ Dung Phục, nguyện thí giải này cùng." Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, đưa tay ra hiệu, "Mộ Dung công tử, xin mời." Mộ Dung Phục thong dong ngồi xuống, chắp lên cờ trắng, lúc đầu hạ cờ như phi, có vẻ tính trước kỹ càng. Hắn đường cờ cùng Đoàn Dự thanh tú không đống, càng hiện ra cơ biến quỷ quyệt, mơ hồ mang theo lấy đạo của người trả lại cho người Mộ Dung gia võ học lý niệm, nỗ lực lấy gậy ông đập lưng ông, phản chế bắn cờ. Trong lúc nhất thời, bàn cờ trên càng bị hắn giết đến khó hòa giải. Nhưng chân lung bán cờ đáng sợ địa phương lại lần nữa hiện hiện. Mộ Dung Phục một đời chấp nhất với khôi phục đại yến, trong lòng ham muốn chấp niệm rất nặng, bán cờ rất nhanh dòm ngó chuẩn nó tâm ma, thế tiến công xoay một cái, không còn so đấu kỹ xảo, mà là nhắm thẳng vào nó bản tâm. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy trên bàn cờ, chính mình phảng phất thành khốn thủ cô thành đường cùng quân vương, bốn bề thọ địch, phục hưng đại nghiệp mắt thấy biến thành cho bụi. Hắn càng rơi xuống càng là hoảng sợ, càng rơi xuống càng là nôn nóng, thái dương nổi gân xanh, hô hấp run rợn, ngày xưa phiên phiên phong độ không còn sót lại chút gì. Không, không thể. Ta Mộ Dung Phục sao lại vây hãm ở nơi đây? Hắn gầm nhẹ một tiếng, tâm thần quấy động, càng đột nhiên đưa tay ấn về phía bên hông chu kiếm, trong mắt lóe ra một mảnh hỗn độn sắc ý, càng muốn rút kiếm tự vẫn. Công tử không thể. Đặng Bách Xuyên trở kinh ngạc thốt lên. Chớp mắt, một bên Đoàn Dự khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, theo bản năng hợp lại ngón tay vạch một cái. Xì. Một đạo kiếm khí vô hình xuất hiện giữa trời, cũng không phải là công người, mà là tinh chuẩn đánh vào Mộ Dung Phục vỏ kiếm bên trên, đem trường kiếm chấn động vào vỏ bên trong. Mộ Dung Phục bị này chấn động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhìn mình theo, ấn kiếm tay, lại nhìn về phía bàn cờ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ không chịu nổi, lảo đảo lui về phía sau, cũng lại không nói gì. Tô Tinh Hà lắc đầu thở dài, phất tay áo phục hồi như cũ ván cờ, ánh mắt cuối cùng nóng bỏng địa rơi vào Bàng Bạch Phác trên người, "Bàng công tử, có thể nguyện thử một lần." Bàng Bạch Phác khẽ mỉm cười, đang muốn tiến lên. Lối vào thung lũng nhưng đột nhiên truyền đến một trận vang trời chiêng trống cùng khuyết đại ngâm sướng, "Tinh túc lao tiên, pháp giá trung nguyên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tinh túc lao tiên, đức phối thiên địa, uy trấn hoàn vũ, cổ kim vô cùng." Nương theo chiêng trống sáo trúc náo động, một đám ăn mặc đủ mọi màu sắc, kỳ trang dị phục phái tinh túc đệ tử, dường như trên sân khấu diễn biên của chúng, chen trúc đỉnh đầu nhẹ nhàng nhuyễn điệu, tràn vào trong gốc. Tiệu đầu trên ngồi một người, cầm trong tay quạt lông lống, đồng nhan hạt phát, diện ửng hồng quang, một thân sắc thái tươi đẹp đến tục khí áo choàng, chính là Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu. Hắn với mặt, đối với môn hạ đệ tử cái kia làm người buồn nôn A Duôn định hốt thản nhiên được chi, phàm phất thực sự là thần tiên hạ phàm. Ánh mắt của hắn tham lam mà đảo qua trong cốc mọi người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cái kia thất thần tuấn phi phàm, khoác kim vải ngọc bạch tượng trên, trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra không hề che giấu chút nào ý muốn sở hữu. Như vậy thủy thú, nên do hắn này lão tiên ngồi cưới, mới có thể biểu lộ ra thân phận. Chợt, hắn mới chú ý tới như bên vị kia áo lam công tử, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, khí độ siêu nhiên, chính bình tĩnh mà nhìn hắn. Đinh Xuân Thu tự nhiên nghe qua huyền tượng phục hy tên tuổi, cũng biết này bạch tượng là nó bất cưới. Nhưng hắn từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, tự phụ độc công thiên hạ vô địch, chỉ cảm thấy giang hồ đồn đại có bao nhiêu khuyết đại, một cái 20 tuổi hậu sinh, lợi hại đến đâu có thể phiên đi nơi nào. Quá nửa là thế nhân nghe sai đồn bậy, thấy tốt như vậy túi ra cùng phô trường, liền liều mạng thổi phồng thôi. Đinh Xuân Thu nhẹ lay động cặp lông, bắt bí làn điệu, ánh mắt đầu tiên là sáng quắc nhìn chằm chằm bạch tượng, lập tức lại chuyển tới bàng bạch phát trên người, mở miệng âm thanh mang theo một luồng giả vờ hiền hòa nhưng khó nén tiêu căng ý vị, vị này, nói vậy chính là gần đây giành chấn giang hồ huyền thượng phục hy bàng bạch phát bàng công tử chứ. Quả nhiên là một nhân tài. Lão phu Đinh Xuân Thu, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn dừng một chút, câu chuyện đầu tiên là xoay một cái, đề cập cửu đoán, bàng công tử lúc trước không chỉ có từ lão phu môn hạ đoạt thần một vương đỉnh, càng thương chúng ta người, tuyên bố để lão phu đến tìm. Lão phu hôm nay vừa ước mà đến, cái kia cọc việc nhỏ tạm thời không để cập tới. Ánh mắt của hắn lại lần nữa tham lam mà đảo qua bạch tượng, lộ ra kế hoạch, có điều, bàng công tử này bật cưới, đúng là thần dị phi phàm, khá có linh tính. Như vậy kết tưởng, làm phối chân chính đức có thể gồm nhiều mặt người. Bàng công tử tuổi trẻ tài cao, nhưng mà trung quy tư lịch còn thấp, điều động cỡ này linh vật, khủng sức không đạt đến, thay đổi gây tai họa họa à không bằng. Liền cái kia thần một vương đỉnh cùng nhau, do lão phu thay bảo quản làm sao? Lão phu không những có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể chuyển cho ngươi mấy tay phòng thân tuyệt nghệ, cho rằng trao đổi, bảo vệ ngươi giang hồ vô ưu. Hắn lời này nói tới nhìn như rộng lượng lòng tốt, kỳ thực mạnh mẽ chiếm đoạt tâm ý rõ rõ ràng ràng, không chỉ có muốn thu hồi vương đỉnh, vẫn muốn nghĩ bạch tượng, trong lời nói càng là tràn ngập ở trên cao nhìn xuống bố thí ý vị. Bàng Bạch Phát nghe vậy, nhếch miệng lên một tia như có như không độ cong, phảng phất nghe được cái gì cực kỳ chuyện buồn cười. Hắn vẫn chưa nổi giận, chỉ là nhẹ nhàng hơi phe phẩy chính mình xanh thẳm như tẩy, không dính một hạt bụi ống tay áo, động tác tao nhã thong dong. Ồ, thay bà quản. Bàng Bạch Phát âm thanh ôn hòa réo rắt, mang theo một tia vừa đúng kinh ngạc cùng thương hại. Đinh tiên sinh, ngươi lời nói này, ngươi này thân. Ân, sắp thái sặc sỡ trang phục, cái đám này thổi kéo đàn hát, ồn ào không thể tả môn nhân, kể cả ngươi này vừa muốn đòi lại vật cũ, lại mơ ước tân bảo diễn xuất, để bổn công tử chợt nhớ tới một chuyện. Hắn hơi nghiêng đầu, phảng phất đang chăm chú suy nghĩ, ngựa khi ôn hòa nhưng tự rõ ràng, thế nhân thường đạo, kẻ xấu xí nhiều tắc quái, dùng vật thích ồn ào. Lời ấy tuy mất thời khắc bạc, nhưng cũng không phải không có lý. Chân chính chân bảo, như mỹ ngọc, như minh châu, như bổn công tử như vậy nhân phẩm, thường thường ôn hòa tự hoa, yên tĩnh thâm thúy, không cần dựa vào huyên náo chiến trống, chói mắt sắc thái, cưỡng đoạt tâm tư cùng với một đám người ô hợp trái lương tâm gào thét đến biểu lộ ra tồn tại, bổ khuyết chống vắng. Ánh mắt của hắn đảo qua Đinh Xuân Thu cái kia thân tươi đẹp bảo phục cùng phía sau đệ tử, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, chỉ có những người nội tại chống vắng, phẩm tính thấp kém, không hề chân chính gốc gác có thể nói đồ vận, mới thi hội đồ dùng tối dung tụ, xúc nổi nhất, tối ồn áo phương thức, để che giấu tự thân trắng sáng cùng không thể tả, như toan hấp dẫn người khác chú ý, thậm chí tham lam vô độ, lấy bừa không an phận đồ vận, thực sự là đáng thương lại đáng tiếc. Hắn lời nói này, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đem Đinh Xuân Thu phô trường, diễn xuất kể cả nó tham niệm cùng nhau làm thấp đi đến không đáng giá một đồng, càng là đem nhân phẩm thưởng thức phê phán khéo léo không xong ra, một mực ngựa khi ôn hòa, biểu hiện thành thần, phản phất chỉ là ở trình bày một cái sự thực khách quan. Đinh Xuân Thu trên mặt giả cười trong nháy mắt đọc lại, trong mắt lóe ra một tia nham hiểm. Hắn tung hoành một đời, chưa từng bị người như vậy ngay mặt nhục nhã. Đặc biệt là đối phương loại kia từ trong xương lộ ra, không hề che giấu chút nào cảm giác ưu việt cùng ghét bỏ, để hắn lên cơn giận dữ. Tiểu bối ngông cuồng. Đinh Xuân Thu âm thanh lạnh xuống, trong tay quạt lông nồng cũng không còn rung động, miệng lưỡi bén nhọn. Xem ra lão phu đến thay ngươi ra sư trưởng, rất dạy dỗ quản giáo ngươi cái gì gọi là tôn ti trưởng ấu. Chương 59, Bàng Bạch Phát chiến Đinh Xuân Thu chương 59, Bàng Bạch Phát chiến Đinh Xuân Thu lời còn chưa dứt, hắn nhìn như tùy ý dùng quạt lông hướng về phía trước phẩy phẩy phong, một luồng vô sắc vô vị, nhỏ bé đến mức tận cùng độc phấn, đã lẫn vào trong không khí, lặng yên không một tiếng động địa hướng về Bàng Bạch Phát tràn ngập mà đi. Này chính là hắn quen dùng hạ độc thủ pháp, giết người trong vô hình. Nhưng mà, sẽ ở đó độc phấn sắp tới gần Bàng Bạch Phát quanh thân ba thước thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến. Vẫn lặng lặng đứng ở Bàng Bạch Phát như mực châm gài tóc trên con kia tiên thiên băng điệp, phản phất từ trong ngủ mê thức tỉnh, cặp kia bông tuyết giống như long lanh cánh, cực kỳ mềm mại địa vỗ một hồi. Nó viên nhiên bay lên, vòng quanh Bàng Bạch Phát ưu nhã bay một vòng, phản phất chỉ là ở quanh chủ nhân múa lên. Nhưng mà, nó nơi đi qua nơi, trong không khí nổi lên mắt thường hầu như khó có thể nhận biết nhỏ bé bông tuyết gợn sóng. Đinh Xuân Thu phát sinh cái kia cố vô hình độc phấn, hiểu ra đến này cực hàn lĩnh vực, trong nháy mắt phản phất bị đông lại, tinh chế đều bị cái kia băng điệp hút hầu như không còn, không thể nhiễm phải Bàng Bạch Phát mảy may. Băng điệp hoàn thành tất cả những thứ này, lại mềm mại địa trở xuống Bàng Bạch Phát châm gài tóc trên, cánh hơi có liễm, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Đinh Xuân Thu ánh mắt đảo qua Bàng Bạch Phát phát cái kia bóng ánh long lanh băng điệp, trong mắt tham lam cùng ngạc nhiên nghi ngờ đan dệt. Hắn có thể cảm giác được cái kia băng điệp tỏa ra chí hàn khí tức, có thể dễ dàng hóa giải hắn vô hình độc công, quả thật trước đây chưa từng thấy kỳ vật. Nhưng hắn tự phụ độc công thiên hạ vô địch, sao lại bởi vậy lùi bước? Ngay sau đó cười lạnh nói, "Hừ, bàn môn tà đạo, dưỡng chút độc trùng dị trĩ, lợi dụng vì là có thể đỡ được lao phu thần công. Tiểu tử, ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn dâng lên bạch tượng cùng này băng điệp, lại tự đoạn hai tay, quỳ xuống đất xin tha, lao phu hoặc có thể cân nhắc lưu một mình ngươi toàn thây." Bàng Bạch Phát đối với vừa rồi trong bóng tối tiến hành độc công cùng hóa giải tự không chỗ nào cảm thấy, hắn chỉ là nhìn Đinh Xuân Thu cái kia trở nên sắc mặt khó coi, tiếp tục dùng cái kia tức chết người không đền mạng ôn hòa ngữ khí nói rằng, "Đinh lão quái, ngươi hôm nay đến rất đúng lúc." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cái kia phức tạp chân lung vắng cờ, vừa nhìn về phía sâu trong tung lũng, ngữ khí hờ hững nhưng mang theo vẻ mong đợi ý vị, "Bổn công tử lần này đến đây bái yết một vị cao nhân tiền bối, đang lo thiếu hụt một phần đầy đủ phân lượng, có thể hiện ra thành ý lễ ra mắt." Tâm thương vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, không khỏi tục khí, cũng không xứng với tiền bối thân phận. Ánh mắt của hắn một lần nữa khóa chặt Đinh Xuân Thu, khóe miệng cái kia mặt ý cười trở nên băng lạnh mà nguy hiểm, "Nếu là đưa ngươi này viên hoành hành nhiều năm, tội ác đầy trời thủ cấp, tự tay dâng. Nói vậy, tiền bối nhất định sẽ rất vui thích." "Tiểu bối, muốn chết." Đinh Xuân Thu nghe vậy, tức giận đến là ba thi thần hét ầm, thất khiếu nội sinh yên. Hắn cái kia giả vờ tiên phong đạo cấp mặt, trong nháy mắt vặn vẹo đến dường như ác quỷ, cũng lại duy trì không được cái kia ngụy thiện hiền hòa. Hắn phát sinh một tiếng sắc bén chói tai kêu to, âm thanh dường như cú đêm hót vang, tràn ngập án độc cùng sát ý, thân hình loáng một cái, cái kia thân tươi đẹp tục khí bảo phục gồ lên lên, cả người dường như một cái sắc thái sặc sỡ độc mãng, nhanh đánh về phía Bàng Bạch Phát. Người còn chưa đến, một luồng tanh hôi khó nghe, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn màu xanh lục trường phong, đã trước tiên ép đến, chính là phái tinh túc gác độc dị thường, thủ thi độc trưởng. Trường phong nơi đi qua nơi, không khí phát sinh xì xì nhẹ nhàng ăn mòn thành, trên mặt đất cỏ xanh, trong nháy mắt khô héo biến thành màu đen, hóa thành than cốc, cho thấy nó độc tính chi liệt. Vây xem trong đám người, vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít người theo bản năng lùi về sau, sợ bị đáng sợ kia độc phong ba cùng. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Sẽ ở đó màu xanh lục độc trưởng, sắp cùng thể trước mắt, hắn dưới chân khẽ nhúc nhích, lăng ba vi bộ tự nhiên lưu chuyển, thân hình giống như quỷ mị, hướng về trái trượt nghiêng ra ba thước, vừa đúng địa tách ra độc trưởng bén nhọn nhất sắc bén. Đồng thời, hắn tay trái trên không trung nhìn như tùy ý một phen, quá pháp cổ cầm, đột nhiên xuất hiện, vững vàng nâng ở trong lòng bàn tay. Này một tay bịa đặt dẫn tới mọi người một trận hô khẽ, ưu ma trí trong mắt lóe ra quả nhiên tinh quang, Mộ Dung Phục sắc mặt càng thêm âm trầm. Chanh! Bàng Bạch Phát tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên đột nhiên phất một cái. Tiếng đàn cao vút reo rắt, dường như vàng ngọc giao kích. Nương theo tiếng đàn mà ra, là ba đạo cô động như thực chất, lập lòe màu lam nhạt đông tuyết ánh sáng lộng lẫy kiếm khí vô hình. Kiếm khí xé rách không khí, phát sinh bèo bèo tiếng rít, bắn thẳng đến Đinh Xuân Thu hai vai cùng ngực muốn hại, chỗ hiểm. Càng làm cho người ta kinh dị chính là, này ba đạo kiếm khí nơi đi qua nơi, trong không khí hơi nước, trong nháy mắt ngưng kết thành bé nhỏ đông tuyết một phấn, nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, phản phất ngày đông giá rét đột nhiên lâm. Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy một luồng thấu xương hàn ý phả vào mặt, trong lòng hơi lạnh lẽo, không dám thất lễ, song trưởng liên hoàn đánh ra. Hóa công đại pháp thâm độc nội lực mãnh liệt mà ra, đón lấy cái kia ba đạo băng hàn kiếm khí. Vành, vành, vành. Ba tiếng vang trầm trầm, kiếm khí cùng trưởng lực va chạm, càng phát sinh dường như đánh nát băng cứng vang lên giòn giã. Băng tiết tung tóe, độc khí cùng hàn khí lẫn nhau ăn mòn dập tắt. Đinh Xuân Thu thân hình hơi lắc, chỉ cảm thấy đối phương kiếm khí bên trong ẩn chứa hàn ý cực kỳ xảo quyệt, có thể xuyên thấu qua hắn hộ thể ương, để hắn khí huyết hơi dừng lại, cánh tay lại có chút tê dại cảm giác. Thật quỷ dị hàn khí. Đinh Xuân Thu tâm trạng thất kinh, trên mặt nhanh sắc càng tăng lên. Xem ngươi có thể ngăn lão phu mấy chiêu. Hắn hú lên quái dị, thân hình lại động, lần này không còn thẳng tắp xung kích, mà là sử dụng tới phái tiêu giao tinh diệu khinh công, giống như quỷ mị vòng quanh Bàng Bạch Phát qua lại, song trưởng vung đẩy, các loại phái tinh túc tuyệt học chuốt xuống mà ra. Khi thì năm ngón tay khúc trương, đầu ngón tay nổi lên tối tăm ánh sáng lộng lẫy, mang theo đánh tủy nứt cốt nỗi đau tam âm giết chảo, xảo quyệt tàn nhẫn địa chụp vào Bàng Bạch Phát quanh thân đại huyệt. Khi thì trưởng lực trở nên âm nhu triền miên, vô thanh vô tức, nhưng là có thể làm người xương cốt đứt từng khúc, hóa thành dòng máu hóa cốt miên trưởng, chuyên phá nội ra cương khí hộ thể. Càng nhiều thời điểm, nhưng là phối hợp hóa công đại pháp hủ thi độc trưởng, đánh thủy trưởng, trưởng phong gào thét, độc khí tràn ngập, đem Bàng Bạch Phát quanh thân mấy trượng phạm vi, bao phủ ở một mảnh chí mạng trong làn khói độc. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát lăng ba vi bộ thực sự quá mức thần diệu. Hắn dường như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng dù sao có thể ở chính giữa không cho phát thời khắc, lấy chút xíu kém gọi tách ra chí mạng công kích. Cái kia tràn ngập khói độc, mỗi khi tới gần quanh người hắn ba thước, liền bị xoay quanh bay lượn tiên tiên băng điệp tỏa ra cực hàn khí tức đông lại, tinh chế, hút, khó có thể xâm nhập mảy may. Hắn tay trái nâng cầm, vững như bàn thạch, tay phải năm ngón tay ở bảy cái dây đàn trên hoặc bát, hoặc chọn, hoặc nghiệp, hoặc mạn, động tác tao nhã thông dòng, phản phất không phải ở liều mạng tranh đấu, mà là đang diễn tấu một khúc sục sôi hành khúc. Bong bong bong, đùng. Tiếng đàn khi thì gấp gáp như mưa to, hóa thành mấy chục hơn trăm đạo tỉ mỉ băng lạnh chí hàn kiếm khí, dường như tật phong sậu vũ giống như bắn về phía Đinh Xuân Thu, làm cho hắn luống cuống tay chân, không thể không về trường tự vệ. Tiếng đàn khi thì trầm thấp như sấm vang, cái kia kỳ dị nhịp điệu, xuyên thấu trường phong gào thét, trực tiếp chui vào Đinh Xuân Thu đầu óc, nhiễu loạn hắn nội tức vận chuyển. Tuy rằng hai nhân cảnh giới sắp xỉ, nhiễu loạn hiệu quả không tính quá mạnh, nhưng đều là ở hắn phát lực thời khắc quan trọng nhất, để cho nội lực xuất hiện một tia bé nhỏ không đáng kể ngưng trệ cùng sai lệch, 10 phần uy lực không phát huy ra 9 phần 10, đánh cho cực kỳ bất ức. Chương 60, Chí Hàn Khí Phá Độc Công chương 60, Chí Hàn Khí Phá Độc Công để Đinh Xuân Thu phát điên chính là, kiếm khí của đối phương quá mức xảo quyệt. Luôn có thể dự đoán đến hắn chiêu thức chuyển đổi, cái kia chớp mắt là qua nhỏ bé cái hở, mỗi một lần công kích đều thẳng đến hắn lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh tiết điểm, hoặc là hắn hộ thể độc cương nhân vận khí mà gợn sóng tối kịch liệt địa phương, làm cho hắn không thể không liên tiếp biến chiêu, một thân quỷ dị độc công, càng khó có thể trôi chạy trên hai, khắp nơi bị quản chế. Sư phụ thần công vô địch. Tiểu tử bó tay chịu trói đi. Phái tinh túc đệ tử còn ở không biết sống chết địa phất cờ hò reo, chiên trống gõ đến vang động trời. Lao tiên lược thi tiểu kế, đùa hắn chơi thôi. Nhìn hắn có thể trốn đến khi nào. Nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được, Đinh Xuân Thu đã là hết toàn lực, các loại ép đáy hòm ác độc công phu tầng tầng lớp lớp, nhưng liền đối phương góc áo đều khó mà đụng tới, trái lại bị cái kia không lọt chỗ nào băng hàn kiếm khí cùng quấy nhiễu người tiếng đàn, làm cho khá là chật vật, Thái Dương thậm chí mơ hồ thấy băng tiết. Cưu Ma Chí đứng ở đằng xa, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay tạo thành chữ thập, nói nhỏ: "A Di Đà Phật." Bàng công tử tiếng đàn kiếm khí, so với ngày đó Thiên Long tự lúc, tăng thêm một luồng cực hàn thuộc tính, uy lực tăng gấp bội, mà càng linh động khó dò. Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp tuy ác độc, lại tựa hồ như bị hàn khí này khắc, khó có thể gần người phát huy toàn lực. Càng kiếm tiếng đàn quấy nhiễu địch, bộ pháp huyền diệu. Đinh lão quái hôm nay sợ là khó có thể dễ dàng. Mộ Dung Phục sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn tự phụ Bắc Thông Thiên dưới võ học, nhưng trước mắt hai người này triển khai công phu, đặc biệt là bảng bạch phát cái kia âm công hòa kiếm, hàn khí lạnh lẽo thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức phạm chủ. Hắn âm thầm thiết tưởng, như đem chính mình đặt bảng bạch phát vị trí, đối mặt Đinh Xuân Thu này mưa to gió lớn giống như độc công đánh mạnh, chỉ sợ từ lâu bên trong nhiều loại kịch độc, tuyệt đối không thể như vậy thông dòng. Mà như đặt Đinh Xuân Thu vị trí, hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lấy đạo của người trả lại cho người đối mặt cái kia vô hình vô tướng, chuyên tấn công kẽ hở băng hàn kiếm khí, e sợ cũng khó có thể triển khai, hạ chẳng sẽ không so với Đinh Xuân Thu tốt hơn bao nhiêu. Loại này nhận thức để hắn đáy lòng phát lạnh, đối với bảng bạch phát căm ghét càng sâu, nhưng cũng có thêm một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Tô Tinh Hà nhưng là nhìn ra mặt mày hớn hở, trong lòng hô to thoải mái. Mắt thấy khi sư diệt tổ, làm cho chính mình giả câm vờ điếc mấy chục năm ác đồ ăn quả đắng, hắn chỉ cảm thấy tích lúc nhiều năm ác khí đều ra hơn nữa, hận không thể bảng bạch phát ngay lập tức sẽ đem Đinh Xuân Thu chém với cầm dưới. Vương Ngữ Yên đôi mi thanh tú cao lại, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc cùng kiếp sợ, nàng nói khẽ với Mộ Dung Phục nói: "Biểu ca, vị này bảng công tử võ công rất kỳ quái, tựa hồ lấy âm luật điều động kiếm khí, càng ẩn chứa vô cùng lợi hại hàn thuộc tính chân khí, có thể khắc chế nhiều loại võ công. Bộ pháp của hắn càng là tinh diệu tuyệt luân, ám hợp chu dịch bắt quái, với một tấc vung xê dịch biến hóa, Đinh lão quái trưởng lực căn bản khó có thể chạm đến. Chuyện này tuyệt đối không phải ta biết bất kỳ một môn một phái võ công, còn có con kia băng điệp rất lợi hại, thật giống có thể hấp đi sở hữu độc vật." Đoàn Dự tuy lớn giữa tâm tư còn tại trên người Vương Ngự Yên, nhưng thấy này kinh thế cuộc chiến cũng là tâm thần quấy động, vì là bàng bạch phát âm thầm ủng hộ, đồng thời nghĩ thầm: "Bàng công tử võ công cao như thế, làm người lại trưởng nghĩa, nếu là hắn có thể." Ai chợt lại nghĩ đến đều là chính mình muội muội, vẻ mặt lại tiếp tục gầm vũ giữa trường kích đấu càng mãnh liệt. Đinh Xuân Thu đánh lâu không xong, ngược lại bị đối phương mơ hồ áp chế, trong lòng nôn nóng phẫn nộ đã đạt đỉnh điểm. "Tiểu bối, nhờ ngươi mở mang lão phu chân chính lợi hại." Hắn đột nhiên về phía sau nhảy một cái, kéo dài mấy trượng khoảng cách, hai tay ở trước ngực cấp tốc múa, quanh thân độc khí sôi trào mãnh liệt, cái này tươi đẹp bảo phục không gió mà bay, bay phần phần. Hắn càng đột nhiên đưa tay, một phát bắt được bên cạnh một tên phất cờ hò reo đến tối hăng say phái tinh túc đệ tử. Đệ tử kia trên mặt định nọt trong nháy mắt hóa thành cực hạn sợ hãi: "Không, sư phụ, có thể vì lão tiên hiến thân, là ngươi tạo hóa." Đinh Xuân Thu cười gần một tiếng, hóa công đại pháp kịch độc nội lực, điên cuồng truyền vào tên đệ tử kia trong cơ thể. "A!" Đệ tử kia phát sinh thê thảm vô cùng kêu thảm thiết, thân thể dường như thổi phồng giống như cấp tốc bành trướng, màu da trong nháy mắt trở nên đen kịt như mực, tỏa ra nồng nặc canh tươi cùng mùi chết chóc. "Hủ thi công, hàng loạt độc thi." Đinh Xuân Thu lại đem công việc này miễn cưỡng người, ở trong chớp mắt luyện chế thành một bộ ẩn chứa kịch độc thi khôi. Hắn cười lớn, đem cái này độc thi dường như quăng đá giống như, mạnh mẽ đập về phía bảng bạch phát. Đồng thời, hắn không hề dừng lại, lại chụp vào người thứ hai đệ tử. Liên tiếp độc thi, dường như hàng loạt pháo giống như bị ném, mang theo thê thảm tiếng gió cùng nồng nặc khói độc, từ khác nhau góc độ chụp vào bảng bạch phát, hầu như đóng kín hắn sở hữu né tránh không gian. Thủ đoạn này tàn nhẫn ác độc đến cực điểm, làm người giận sôi. Vây xem trong đám người vang lên lấy làm kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người không đành lòng địa nhắm mắt lại. Bàng Bạch Phát lông mày cao lại, trong mắt hàn ý càng tăng lên. Hắn tay trái nâng cầm bất động, tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên hăng hái vòng quét, cùng thương dắt chữ vũ, vũ âm phá sát, bong 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 bong. Năm tiếng tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng cao vút ác liệt tiếng đàn bạo phát. Năm đạo so với trước càng thêm trắng kiện, cuốn quanh nồng nặc băng hàn bạch khí to lớn âm kiếm gào thét mà ra, cũng không phải là chém về phía độc thi, mà là tinh chuẩn vô cùng chém về phía liên tiếp độc thi cùng Đinh Xuân Thu nội lực điều khiển vô hình độc tuyến tiết điểm. Phốc 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 phốc. Năm tiếng nhẹ vang lên, cái kia năm cụ bay tới độc thi, phản phất trong nháy mắt mất đi sức mạnh của nguồn, trên không trung đột nhiên hơi ngưng lại. Ngay ở này hơi ngưng lại trong nháy mắt, bàng bạch phát châm gài tóc trên băng cánh bướm bàng cấp tốc bố, một luồng bàng bạc cực hàn chi khí tràn ngập ra, đem cái kia năm cụ độc thi đông lại ở giữa không trung, hóa thành năm tôn giữ tận tự băng. Bàng bạch phát khẽ quát một tiếng, tiếng đàn lại biến, hóa thành một đạo chấn động vô hình ba sẽ qua. Giang giác. Giang giác. Năm cụ độc thi tựa băng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời đèn kịt đông tuyết một phấn, dị dao hạ xuống, nó ẩn chứa kịch độc cũng bị triệt để đông lại tinh chế, không uy hiếp nữa. Ngay ở bàng bạch phá vỡ năm cụ độc thi, lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh trước mắt. Đinh Xuân Thu trong mắt lóe ra một tia giả dối tàn nhẫn ánh sáng, hắn chờ đợi chính là cơ hội này. Hắn tay trái, dường như độc xà xuất động giống như đột nhiên về phía trước dương lên. vô thanh vô tức, ba viên nhỏ như lông bò, lập loè u lam quang trạch cực nhạc thứ hiện hình chữ phẩm lấy một loại cực kỳ quỷ dị xảo quyệt góc độ, vòng qua đầy trời bông tuyết, bắn thẳng đến bàng bạch phát hạ âm, đan điền, tiết hầu ba chỗ yếu. Đây mới là hắn chân chính sát chiêu. Trước hàng loạt độc thi, có điều là hấp dẫn sự chú ý đánh nghi binh. Ám khí kia thủ pháp hung tàn độc ác đến cực hạn, mà không có dấu hiệu nào, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Bàng công tử cẩn thận. Đoàn Dự la thất thanh. Cưu Ma Chí, Mộ Dung Phục mấy người cũng là con người co rụt lại. Bàng Bạch Phát tựa hồ đột nhiên không kịp chuẩn bị, thắt cầm tay trái tựa hồ nhân vừa nãy phát lực mà hơi chìm xuống, lộ ra cực nhỏ một tia trống rỗng. Đinh Xuân Thu trên mặt dĩ nhiên lộ ra đắc thủ cười gằn. Nhưng ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Chen, một tiếng reo rắt như rồng gầm, nhưng mang theo quyết tuyệt khí sát phạt kiếm reo, không có dấu hiệu nào điện tử quá phát cầm thân chúng băng lên. Một đạo ngăm đen như ám dạ, không hề ánh sáng lộng lẫy lưu quang, Trấn Minh Kiếm. Lần thứ nhất ra khỏi vỏ, nó như tia chớp tới lui tuần tra, trong phút chốc bắn rơi cái kia ba viên cực nhạc thứ, lại lấy một loại vượt qua tư duy tốc độ, đi sau mà đến trước. Tinh chuẩn vô cùng đâm vào Đinh Xuân Thu nhân toàn lực phóng ra ám khí, mà hơi rỗi ra tay trái chỗ cổ tay, nội lực do bảo, chiêu thức phát lực tập trung nhất một điểm. Chính là nó chiêu thức bên trong, nhân tham công liều lĩnh mà sản sinh nhỏ bé cái hở. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ. Ai da. Đinh Xuân Thu phát sinh một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm thiết. Hắn tay trái cổ tay trực tiếp bị Trấn Minh Kiếm xuyên thủng, máu tươi bắn mạnh mà ra. Trấn Minh Kiếm nhất kích công thành, không hề ngừng lại, dường như nắm giữ linh tính bay ngược mà quay về, trong nháy mắt đi vào cẩm thân bên trong, phản phất tử chưa xuất hiện. Đinh Xuân Thu bưng máu me đầm địa cổ tay, lảo đảo lùi về sau, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh hãi cùng nổi giận. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, đối phương cái kia cầm bên trong, lại vẫn cất giấu quỷ dị như thế khó lường, sắc bén vô cùng ám kiếm. Chương 61, ở Đinh Xuân Thu đắc kế lúc hốt ra kiếm thứ 2 chương 61, ở Đinh Xuân Thu đắc kế lúc hốt ra kiếm thứ 2 bảng bạch phát hóa giải nguy cơ, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt lời bình nói, công phu ám khí, hung tàn có thừa, sức mạnh không đủ. Phái tinh túc, quả nhiên tất cả đều là một ít không ra gì thủ đoạn. Ngươi Đinh Xuân Thu tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, cổ tay đau nhức xót ruột. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là một luồng băng lạnh kiếm khí dư kình, chính theo vết thương kinh mạch lan tràn lên phía trên, nơi đi qua nơi, huyết dịch hầu như muốn đông lại, để hắn vận công bướng bĩu không ít. Hắn toàn lực vận chuyển hóa công đại pháp, mạnh mẽ bức trụ vết thương hàn khí, trên mặt bắp thịt vặn mèo, trong mắt vẻ điên cuồng càng đồng. Tiểu bối, lão phu hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, luyện hồn đánh thủy, thế không làm người. Đinh Xuân Thu cũng lại không lo được ngọn gió nào độ cùng đánh đổi, quyết định liều mạng một lần. Hai tay hắn kết ra một cái quỷ dị phức tạp ấn pháp. Khí thế quanh người dường như núi lửa bạo phát giống như liên tục tăng lên, cái kia tươi đẹp bảo phục phồng lên đến cực hạn, làn da mặt ngoài hiện ra quỷ dị màu xanh đen hoa văn. Hóa công, vô cực. Hắn gào thét, sử dụng hóa công đại pháp bên trong một môn cực kỳ ác độc, tổn nhân bất lợi kỳ bí thuật cấm kỵ. Thông qua thiêu đốt tự thân tinh huyết cùng bản nguyên động lực, trong thời gian ngắn đem hóa công đại pháp uy lực tăng lên tới cực hạn. Một luồng khác nhau xa so với trước tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm tanh hôi, mang theo dập tắt tất cả sinh cơ màu xanh sẫm độc cương, dường như nộ hải cuồng đảo giống như, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Độc cương nơi đi qua nơi, mặt đất cấp tốc rạn nứt, cháy đen, mục nát, thậm chí ngay cả không khí đều phát sinh xì xì gào thét, phản phất không chịu nổi này cực hạn độc tính. Vây xem đoàn người hãi đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau, một ít công lực hơi yếu người, mặc dù cách đến thật xa, cũng đã cảm thấy đến đầu váng mắt hoa, buồn nôn muốn nói. Đinh Xuân Thu cả người bị bao khỏa đang nồng nặc màu xanh sẫm độc cương bên trong, dường như từ địa ngục bò ra độc ma, song trưởng đột nhiên về phía trước đẩy ra. Cái kia bàng bạc khủng bố độc cương hóa thành một đạo tính chất hủy diệt dòng lũ, che ngập bầu trời giống như dâng tới bàng bạc phát. Tốc độ nhanh chóng, phạm vi chi rộng rãi, vượt qua khinh công né tránh cực hạn. Đây là thuần túy, cực hạn độc tính sức mạnh nghiền ép. Đối mặt này hủy thiên diệt địa giống như độc công bạo phát, bàng bạch phát ánh mắt rốt cục nghiêm nghị lên. Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, đem quá phát cầm nằm ngang ở đầu gối trên. Châm gài tóc trên băng điệp cảm ứng được cực hạn nguy hiểm, cánh điên cuồng vỗ, đem hết toàn lực thả ra ngập trời hàn khí, ở bàng bạch phát trước người bày xuống một tầng dây đặc, phóng ánh long lanh cực hạn vòng bảo vệ. Bàng bạch phát hai tay mười ngón như xuyên hoa hồ điệp, ở dây đàn trên điên cuồng múa. Đem thất huyền vô hình kiếm nội lực thôi thúc đến mức tận cùng, càng đem băng điệp phóng thích chí hàn chân khí không hề bảo lưu địa chuyển vào cầm bên trong. Dừng. Đóng băng. Bong 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 tranh. Tiếng đàn trở nên vô cùng cao vút, dày đặc, sắc bén, phản phất vạn ngàn băng đồng thời nổ tung. Vô số đạo cô đọng đến mức tận cùng, hiện ra xanh thấm gần như màu mực băng hàn âm kiếm, tự dây đàn trên rít gạo mà ra. Những này âm kiếm không còn là vô hình, mà là ngưng tụ thành thực chất, mang theo đông lại linh hồn khủng bố hàn ý, chính diện va về phía cái kia màu xanh sẫm độc cương dòng lũ. Ầm 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 ầm. Chí hàn cùng chí độc, hai cổ tuyệt nhiên ngược lại nhưng đồng dạng sức mạnh đáng sợ, dường như hai viên sao băng giống như hung hãn va chạm, không như trong tưởng tượng năng lượng tung tóe, trái lại phát sinh một loại cực kỳ nặng nề, làm người ghê răng xì xì thanh. Màu xanh sẫm độc cương cùng màu lam đậm băng hàn đâm kiếm, điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, dập tắt. Độc cương nỗ lực ăn mòn đông lại tất cả, hàn khí thì lại liều mạng đóng băng dập tắt chất độc. Va chạm trung tâm, không gian tựa hồ và mèo, mặt đất vô thanh vô tức địa sụp đổ, phân giải. Một vòng hỗn hợp kịch độc cùng băng tiết khủng bố sóng xung kích, chậm rãi hướng bốn phía quyết tán, nơi đi qua nơi, vạn vật héo tàn, sinh cơ diệt tuyệt. Tô Tinh Hà, Cưu Ma Chí các cao thủ sắc mặt kỳ biến, vội vàng toàn lực vận công bảo vệ tự thân cùng bên cạnh người về phía sau lui nhanh. Giang co, đáng sợ giang co. Đinh Xuân Thu khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, đem hóa công đại pháp độc lực, quần quần không ngừng đẩy ra. Bàng Bạch Phát sắc mặt hơi tái nhợt, cái trán thấy ẩn hiện mồ hôi hột, hai tay mười ngón ở dây đàn trên hăng hái phất động, đã là đem công lực thúc đến 10 phần, chí hàn chân khí dường như sông lớn vỡ đê giống như tuôn ra. Cái kia băng điệp cũng đem hết toàn lực, cánh bộ đến nhanh đến mơ hồ, không ngừng ra cố phía trước cực hàn khí tức. Ngay ở này hai cổ sức mạnh rằng co không xong, đặt đến một cái nào đó điểm giới hạn trong mắt. Đinh Xuân Thu trong mắt đột nhiên né qua một vẻ cực kỳ nham hiểm ánh sáng. Hắn dựa vào độc cương nghiệp hộ, cực kỳ ẩn nấp địa há mồm phun một cái. Một tia vô sắc vô vị, hầu như hòa vào không khí khói, như cùng sống vật giống như, lặng yên không một tiếng động địa vòng qua chính diện va chạm năng lượng khu vực, từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, trôi về Bàng Bạch Phát. Tam thiếu tiêu giao tán. Hắn càng đang toàn lực đối đầu đồng thời, trong bóng tối triển khai này khó lòng phòng bị thâm độc cám hại. Nay sợi khói độc khinh bạc nếu như không có vật, hầu như tách ra sở hữu sóng năng lượng cùng hàn khí phong tỏa, đến thẳng Bàng Bạch Phát mặt. Mắt thấy cái kia khói độc liền muốn cùng thể. Bàng Bạch Phát tựa hồ đang toàn lực đánh đàn, không hề nhận biết. Đinh Xuân Thu khỏe miệng đã ức chế không được địa làm nổi lên một tia đắc kế cười gằn. Nhưng mà, ngay ở này trước mắt, chen, tiếng thứ hai réo rắt kiếm reo vang lên. Đạo kiếm ngăm đen lưu quang, chấn minh kiếm, lại lần nữa từ cầm thân chúng bắn nhanh ra như điện. Nó lần này tinh chuẩn vô cùng bắn về phía cái kia sợi vô sắc khói độc phía trước, ba thước nơi hư không. Mũi kiếm cấp tốc rung động, phát sinh một trận kỳ dị, cao tần long long. Tiếng long long bên trong, một luồng chấn động vô hình ba, trong nháy mắt quét tán ra đến. Cái kia sợi vô sắc khói độc, bị này chấn động tần số cao ba quét qua, càng dường như liệt dương dưới băng tuyết giống như, hiện hiện ra nhàn nhạt hình dạng, sau đó bị chấn động đến mức tiêu tán thành vô hình. Tam thiếu tiêu giao tán. Phá. Cái gì? Đinh Xuân Thu trên mặt cười gần trong nháy mắt đọc lại, hóa thành triệt để kinh hãi cùng khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng nhận ra được? Làm sao có khả năng dùng phương thức này phá giải? Ngay ở hắn tâm thần nhân sát chiêu bị phá mà kịch liệt rung động, khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn trong gan tấc. Bàng Bạch Phát trong mắt hàn mang tăng gọn. Nắm lấy này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn vẫn ở tích trữ, ẩn chứa ở vô số băng hàn âm kiếm bên trong độc cô cửu kiếm phá khí kiếm ý, đột nhiên bạo phát. Sở hữu xanh thấm âm kiếm sức mạnh, phản phất tìm tới một cái tuyên tiết khẩu, ngưng tụ thành một đạo nhỏ như sợi tóc, nhưng nóng ánh chói mắt đến mức tận cùng màu băng lam dây nhỏ, lấy vượt qua tốc độ của tia chớp, theo Đinh Xuân Thu nhân tâm thần rung động mà sản sinh, cái tia nhỏ bé đến hầu như không tồn tại độc cương lưu chuyển khe hở, lóe lên mà bảo. Đạo này cực hạn ngưng tụ băng hàn kiếm ý, trong nháy mắt xuyên thấu Đinh Xuân Thu hộ thể độc cương, từ hắn bắp đùi gốc rễ vút qua mà qua. Gào. Đinh Xuân Thu phát sinh một tiếng thê thảm đến biến điệu hét thảm. Nơi đùng quần trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Chỉ thiếu một chút điểm, chỉ thiếu một chút điểm hắn liền muốn tại chỗ đoạn tử tuyệt tôn. Kịch liệt thống khổ cùng cực hạn hoảng sợ, để hắn cả người run rẩy dữ dội, liều mạng hướng về bên cạnh uốn một cái, mới tách ra chỗ yếu, nhưng bắp đùi phía trong đã bị cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương, hàn khí trong nháy mắt xâm nhập, nửa cái chân hầu như mất đi trí giác. Hắn này liều mạng uốn một cái, cũng triệt để phá hoại hắn toàn lực duy trì hóa công vô cực cân bằng. Chương 62, kiếm thứ ba diệt Đinh Xuân Thu, phá chân lung ván cờ số mệnh. Chương 62, kiếm thứ ba diệt Đinh Xuân Thu, phá chân lung ván cờ số mệnh. Ẩm mất đi đến tiếp sau sức mạnh chống đỡ màu xanh sẫm độc cương, cũng lại không chống đỡ được cái kia bảng bạc băng hàn âm kiếm dòng lũ, trong nháy mắt bị xung kích đến cuốn ngược mà quay về. Không, Đinh Xuân Thu vãi cả linh hồn, chỉ kịp phát sinh một tiếng tuyệt vọng gào thét, liền bị chính mình cái kia mất khống chế độc cương, kể cả Bàng Bạch Phát băng hàn âm kiếm mạnh mẽ va chúng, cả người hắn dường như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, cái kia máu tươi rơi trên mặt đất, càng phát sinh xì xì ăn mòn thanh, còn chen lẫn bông tuyết. Hắn tầng tầng ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng, quần áo phát thoái, cả người bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Dưới băng rồi lại mơ hồ có màu xanh đen độc khí chuyển động lọt lên, hiển nhiên trong ngoài đều gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Phái tinh túc đệ tử chiêng chống tiếng reo hò, im bặt đi, từng cái mặt như màu đất, run như run cầm cập, nhìn ngã xuống đất không nổi sư phụ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tất cả mọi người đều bị này kinh thiên nghịch chuyển, chấn động phải nói không ra nói đến. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng chiến đấu đã kết thúc trong nháy mắt, ngã trên mặt đất Đinh Xuân Thu, trong mắt đột nhiên né qua cuối cùng vẻ điên cuồng cùng oán độc. Hắn càng đột nhiên vỗ một cái chính mình thiên linh cái, lấy một loại tự tàn bí thuật mạnh mẽ nhấc lên cuối cùng một tia bản nguyên động lực, hé miệng. Một đạo nhỏ như lông bò, hầu như không nhìn thấy bích lục độc châm, là hắn nhiều năm ôn dưỡng ở đầu lưỡi hạ độc châm, ẩn chứa hóa công đại pháp tinh túy nhất độc nguyên, lặng yên không một tiếng động địa bắn về phía Bàng Bạch Phát mi tâm. Đây là đồng quy vu tận một đòn cuối cùng. Khoảng cách gần như vậy ẩn nấp phương thức, hầu như là tất sát chi cùng. Bàng Bạch Phát tựa hồ nhân vừa nãy một đòn toàn lực mà nội lực hơi hoãn, vẫn chưa lập tức nhận biết, nhưng sẽ ở đó bích lục độc châm sắp đâm vào hắn mi tâm trước mắt. Chen, tiếng thứ ba kiếm reo như cùng chết vong trung tàng, vang lên. Chấn minh kiếm. Lần thứ ba, bắn ra. Đi sau mà đến trước. Dường như từ lâu chờ đợi đã lâu. Ngăm đen ánh kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng rồi cái kia nhỏ như lông bò bích lục độc châm. Keng. Một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng vang lên giòn giã. Độc châm trong nháy mắt bị đánh nát thành một mịn. Mà chấn minh kiếm thế đi không giảm. Ở Đinh Xuân Thu cái kia tuyệt vọng, khó có thể tin tưởng, đọc lại vô tận ánh mắt toán độc nhìn kỹ, tinh chuẩn vô cùng bắn thủng cổ họng của hắn. Đinh Xuân Thu thân thể đột nhiên cứng đờ, trong cổ họng phát sinh ngạc cặc bay hơi thành, hai tay phí công muốn đi che cái kia dâng trào máu đen vết thương. Một tiếng vang nặng nề, đập xuống ở đông lại trên mặt đất. Làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, hoành hành giang hồ mấy chục năm tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu, liền như vậy khí tuyệt bỏ mình. Từ trạng thê thảm, hai mắt trợn tròn, phản phất chết không nhắm mắt, nơi cổ họng cái kia bé nhỏ lỗ máu, hay còn tỏa ra từng tia ý lạnh. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có gió núi thổi qua, mang đến một tia máu tanh cùng băng hàn khí tức. Bàng Bạch Phát chậm rãi đứng lên, sắc mặt có chút trắng xám, khí tức vi thở, vừa nãy trận này ác chiến, nội lực của hắn tiêu hao hơn nữa. Hắn nhẹ nhàng một chiêu, Chấn Minh kiếm bay ngược mà quay về, đi vào cầm thân. Phái Tinh Túc các đệ tử tiếng chiêng trống, tiếng reo hò, từ lâu biến mất vô ảnh vô tung, từng cái mặt như màu đất, cả người run, nhìn sư phụ thi thể, môi cái thần sắc phức tạp. Bàng Bạch Phát ôm chặt Quá Phát Cầm, liếc mắt nhìn Đinh Xuân Thu thi thể, chuyển hướng kích động đến khó có thể tự tin Tô Tinh Hà, hòa nhã nói: "Tô lão tiên sinh, phần này lễ ra mắt còn làm cho." Tô Tinh Hà kích động đến lão lệ tung hành, quay về Bàng Bạch Phát sâu sắc vái chào đến địa, âm thanh nước nở nói: "Làm cho, quá làm cho. Bàng công tử trừ này đại hại, thế bản môn thanh lý môn hộ. Này ân này đức, Tô Tinh Hà suốt đời khó quên. Ân sư ta." Định cũng mừng rỡ và phần. Hắn hầu như nói năng lộn xộn, bước nhanh chuyển hướng trong cốc mọi người, đặc biệt là Cưu Ma Chí, Đoàn Dự, Mộ Dung Phục phương hướng, chắc tay, nhân kích động mà âm thanh phát run nói: "Chư vị, hôm nay sư môn đại thù được báo, đều là nhờ Bàng công tử thần công. Chân Lung ván cờ số mệnh, liền cũng làm kết thúc. Lão phu cần tức khắc dẫn Bàng công tử đi vào bái kiến ân sư, mất buổi chốc lát." Mất buổi chốc lát. Mọi người vẫn còn chìm đắm ở vừa mới trận đó kinh thế cuộc chiến, cùng Đinh Xuân Thu đền tội chấn động bên trong, nghe vậy đều vẻ mặt khác nhau, dồn dập đáp lễ. Cưu Ma Chí hai tay tạo thành chữ thập, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Tô Tinh Hà đã là tuổi thất tuần, hắn ân sư nên là cỡ nào tuổi tác? 90, hơn 100. Còn có thể tồn tại hậu thế, tất nhiên đã đột phá hậu thiên giang vực, đạt tới cái kia trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên. Này Chân Lung ván cơ hội, chẳng lẽ căn bản mục đích chính là vì vị này tiên tiên cao nhân bố trí, tìm kiếm truyền nhân y bát thử thách. Mà Bàng Bạch Phát Chu Diệt Đinh Xuân Thu, e sợ không chỉ là báo thủ, càng là trực tiếp bắt được tấn kiến tư cách, thậm chí khả năng chính là kế thừa tư cách chứng minh. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Bàng Bạch Phát bóng lưng, ưa cao cùng tiên kỵ đang dệt. Mộ Dung Phục sắc mặt âm trầm như nước, tương tự ý nghĩ ở trong đầu hắn lén qua, thậm chí mãnh liệt hơn. Tiên tiên cao thủ truyền thừa, tất cả những thứ này vốn nên thuộc về hắn Mộ Dung Phục cơ duyên, càng bị này đột nhiên xuất hiện Bàng Bạch Phát chặn ngang. Mãnh liệt đấu kỵ dường như độc xà gặm nuốt hắn tâm, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, trên mặt vẫn như cũ duy trì thế gia công tử phong độ, chỉ là trong tay áo năm đấm dĩ nhiên nắm chặt, móng tay thật sâu bấm vào trong thịt. Lựa chọn khác tính địa đã quên, hắn căn bản không có thông qua Chân Lung ván cờ này một thử thách, mặc dù không phải Bàng Bạch Phát, này tiên tiên truyền thừa cũng với hắn không có quan hệ gì. Vương Ngữ Yên ở một bên, ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái sâu thẳm cửa động, lại nhìn đồng hồ ca, khe khẽ thở dài. Thiếu Lâm Huyền Tịch, Huyền Thông các tăng nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hồi hộp. Cảnh giới tiên tiên, Phật môn điển tịch bên trong cũng có bao nhiêu ghi chép, chính là siêu thoát phàm tục, kéo dài tuổi thọ tượng trưng. Nơi đây càng ẩn giấu đi như vậy một vị nhân vật, mà Bàng Bạch Phát hiển nhiên đã đến nó ưu ái, người này ngày sau chi thành tựu, sợ là cũng lại khó có thể đánh giá. Trong lòng bọn họ đối với Bàng Bạch Phát quan cảm, càng phức tạp khó tả. Đoàn Dự thì lại đơn thuần nhiều lắm, hắn vì là Bàng Bạch Phát cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy Bàng công tử nhân vật như vậy, nên được bực này kỳ ngộ. Bàng Bạch Phát theo Tô Tinh Hà xoay người muốn hành thời gian, bước chân hơi ngừng lại, nghiêng người đối với trong cốc mọi người, âm thanh réo rắt ôn hòa nói: "Minh Vương, Đoàn công tử, Mộ Dung công tử, như ba vị tạm không việc gấp quấn quanh người, không ngại ở đây chờ một chút chốc lát. Chờ bổn công tử đi ra, có chút liên quan đến võ lâm tương lai cách cục đại sự, muốn cùng ba vị thương nghị." Cưu Ma Chí trong mắt tinh quang lóe lên, tạo thành chữ thập cười nói: "A Di Đà Phật, Bàng công tử mời, tiểu tăng tự nhiên xin đợi." Hắn vốn là đối với Bàng Bạch Phát cực kỳ coi trọng, hiếu kỳ lời nói đại sự. Đoàn Dự tuy tâm tình ung tùm, nhưng đối với Bàng Bạch Phát cực kỳ tín phục, lập tức gật đầu: "Bàng công tử có việc, Đoàn Dự ổn thỏa chờ đợi." Mộ Dung Phục sắc mặt biến huyễn, trong lòng kinh nghi bất định, nhưng giờ khắc này địa thế còn mạnh hơn người, mà hiếu kỳ Bàng Bạch Phát nói vì sao, cũng khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Chương 63, Vô Nhai Tử vì là Thất Huyền Vô Hình Kiếm lập Tân Thiên. Chương 63, Vô Nhai Tử vì là Thất Huyền Vô Hình Kiếm lập Tân Thiên. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, đối với Tô Tinh Hà nói: "Tô tiên sinh, xin mời dẫn đường đi." "Bàng công tử, đi theo ta." Tô Tinh Hà kích động có ức, ống tay áo gồ lên như phàm, trở tay một trường, hùng hồn vô cùng trường lực ầm ầm bạo phát, như kinh lôi nổ vàng, mạnh mẽ khắc ở phía sau thâm hậu trên vách đá. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đá vụn gì rào hạ xuống, một cái sâu thẳm khó lường ám đạo vào miệng, lối vào thình lình hiện hiện. Ám đạo cửu khúc hồi báo, ẩm ướt tấm lãnh, chỉ cho phép một người thông hành. Đi tới phần cuối, rộng rãi sáng sủa, trước mắt là một cái thiên nhiên hình thành to lớn hang đá. Chính giữa hang động, một người lăng không ngồi xếp bằng, chỉ thấy chín cái óng ánh long lanh, không phải vàng không phải tia, nhỏ như lông tóc nhưng cứng cỏi vô cùng tuyết kia tự mái hang buông xuống, đem vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Người kia râu dài ba thước, từng chiếc hoa dâm như tuyết, khuôn mặt nhưng như quan ngọc, không gặp một tia nếp nhăn, tuy tuổi hiển nhiên đã cao, nhưng thần thái trầm tĩnh, phong độ nhàn nhã siêu dật, khác nào họa bên trong đi ra trích tiên. Quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh khí, cùng này trần thế hoàn toàn không hợp. Chính là phái Tiêu Giao trưởng môn, Vô Nhai Tử. Tô Tinh Hà vừa thấy người này, nhất thời lệ như suối trào, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, tầm tầm dập đầu lệ ba cái, âm thanh nghẹn ngào khàn giọng: "Sư phụ, sư phụ." "Chẳng ra gì đồ nhi ngân hà, mang quý nhân đến đây bái kiến lao ra ngài." Hắn tâm tình kích động, càng nhất thời không nói ra được càng nói nhiều. Vô Nhai Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi thâm thúy như biển sao, thế sự xoay vần rồi lại trong suốt tinh khiết con mắt. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào quỳ xuống đất gào khóc Tô Tinh Hà trên người, né qua một tia nhu hòa cùng ấy nấy, khe khẽ thở dài, âm thanh ôn hòa nhưng tự mang một luồng uy nghiêm, ngân hà, khổ cực ngươi. Mà đi ra ngoài trước chờ đợi đi.
Phải.
Sư phụ. Tô Tinh Hà lại lần nữa giơ đầu, dùng tay áo lung tung xoa xoa nước mắt, đứng dậy rồi hướng Bàng Bạch Phát thi lễ một cái, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi địa lui ra hang đá, cửa đá kia lại lần nữa không hề có một tiếng động khép kín. Vô Nhai Tử ánh mắt, lúc này mới hoàn toàn rơi vào Bàng Bạch Phát trên người, trên dưới tinh tế đánh giá, phản phất đang thưởng thức một cái tuyệt thế báu vật.
Được, được.
Hắn hai mắt như điện, xuyên thủng hư vọng, trong nháy mắt đem Bàng Bạch Phát do bên trong đến ở ngoài nhìn cái thông suốt, âm thanh mang theo trải qua tang thương vui mừng cũng khó có thể che giấu kinh hỉ, không muốn 30 năm sau, trời thấy, có thể được nhân vật như vậy truyền thừa. Hắn lăng không chỉ tay, Bàng Bạch Phát trong tay phủng quá pháp cổ cầm huyền không mà lên, mềm mại phiêu đến hắn trước người. Chín cái tuyết tia như có linh tính, đột nhiên quấn lấy cầm thân. Dây đàn không gió mà bay, vậy lại hành tấu ra một khúc ý cảnh cao xa, thanh vi nhạt xa tiêu tương thủy vân tiếng đàn ở trống trải trong hang đá vang vọng, càng hiện ra kỳ ảo tuyệt tụ. Huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát, xin ra mắt tiền bối. Bàng Bạch Phát áo lam phiêu phiêu, tại đây tiên gia trong động phủ, càng hiện ra phong thái chắc tuyệt. Vô Nhai Tử tiếng đàn rốt cục ngừng lại, dư vị ở vách đá quen quần. Ánh mắt của hắn tại trên người Bàng Bạch Phát dừng lại chốc lát, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi cùng cảm khái, huyền thượng phục hy, thật danh hiệu. Tên như người. Người này một thân nội lực, tinh khiết chất phát, âm dương trung sức, đã đạt đến hậu thiên hóa cảnh đỉnh. Trong giang hồ, có thể cùng ngươi kẻ sánh vai, sợ đã là ít ỏi. Bàng Bạch Phát lại lần nữa chăm chú cúi chào, mỉm cười nói, tiền bối quá khen. Hậu thiên trung quy là hậu thiên, sức người có hạn. Hôm nay có thể nhìn thấy tiền bối thiên nhan, thân linh giáo huấn, vãn bối chỉ cảm thấy cái kia huyền diệu khó hiểu cảnh giới tiên thiên, phảng phất đã ở trước mắt. Kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm sai lầm. Nói, hắn đưa tay luồn vào trong lòng, ý niệm khẽ nhúc đích, từ trong không gian chứa đồ lấy ra một đại quyển lấy đặc thù bạch dệt tơ liền của chủ, lấy nội lực nâng lên, đưa đến Vô Nhai Tử trước mặt. Đây là vãn bối chỗ căn cơ, thất huyền vô hình kiếm toàn thiên, cả gan xin tiền bối trưởng trừng mắt, nhìn trong đó có thể có thích hợp địa phương. Càng khẩn cầu tiền bối chỉ điểm, vãn bối nên làm gì đạp phá cái kia hậu tiên giằng buộc, lên cấp tiên thiên đại đạo. Vô Nhai Tử đầu ngón tay khẽ hất, cái kia quyển sách lụa liền lăng không triển khai. Tấm lụa dẻo dai, bên trên nét mực chính là dùng đặc thù nước thuốc viết, chữ viết như du long đi xả, thiết họa ngân câu, mỗi một bút đều phản phất ẩn chứa sắc bén kiếm khí. Bên cạnh vận công đồ phổ, âm luật đồ phổ càng là tinh diệu dị thường, đường nét trôi chảy, ý cảnh cao xa. Vô Nhai Tử ánh mắt cấp tốc đảo qua công pháp quy tắc trung cùng tinh yếu địa phương. Một lát sau, hắn cái kia không hề lay động trên mặt càng hiện ra kinh sợ, lông mày dài khẽ nhếch, trong mắt lóe ra một tia không hề che giấu chút nào thắng phục. Hay lắm, hay lắm. Lấy âm luật vào vũ, hóa tiếng đàn làm kiếm khí, vô hình vô tướng, vậy nhiêu địch chiến thắng với vô thanh vô tức trong lúc đó. Cầm tâm kiếm đảm, nội ngoại kiêm tu, cấu tứ chi kỷ, lập ý cao, hiếm thấy trên đời. Càng hiếm có chính là, bên trong lực vận hành pháp môn có một phong cách riêng, công chính lâu dài, tiềm lực vô cùng. Hơn nữa, hắn đột nhiên chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm hào quang màu xanh, trên không trung hư hoa, phát họa ra thất tinh bắt đầu vận chuyển huyền ảo quy tích. Kỳ diệu chính là, lơ lửng ở một bên thái bộ cầm càng cùng cộng hưởng theo, vậy cái dây đàn tự mình rung động, phát sinh réo rắt cùng reo vang, dây đàn chấn động, càng ở bóng loáng trên vách đá, phóng ra cùng sách lụa trên, vẽ ra đường lối vận công mơ hồ phù hợp lập thể tinh đồ. Trong mắt hắn trí tuệ ánh sáng lấp lóe, phản phất nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Này công tựa hồ trời sinh liền có lưu lại rất tốt mở rộng tiếp lời, hoàn toàn có thể cùng Bắc Minh thần công trí cao tinh kết nghĩa hợp. Nếu có thể đem Bắc Minh thần công hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại ngưng khí thành tuyển tuyệt diệu lý, hóa vào ngươi này thất huyền âm kiếm bên trong. Thí dụ như, hóa thất huyền cầm ý vì là thất tinh bắt đầu, tuần chu thiên tinh quý vận chuyển, sinh sôi liên tục, thậm chí tiến thêm một bước, cảm ngộ vũ trụ tinh tuyển chi thôn phệ ý cảnh. Lấy này thiên đạo chí lý làm cơ sở, hòa vào ngươi đan điền trong khí hải, hóa thành bảy cái chân khí tinh tuyển vòng xoáy, theo ấn bắt đầu trận thế sắp xếp, đối ứng ngươi cái kia thất huyền cầm ý lúc đối địch, tinh tuyển vừa có thể thôn phệ hóa giải ngoại lực, phụ dưỡng tự thân, cũng có thể theo tiếng đàn quấy động, diễn hóa vô cùng âm kiếm, công thủ một thể, tự thành thiên địa. Vô Nhai Tử càng nói càng là hưng phấn, vỗ tay than thở, âm thanh đều tăng cao một chút, như vậy ngươi này thất huyền vô hình kiếm sẽ không còn hạn chế với âm công quấy nhiễu địch, hóa khí làm kiếm, mà là có thể diễn hóa tinh tuyển, thôn thiên phệ địa, luyện hóa vạn vật, phản diễn âm kiếm, nó uy năng tiềm lực, quả thực không thể đo đếm. Cùng lão phu Bắc Minh thần công, một người như Bắc Minh chi hải, mênh mông ngông ngẩn, bao dung vạn vật, một người như Chu Thiên tinh tuyển, vận chuyển không thôi, thôn hóa tinh thần. Nhìn như con đường không giống, kỳ thực trăm sông đổ về một biển, đều nhắm thẳng vào năng lượng đất trời vận chuyển đại đạo bản nguyên. Bảy cái tinh tuyển đối ứng thất huyền, ám hợp bắt đầu thiên đạo, diệu a. Quá là khéo. Bàng Bạch Phát nghe vậy, kinh ngạc trong lòng e rằng lấy phục thêm, hắn rất có tự mình biết mình, bản thân của hắn là tuyệt đối không có bực này võ học thiên phú, vẹn vẹn xem một lần liền có thể diễn sinh đến tiếp sau tân tiên. Hắn tự đáy lòng mà thán phục nói, tiền bối học cứu thiên nhân, trí tuệ như biển. Vạn bối điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn, chỉ biết theo tiền nhân con đường hơi làm cải tiến, tuyệt không cỡ này nhìn ra thiên đạo, sang công lập pháp tuyệt thế năng khiếu. Vạn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo, vạn bối nguyện nghe rõ. Vô Nhai Tử cười ha ha, tâm tình cực kỳ khoan khoái, nhưng cười vài tiếng, vẻ mặt chậm rãi chuyển thành nghiêm nghị, mắt sáng như bước, nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong ánh mắt kia tràn ngập mong đợi, nhưng cũng mang theo một tia không cách nào giữ lại một khí, đáng tiếc. Lão phu, không còn nhiều thời gian. Chương 64, Thất Huyền Vô Hình Kiếm Sửa Cũ Thành Mới Pháp Môn. Chương 64, Thất Huyền Vô Hình Kiếm Sửa Cũ Thành Mới Pháp Môn. Vô Nhai Tử lặng không chỉ tay, cái kia quyển Thất Huyền Vô Hình Kiếm sách lụa liền mềm nhẹ địa hợp lại, chậm rãi bay trở về Bàng Bạch Phát trong tay. Cuốn sách bên trên, nhưng nhiều đè ép một viên xúc tu ôn hòa, sắc như nùng mặc, điêu khắc phức tạp vân vân cổ điện chiếc nhẫn. Hắn thở thật dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập vô tận tiết nối cùng giao phó nặng, này phái tiêu giao mấy trăm năm đạo thống, này bao quát thiên hạ võ học tinh túy trí tuệ, trung quy cần tìm một cái truyền thừa. Bàng Bạch Phát hai tay tiếp nhận sách lụa cùng chiếc nhẫn, ôm quyền được rồi một cái đại lễ, nói: "Vãn bối tại đây một đời cô độc, không môn không phái. Hôm nay gặp được tiền bối, như thấy ngọn đèn sáng. Vãn bối nguyện tiếp nhận tiêu giao đạo thống, đam này trọng trách." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Vãn bối một thân sở học thất huyền vô hình kiếm cũng có thể nhét vào phái tiêu giao bên trong kho vũ khí, thêm làm bên trong một môn chuyện mới thần công tuyệt học." Vô Nhai Tử nghe vậy, trong mắt đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có bóng ánh hào quang, luôn mồm nói: "Hảo, hảo, hảo, thiên ý, đây là thiên ý. Phái tiêu giao có người nối nghiệp, ta đạo không cô. Quá tốt rồi. Ha 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 ha." Hắn lăng không vung chỉ, lấy chỉ vì là bút, lấy tinh khiết vô cùng tiên thiên chân khí vì là mặc, ở trong hư không chậm rãi viết xuống hai cái cổ điện cứng cáp, ẩn chứa vô tận đạo vận đại tự, cái kia hai chữ ngưng ở không trung, kim quang lưu chuyển, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, Vô Nhai Tử suốt đời đối với tiêu giao chân ý lĩnh ngộ đều ở trong đó. Lập tức, hai chữ khẽ run lên, hóa thành hai đạo bóng ánh lóa mắt lưu quang, đột nhiên đi vào Bàng Bạch Phát mi tâm tổ khiếu. Bàng Bạch Phát cả người chấn động, chỉ cảm thấy một luồng mênh mông bàng bạc, rồi lại ôn hòa tinh khiết ý niệm cùng năng lượng tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt cùng tự thân nội lực nước sữa hòa nhau, dị vãng tu hành bên trong rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương, càng rộng rãi sáng sủa. Đối với tiêu giao hai chữ lý giải, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Trong cơ thể hậu thiên đỉnh phong nội lực, càng bắt đầu tự phát dục giả dục dịch, hướng về cái kia vô hình tiên thiên hàng rào khởi sướng xung kích. Khí thế quanh người vì đó biến đổi, càng nguyên thâm khó dò. Nếu như thế, Vô Nhai Tử trong ánh mắt lộ ra thỏa mãn cùng vui mừng, từ hôm nay, ngươi chính là phái tiêu giao đời thứ ba trưởng môn. Lão phu này liền đem phái tiêu giao sở hữu tuyệt học tinh yếu, từng cái truyền thụ cho ngươi, ngươi mà để tâm ghi nhớ. Bàng Bạch Phát lại lần nữa chắp tay thi lễ, nói: "Vãn bối ổn thỏa ghi khắc tiền bối giáo huấn, tất khiến phái tiêu giao võ học phát dương quang đại, không phụ tiền bối nhờ bà." "Còn gọi tiền bối?" Vô Nhai Tử mỉm cười nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết cùng chờ mong. Bàng Bạch Phát lập tức hiểu ý, sửa sang lại quần áo, không chút do dự mà quay về bị tuyết tằm ti lơ lửng ở giữa không trung Vô Nhai Tử, cung cung kính kính địa hành ba quỳ chín lạy bái sư đại lễ, đệ tử Bàng Bạch Phát, bái kiến năm sư phụ. Vô Nhai Tử vui mừng gật đầu, đồng hiếu kỳ hỏi: "Bên ngươi mới gọi ta năm sư phụ, trước rồi lại nói không có môn phái, đây là cái gì cố?" Bàng Bạch Phát cung kính đáp: "Hồi bẩm năm sư phụ, đệ tử trước đã có bốn vị thụ nghiệp tân sư, đều là dẫn đệ tử bước vào võ học cánh cổng, truyền thụ căn cơ nghệ nghiệp khai sáng chi sư. Đệ tử một thân căn cơ chính là ân sư môn dốc túi truyền thụ thành. Ân sư môn ở đời này cũng không môn phái, bây giờ cũng không ở này thế, nhưng thụ nghệ ân huệ, đệ tử không dám quên. Vì vậy, ngài chính là đệ tử người thứ năm ân sư." Vô Nhai Tử nghe vậy, không những không cho rằng lỗ, trái lại lần nữa cười ha ha, cực kỳ thoải mái: "Không sao cả, không sao cả. Tôn sư trọng đạo, chính là mỹ đức. Người thứ năm liền người thứ năm đi, năm sư phụ rất tốt, rất tốt. Ha ha ha. Vị sư này liền đem phái tiêu giao sở hữu tuyệt học, từng cái truyền thụ cho ngươi, ngươi mà để tâm ghi nhớ." Bàng Bạch Phát nói: "Năm sư phụ, chờ." Nói phủ lạc, hắn đã từ trong không gian chứa đồ lấy ra một bộ đầy đủ cực phẩm văn phòng tứ bảo, miếng ngọc giấy xuyến, bút lông nhỏ bút, tùng nghiên mặc, đoan nghiên đá, cấp tốc mài mực bày giấy, dọn xong sao chép tư thế, thần thái chăm chú vô cùng. Vô Nhai Tử thấy thế, trong mắt vẻ tán thưởng càng đồng, chỉ cảm thấy người này không chỉ có thiên phú tuyệt thế, tâm tính càng là trầm ổn phải cụ thể, trẻ nhỏ dễ dạy, phái tiêu giao giao phó cho hắn, có thể nói không có sơ hở nào. Vô Nhai Tử âm thanh trở nên ôn nhu mà trang nghiêm, dường như đại đạo luân âm, ở trong hang đá vang vọng: "Môn thứ nhất chính là ta phái căn bản đại pháp, Bắc Minh thần công. Công pháp này lấy tích trữ nội lực là thứ nhất nội dung quan trọng, hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại ở tận cùng phía bắc có ao tối, đó là ao trời nội lực vừa dày, thiên hạ võ công hoàn toàn làm việc cho ta, còn chi Bắc Minh, thuyền lớn thuyền nhỏ hoàn toàn tại, cá lớn cá nhỏ hoàn toàn dung. Nó tinh yếu ở hư cùng doanh chuyển hóa, hấp tinh nặng hải, tồn tử một lòng, chúng ở ý ở lực trước tiên lấy vô thượng tâm ý dẫn dắt nội lực lưu chuyển, vùng hẻo lánh lực để bản thân sử dụng, mà không phải cường hấp rất đoạn." Bàng Bạch Phát ngưng thần yên lặng nghe, bài trừ tất cả tạp niệm. Hắn tuy rằng từ lâu được Bắc Minh thần công đổ phổ, nhưng đổ phổ trùng quy là bất chết, giờ khắc này lắng nghe Vô Nhai Tử, vị này đem thần công tu luyện đến hóa cảnh tông sư, chính miệng trình bày trong đó tinh vi hàm nghĩa, tâm pháp quan thiếu, hành khí yếu quyết, mỗi từ như ngọc, nhắm thẳng vào bản nguyên, rất nhiều đổ phổ trên không cách nào biểu đạt vi diệu địa phương, giờ khắc này rộng mở thông suốt. Dưới tay hắn vận bút như phi, đem Vô Nhai Tử tâm đắc tinh túy, lấy ngay ngắn tuyển tú chữ viết ghi chép với giấy xuyến bên trên. Sau đó, Vô Nhai Tử tiếp tục đem suốt đời sở học, không hề bảo lưu địa dốc túi dạy dỗ. Lang Ba Vi bộ theo chu dịch 64 quái, bộ pháp tinh diệu, chánh địch công tập vẫn còn thứ hai, nó tinh diệu nhất ở vào với đi lại bụi trần, nội tức tự sinh với tấm lòng xê dịch tự mình tăng trưởng nội lực, chính là luyện khí hóa thần chi vô thượng pháp môn. Tiểu Vô Tướng công đạo ra vô thượng tâm pháp, uy lực cực cường, kỳ chủ muốn đặc điểm là không được hình tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm, có này công, lại mô phỏng theo người khác võ học cao thâm, có thể giả đánh cháo, thậm chí càng hơn với nguyên bản, mà không dễ bị người nhận biết. Căn cơ ở chỗ Vô Tướng tu luyện cần tâm không cản trở. Thiên Sơn Lục Dương trưởng phái tiêu giao tuyệt đỉnh trưởng pháp, xuất trưởng thời gian khoảng chừng, trái phải song trưởng có thể các vận âm dương không giống nội kình, cùng sinh tử phù khắc chế lẫn nhau, huyền diệu dị thường. Trưởng pháp bên trong lần chứa 6 loại âm dương biến hóa, cần lĩnh hội âm dương viện trợ, sinh khắc chuyển hóa lý lẽ. Thiên Sơn chiết mai thủ tuy chỉ 3 đường trưởng pháp, 3 đường cầm nã pháp, nhưng bao hàm phái Tiêu Dao võ học tinh nghĩa, trưởng pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, cách bát, phủ pháp các loại binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phiến phước, thiên hạ bất kỳ chiêu số võ công đều có thể tự mình hóa tại đây 6 chiêu chết mai thủ bên trong. Nó vĩnh viễn ngộ không xong, hoặc không đầy đủ, nội lực càng cao, kiến thức càng nhiều, thiên hạ bất kỳ chiêu số đều có thể tự mình hóa vào trong đó. Bạch Hồng trưởng lực chính là một môn khống chế trưởng lực phương hướng tuyệt kỹ, đặc điểm lớn nhất là sức mạnh đúng sai như ý, trưởng lực bưu tự một cây có thể tùy ý uốn lượn trường thương, có thể lấy cực kỳ tinh vi nội lực điều khiển, để trưởng lực với trên đường chuyển hướng, chưa bao giờ có thể tư nghị góc độ đánh trúng đối thủ, có thể nói khó lòng phòng bị. Tu luyện này công, cần với nội lực khống chế đạt đến ý động sức lực theo, dễ sai khiến hoàn cảnh. Truyền âm siêu hồn đại pháp chính là lấy cao thâm nội lực ngưng tụ sóng âm, định hướng truyền tống, có thể với bên ngoài mấy giảm tinh chuẩn truyền âm nhập mật, cũng có thể đặc biệt âm luật tần suất rung động người khác tâm thần, dùng cho tìm người hoặc quấy nhiễu địch, huyền diệu phi thường. Nó ý chính ở chỗ ngưng âm thành tuyến, hám thần động phách. Từ Bắc Minh thần công, Lang Ba vi bộ, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Tiểu Vô tướng công, Thiên Sơn lục dương trưởng, Thiên Sơn chiết mai thủ, Bạch Hồng trưởng lực, truyền âm siêu hồn đại pháp, lại tới y bút tinh tượng, cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp các loại tạp học. Vô Nhai tử đem bên trong tinh vi diệu lý, khẩu quyết tâm pháp, diễn luyện đồ hình, tu hành quan thiếu, chú ý sự hạng, quần quần đạo đến, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không hề bảo lưu. Bàng Bạch phát tâm thần chìm đắm trong đó, một bên ngưng thần ký ức lý giải, một bên trải ra giấy xuyến, mài mực chấp bút, múa bút thành văn, đem Vô Nhai tử truyền lại chi phái Tiêu Dao tuyệt học tinh yếu, phân loại, từng cái tỉ mỉ ghi chép với trên giấy. Trong hang đá chỉ nghe Vô Nhai tử trong sáng giảng đạo thanh cùng ngòi bút xẹt qua giấy xuyến tiếng sàn sạt. Chờ các loại tuyệt học truyền thụ xong xuôi, Vô Nhai tử cuối cùng đem hắn mới vừa mạnh như thác đổ tìm hiểu, thất huyền vô hình kiếm cùng Bắc Minh thần công dung hợp quan hải cùng pháp môn, tinh tế nói ra. Bắc Minh chi thủy, uyên thâm khó dò, thất huyền thanh âm, biến ảo vô cùng. Mong muốn dung hợp, lúc này lấy đan điển vì là hải, thiên bên trong là hồ, bảy huyền chân khí ngưng tụ như thất tinh bắt đầu, lơ lửng ở hồ hải bên trên, chiếu rọi chu thiên. Dẫn Bắc Minh vòng xoáy lực lượng, vào thất huyền sóng âm rung động bên trong, hóa cầm ý vì là tinh tuyển, nuốt ngoại lực, phản diễn âm kiếm. Trong đó then chốt, ở chỗ tìm được nội lực chuyển đổi chi tiểu này tiểu có thể thiết với thủ quyết âm tâm bao kinh chi huyệt lao cùng cũng có thể thử nghiệm xây ở túc thiếu âm thận kinh chi huyệt dũng tuyển cụ thể cần ngươi ngày sau tự mình thể ngộ. Lúc đầu có thể nội lực xung đột, kinh mạch chứng đau, cần chậm rãi kế hoạch, lấy tiểu vô tướng công chi vô tướng đặc tính từ bên trong điều hòa, tiến lên dần dần. Hắn tinh tế phân trần, đem hai loại thần công kết hợp khả năng con đường, nội lực chuyển đổi trung tâm hoạt động, vận hành chân khí chi tiết, khả năng gặp phải hung hiểm cùng với hóa giải chi pháp, hết mức nói ra, nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Nay đã gần đến tử với, chính là hắn lượng thân làm riêng một cái nối thẳng tiên thiên hoạn lộ thiên thang. Bàng Bạch Pháp nghe được như mê như say, bút trong tay đi long xà, đem những này đủ để chấn động toàn bộ võ lâm vô thượng huyền bí, cùng với Vô Nhai tử trí tuệ kết tinh, hết mức ghi chép với cuộn giấy bên trên, trong lòng đối với con đường phía trước rộng rãi sáng sủa, chỉ cảm thấy cảnh giới tiên thiên cũng lớn, đã hướng về hắn mở rộng một khe hở khổng lồ. Chương 65, Hạ Đan Điền bắt đầu, Trung Đan Điền thất huyền, Phục Ma thần âm phá tiên thiên. Chương 65, Hạ Đan Điền bắt đầu, Trung Đan Điền thất huyền, Phục Ma thần âm phá tiên thiên. Hang đá bên trong, một giáo vừa học, hồn nhiên bỗng ngã. Ngoài động thác nước róc rách, phản phất cũng ở lắng nghe này võ đạo chí lý. Không biết qua bao lâu, Vô Nhai tử âm thanh dần dần trầm thấp xuống, trên mặt nổi lên một tia khó có thể che giấu vẻ ngoài, nhưng ánh mắt nhưng sáng sủa mà vui mừng, dường như thợ thủ công xem kỹ chính mình suốt đời hoàn mỹ nhất tác phẩm. Được rồi, vị sư ngộ ra, biết có khả năng đã toàn bộ đạo cho người biết, quãng đường còn lại cần chính ngươi đi rồi. Bàng Bạch Phát cảm xúc dâng trào, chỉ cảm thấy vô số võ đạo chí lý ở trong đầu va chạm, dung hợp, sinh ra vô số linh cảm. Hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lúc này quanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, ý niệm chìm vào sâu trong ý thức. Quen thuộc màn ánh sáng đúng hạn hiện lên, giờ khắc này chính kịch liệt gợn sóng, tỏa ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh, một nhóm hoàn toàn mới, phức tạp huyền ảo văn tự chính đang ngưng tụ thành hình, chủ tu công pháp, tân thất huyền vô hình kiếm đến tiên thiên cao nhân sửa cũ thành mới, hạt nhân tinh nghĩa đã phát sinh căn bản tính lô xác, sinh tắc thành tân công pháp giảng giáo. Tân công pháp hoàn thiện độ, 30 tân công pháp mệnh danh là, Bàng Bạch Phát tâm niệm thay đổi thật nhanh, kết hợp Vô Nhai tử chỉ điểm cùng mình ban đầu căn cơ. Này công thoát thai từ thất huyền vô hình kiếm lấy âm luật làm cơ sở, hóa tiếng đàn làm kiếm khí, lại đến Bắc Minh thần công hải nạp bách xuyên, huyền thiên bắt đầu tâm ý, chỉ ở thất tinh hóa thất huyền, đến thiên địa thần âm, có thể hàng yêu phục ma. Liên gọi phục ma thần âm đi. Ý niệm vì là bút, đạo vận vì là mặc, tên gọi trong nháy mắt kết thúc. Màn ánh sáng tùy theo ầm ầm rung bần bật, hào quang chói lọi, tin tức thác nước giống như quét mới mà xuống, chủ tu công pháp, phục ma thần âm bán thành phẩm, hoàn thiện cần biến động mệnh số 2000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 400 điểm trước mặt bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 126. 2 điểm. Biến động mệnh số 1871 điểm. Bàng Bạch Phát không chậm trễ chút nào, ánh mắt khóa chặt ở màn ánh sáng phía dưới có thể hiến tế điều mục trên. Ý niệm liên tiếp chỉ vào. Hiến tế tài kỹ vật một trong Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thu được 500 điểm biến động mệnh số, hiến tế tài kỹ vật một trong tiểu vô tướng công thu được 500 điểm biến động mệnh số trong phút chốc, màn ánh sáng đời trước biểu này hai môn tuyệt thế thần công điểm sáng, đột nhiên sáng lên sau lại cấp tốc cảm đạm, hóa thành hai cổ năng lượng bàng bạc dòng lũ, truyền vào biến động mệnh số trị số bên trong. Trước mặt biến động mệnh số, 2871 điểm chính là hiện tại. Bàng Bạch Phát ý niệm ngưng tụ, dường như nắm chặt một thanh khai thiên chi phủ, tàn nhẫn mà hướng về cái kia thôi diễn nhu cầu chém tới. 2000 biến động mệnh số, hoàn thiện công pháp phục ma thần âm. Đầu góc nơi sâu xa phảng phất có kinh lôi nổ vàng, lại như vũ trụ sơ khai. vô số liên quan với âm luật, kiếm khí, Bắc Minh vòng xoáy, Thất Tinh bắt đầu vận hành phá toái cảm ngộ cùng tối nghĩa điểm đáng ngờ. Tại cỗ này khổng lồ mệnh số sức mạnh truyền vào dưới, bị mạnh mẽ sắp xếp, chỉnh hợp, bù đắp, tối ưu hóa. Một phần hoàn chỉnh, phối hợp, tự hiệp hoàn toàn mới công pháp quy tắc trùng, dường như bức tranh các vì sao phổ giống như, sâu sắc ghi dấu ấn vào linh hồn của hắn nơi sâu xa. Hào quang dần tức, màn ánh sáng cuối cùng ổn định lại, hiện ra hoàn toàn mới diện mạo, bản thể mệnh nguyên 126. 2 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 126. 2 điểm, biến động mệnh số 871 điểm chủ tu công pháp, Phục Ma thần âm thăng cấp tầng thứ nhất, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 500 điểm hoặc cơ sở mệnh số 100 điểm cảnh giới, Hậu Thiên đỉnh phong đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc tù phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổn lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạn mục, mở ra có. Thể xem bằng bạch phát chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt thần quang nội hàm, phản phất có vô số nhỏ bé âm phù cùng tinh tuyển ở trong đó sinh diệt. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể nguyên bản thất huyền vô hình kiếm nội lực chính đang tự phát điện, chậm chậm địa hướng về một loại càng tâm thúy, càng bao la, càng bén nhọn sức mạnh hình thái chuyển hóa. Con đường đã tân, con đường phía trước rộng rãi sáng sủa. Vô Nhai Tử cuối cùng trầm ngâm chốc lát, ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía một lần nữa mở mắt ra bàng bạch phát, âm thanh mang theo một tia giải thoát cùng trịnh trọng. Tiếp đó, vị sư liền đem này một thân tiên thiên công lực, phản bản hoàn nguyên hết mức độ cho ngươi. Đây là quán đỉnh truyền công, hung hiểm dị thường, cần tâm thần hợp nhất. Mà khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều tiên, điều tức an thần đi. Bàng bạch phát chấn động trong lòng. Hắn biết được đây là năm sư phụ tâm nguyện cuối cùng, cũng là chính mình tiên đại tạo hóa. Càng rõ ràng, năm sư phụ năm đó bị nghịch đồ Đinh Xuân Thu ám hại, người bị rất nặng nội thương, tuy bằng tiên thiên tu vi cường chống đỡ đến nay, nhưng bản nguyên tử lâu khô cạn. Nguyên bản có thể đạt tới 150 năm tiên thiên thọ nguyên đại hạn, đã bị mạnh mẽ tiêu hao phần lớn. Mặc dù không có hôm nay truyền công, nhiều nhất cũng chỉ còn mấy tháng dương thọ. Hắn lại lần nữa cung kính hành lễ, ngựa ra đến thành nói, năm sư phụ ân trọng, dường như tái tạo. Đệ tử ổn thỏa khắc trong tâm khảm, không phụ tiêu giao. Dứt lời, hắn theo lời ở chính giữa hang đá khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, toàn lực tập trung ý chí, đem ý thức chìm vào một mảnh không minh cảnh giới. Đồng thời, ý niệm khẽ nhúc nhích, chìm vào sâu trong ý thức, điểm hướng về phía cái kia trôi nổi màn ánh sáng. Biến động mệnh số 500 một luồng huyền diệu khó tả sức mạnh lặng yên lưu chuyển. Bàng bạch phát tâm thần triệt để chìm vào trong cơ thể, Phục Ma thần âm tâm pháp ầm ầm vận chuyển, chính thức đột phá tới tầng thứ nhất. Cũng là vào đúng lúc này, Vô Nhai Tử cái kia chân bóng như ngọc nhưng ẩn chứa mênh mông sức mạnh bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại bàng bạch phát đỉnh đầu huyệt bách hội tiến lên. Hơn 70 năm tinh khiết vô cùng Bắc Minh chân khí, bị Vô Nhai Tử lấy vô thượng huyền công phản bản hoàn nguyên hóa thành tinh túy nhất tiên thiên bản nguyên khí, dường như vỡ đê thiên hà, lại như cựu thiên ngân hà cũng tả, rót vào bàng bạch phát huyệt bách hội. Bàng bạch phát chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên nổ tung vô số óng ánh vết lốm đốm, ý thức phảng phất bị mạnh mẽ kéo vào tự thân thế giới vi mô. Hắn rõ ràng xem đến, trong cơ thể mình nguyên bản vẫn lấy làm tiêu ngạo, chất phát ngưng tụ hậu thiên đỉnh cao nội lực. Giờ khắc này tại đây bàng bạc tinh khiết tiên thiên bản nguyên trước mặt, càng có vẻ dường như vận đục sền sệt bùn nhão, tràn ngập tạp chất cùng bướng hữu. Tiên thiên chi khí nơi đi qua nơi, những này bùn nhão giống như hậu thiên nội lực bị điên cuồng rội rửa, phân giải, khí hóa. Bàng bạc vô cùng năng lượng, ở hắn hai mạch nhâm đốc tụ hợp lối vào muôn khiếu địa phương, bị hết sức áp xúc, cô động, cuối cùng càng hóa thành một lách tách đóng ánh long lanh, khác nào xương sớm giống như dịch thái chân khí, lập lòe tinh khiết mà ánh sáng chói mắt chạch. Tiên thiên người, nghịch phản thai tức vậy. Quay về trẻ con chưa sinh lúc, một điểm linh quang chiếu đại ngàn. Vô Nhai Tử âm thanh dường như hồng trung đại lữ, trực tiếp ở linh hồn của hắn nơi sâu xa rung động vang lên, ý thủ đan điền, dồn khí hoàng đỉnh. Quan tưởng dưới rốn ba tấc đan điền khí hải, dẫn ta chân khí, nạp thiên địa bản nguyên, thiêu đốt cái kia một điểm tiên tiên tổ khí. Bàng bạch phát cẩn thủ tâm thần, theo lời mà đi. Hạ đan điền khí hải nơi sâu xa, mông lung, chỉ thấy Vô Nhai Tử rót vào mà đến tiên tiên bản nguyên, càng theo, ấn thất tinh bắt đầu vị trí thản nhiên là vị, trong nháy mắt hóa thành 7 cái nhỏ bé, xoay chậm chậm tâm thúy khí tuyển. Nay 7 cái khí tuyển dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, tham lam mà thôn hấp bàng bạch phát khổ tu nhiều năm thất huyền vô hình kiếm hậu thiên nội lực. Kỳ diệu chính là, hắn cái kia thân chí hàn nội lực, giờ khắc này phản phất bị chuyển vào linh hồn, triệt để hoàn hóa, mãnh liệt tràn vào 7 cái khí tuyển trong hố đen, trải qua một phen khó có thể dùng lời diễn tả được rèn luyện chuyển hóa, lại chạy xuôi mà ra lúc, đã hóa thành tinh khiết vô cùng tiên thiên chí hàn chân khí, dọc theo kỳ kinh bát mạch, 12 kinh chính chạy trồn qua lại. Chân khí lướt qua, gân cốt cùng băng lên, phủ tạm chấn động. Phạt mao tẩy tủy. Bàng bạch phát đã sớm trải qua một lần tẩy tủy phạt kinh lằng ra, bắt đầu khu vực rộng lớn rạn nứt, bóc ra từng mảng, khác nào vỏ rắn lộn. Tân sinh ra thịt cấp tốc sinh trưởng mà ra, nhắn nhủi bóng loáng, hiện ra ôn hòa xanh ngọc ánh sáng lộng lẫy. Quanh thân vô số lỗ chân lông bên trong, càng là chảy ra lượng lớn sền sệt tanh hôi màu đen nhâm dịch, đây là ẩn sâu với cốt tủy phụ tạng nơi sâu xa nhất hậu thiên trọc khí cùng ngoan cô tạp chất, bị bá đạo tiên thiên thanh khí mạnh mẽ bước ra bên ngoài cơ thể. Một luồng nồng nặc gây mũi mùi hôi thối, trong nháy mắt ở trong hang đá tràn ngập ra, nhưng này làm người buồn nôn mùi thối nơi sâu xa, không ngờ mơ hồ lộ ra một tia càng ngày càng rõ ràng, thanh nhã tinh khiết hoa sen mùi thơm. Này chính là hậu thiên trọc khí cùng tiên thiên thanh khí ở kịch liệt luân phiên, sinh mệnh bản chất lộ sắc thăng hoa dấu hiệu. Hắn ngũ giác trở nên bén nhạy dị thường, thậm chí có thể rõ ràng địa bắt lấy bên ngoài trăm trượng, vách đá trong khe hở một con nhỏ bé bò cạp bò nhỏ bé sàn sạt thanh. Giữ chặt linh ải, nhìn xuống giày bò. Vô Nhai Tử âm thanh, mang theo một tia rõ ràng lễ bái cùng nghiêm nghị, quán đỉnh chân khí cường độ nhưng lại lần nữa tăng mạnh, tiên thiên thay máu, thoát thai hoàn cốt, nguyên bản cần 7 ngày thất dạ thủy ma công phu, từ từ kế hoạch. Vi sư lấy thể hồ quán đỉnh chi pháp, đi ngược lên trời, thay ngươi mạnh mẽ áp xúc đến 3 cái canh giờ. Trong đó đau đớn dày vò, như ngàn đao bầm thây, lửa cháy bừng bừng đốt người, không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Cần phải bảo vệ tâm thần, dẫn dắt nội lực, không nên dã tràng xe cát. Bàng Bạch Phát cắn chặt hàm răng, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi tuôn như nước, trong nháy mắt lại bị bên ngoài thân nhiệt độ cao bốc hơi lên. Hắn dựa vào vượt xa người thường ý chí lực, gắt gao bảo vệ linh đài một điểm thanh minh, dẫn dắt cái kia mênh mông như biển sức mạnh ở trong người tuần hoàn đến đáp lại. Làm vô nhai tử cái kia bàng bạc tiên tiên chân khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển dòng dã 49 cái đại chu thiên sau, cuối cùng hóa thành nó sở hữu, hết mức hội tụ với hạ đan điền lúc, quan sát bên trong thân thể bên dưới, hắn kinh hãi trái tim của chính mình, không ngờ hiện ra nửa trong xuất hình, mỗi một lần cường tráng mạnh mẽ đều đẩy ra lấm ta lấm tấm, giống như thật ánh sao gợn sóng. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, mạch máu trung nguyên bản máu đỏ tươi bên trong, càng trôi nổi điểm điểm cực kỳ nhỏ, lập lòe vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy đất cát, này chính là bước vào cảnh giới tiên thiên sau, khí huyết lộ sắc mới có thể sinh ra kim huyết ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, một giọt liền có thể giải bất động, vận ngưỡng thân thể. Làm đối ứng bắt đầu thứ 7 viên tiên quyền tinh khí tuyển triệt để đọc lại ổn định lúc, hạ đan điền bắt đầu tinh tuyển cùng băng lên, bỗng nhiên dâng trào ra nồng nặc chân khí chi bụ, lại gọi chân nguyên. Chân nguyên lấp kín hạ đan điền sau, ngưng tụ không tan, theo công pháp con đường, tự động vận chuyển tới hắn huyệt thiên trung trung đan điền nơi, hóa thành 7 cái bóng ánh long lanh, hơi rung động dây đàn bóng mờ. Mỗi một cái dây đàn bóng mờ đều cùng hắn hạ đan điền bên trong cái kia 7 cái xoay chậm chậm sao bắt đầu tuyển hấp dẫn lẫn nhau, khí thế liên kết. Ngay ở trong chớp mắt này, Bàng Bạch Phát trong lòng rộng rãi sáng sủa, sinh ra hiểu ra, chính mình sở tu phục ma thần âm căn nguyên của nó chính là mô phỏng trên trời bắt đầu tinh thần vận hành nhịp điệu mà thành. Âm luật cùng tinh tượng, ở thời khắc này tự hiệp giao hòa. Chương 66, một điểm chu sa ấn mi tâm, tiên thiên tăng thọ 50 năm. Chương 66, một điểm chu sa ấn mi tâm, tiên thiên tăng thọ 50 năm. Tiên thiên cảnh giới đã thành. Một hạt đỏ sống như máu, tinh xảo đặc sắc chu sa trí, đống dương tự sinh, lặng yên dấu ấn ở hắn mi tâm ngay chính giữa, bằng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Cùng lúc đó, trong đầu màn ánh sáng ánh vàng rừng rực, bóng ánh lóa mắt, tin tức cầm ẩm quét mới, tiên thiên chi cơ cấu trúc hoàn thành, bản thể mệnh nguyên tăng cường 50 năm, bản thể mệnh nguyên 176. 2 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 176. 2 điểm, biến động mệnh số 371 điểm chủ tu công pháp, phục ma thần âm thăng cấp tầng thứ 2, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 2000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 400 điểm cảnh giới. Tiên thiên sơ cảnh vô nhai tử chậm rãi thu tay lại. Cái kia một đầu nguyên bản ánh sáng lộng lẫy chân bóng trắng bạc râu tóc, trong nháy mắt mất đi sở hữu sinh cơ, hết mức tiểu tụy bóc ra. Truyền thừa suốt đời công lực hắn, giờ khắc này hình tiêu mảnh rẻ, làn da kề sát xương cốt, khác nào một vị phong hóa ngàn năm điêu khắc ngọc, trên mặt nhưng mang theo vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn nụ cười lạnh nhạt. Tiếng nói của hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, vẫn như cũ rõ ràng, nhớ kỹ, tiên thiên cũng không phải là điểm cuối. Khắc cục. Trang Chu Tiêu Giao Du có lời. Bàng Bạch Phát vẻ mặt trang trọng vô cùng, lập tức đứng dậy, đoan lập như tùng, quay về hấp hối vô nhai tử sâu sắc cúc ba cái cùng, trầm giọng nói tiếp. Như phu thừa thiên địa chi chính, mà ngự sáu khí biện bạch, lấy du vô cùng người, đối phương mà ác tử trở thai. Nam sư phụ chỉ điểm ân huệ, truyền thụ chi đức, đệ tử vô cùng cảm kích, vĩnh viễn không quên. Hàng cái chán chạm đến mặt đất trước mắt, quanh thân tân sinh tiên tiên chân khí bản năng lưu chuyển, nhà đá cứng rắn mặt đất, càng theo tiếng tràn ra mấy đạo hình hoa sen nhỏ bé vết rạn nước. Được. Tốt. Vô nhai tử âm thanh dần như trong gió đến tàn, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, vi sư vẫn còn có một việc chưa xong tâm nguyện. Hắn nỗ lực nâng lên tiểu tụy ngón tay, chỉ về vách đá nơi nào đó. Cái kia cuộn tranh bên trong, là vi sư suốt đời nhớ thương người, như ngày khác hữu duyên, người có thể gặp phải nàng. Liền thế vi sư, đem bức họa này giao cho nàng. Chỉ cần, thế vi sư nói một câu, liền nói, vô nhai tử, kiếp này, rất nhớ nàng. Lời còn chưa dứt, hắn cái kia đã đèn cạn dầu thân thể, cũng không còn cách nào duy trì, dường như bị gió thổi tan xa điêu, lặng yên hóa thành một mảnh cho bụi, dì dào bay xuống, triệt để tan đi trong trời đất. Duy còn lại một điểm tinh khiết nhu hòa linh quang, mang theo một bức cổ điển cuộn tranh, chậm rãi phiêu đưa đến Bàng Bạch Phát trong tay. Lập tức, này điểm linh quang hơi dừng lại một chút, phản phất có cuối cùng quyến luyến, mềm mại điệu tập trung vào một bên ngang dọc quá phát cổ cầm bên trong. Cầm thân khẽ run, 7 cái dây đàn không người tự mình, một khúc réo rắt thoát tục, sinh cơ giạt rào dương xuân bạch tuyết xa xôi băng lên, tiếng đàn tại đây trống trải trong hang đá vang vọng không dứt, phản phất đang kể ra vô nhai tử cuối cùng mong đợi cùng lo lắng. Bàng Bạch Phát nghe hiểu tiếng đàn bên trong thâm ý vô nhai tử lấy một khúc dương xuân bạch tuyết ở nhờ mong đợi, nguyện hắn như ngày xuân sức sống tràn trề, vĩnh bảo cao thượng tâm trí, ở con đường võ đạo trên không ngừng tinh tiến, vượt qua tiền nhân, chính đến không thể với tới độ cao. Hắn bay về cái kia phảng phất tỏa ra sự sống cổ cầm, lại lần nữa sâu sắc ba bái, đem cuộn tranh cẩn thận cất kỹ, thấp giọng tự nói: Nam sư phụ, ngài yên tâm, phục ma thần âm sẽ không dừng lại với tầng thứ 2, tầng thứ 3. Đệ tử chắc chắn tầng tầng đột phá, cho đến vĩnh hằng. Hắn ngưng thần quan sát bên trong thân thể hạ đan điền, chỉ thấy 7 cái bé nhỏ tinh tuyển, chính y bắt đầu vị trí xoay chậm chậm, tự mình tu nạp trong thiên địa mỏng manh nguyên khí. Mỗi một đạo tinh tuyển đều kéo dài ra một tia tinh tế mà cứng cỏi chân khí sợi tơ, cùng trung đan điền 7 cái dây đàn bóng mở liên kết, huyền diệu khó tả. Tâm niệm khẽ nhúc đích, trung đan điền dây đàn nhẹ chấn, thậm chí không cần giơ tay, một tia buông xuống sợi tóc liền lặng yên và lạc. Chưa kịp rơi xuống đất, đã bị một luồng vô hình vô chất nhưng ác liệt đến cực điểm tiên thiên kiếm khí ép vì là hạt bụi nhỏ, này đã không còn là hậu thiên chân khí đơn giản bên ngoài, mà là lấy ý niệm dẫn dắt trung đan điền thất huyền, cấu kết nguyên khí đất trời vì là cẩm, động niệm bắn ra tiên thiên lực lượng. Bàng bạch pháp môn trấn quanh thân chân bóng như ngọc, ẩn hiện ra bảo quang da thịt, rõ ràng nhận biết được cấp độ sống căn bản lột xác. Vô Nhai tử hơn 70 năm tiên thiên công lực quán đỉnh, nó chân chính giá trị cũng không phải là đơn giản chống chất nội lực, mà ở chỗ lấy tinh khiết nhất tiên thiên bản nguyên vì hắn tái tạo căn cơ. Nguồn sức mạnh này phần lớn dùng cho cải tạo hắn thể phách, khai thác kinh mạch, ngưng luyện chân nguyên, hoàn thành từ hậu thiên phản tiên thiên bản chất này gọn, mà không phải một mực trồng cao tu vi cảnh giới. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tuy được cơ duyên lớn, nhưng vững chắc đứng ở tiên thiên sơ kỳ, cũng không phải là trực tiếp bước vào trung kỳ hoặc hậu kỳ, cao vạn trượng lâu, thủ trung nền móng chắc cờ mở nở, Vô Nhai tử gây nên, chính là vì hắn đúc ra kiên cố nhất đạo cơ. Giờ khắc này, hắn ngũ giác chưa từng có nhạy cảm, đã có thể bắt giữ trong không khí lưu động nguyên khí quy tích, phủ tạng công nhận, có thể tự mình rút lấy tinh thần ánh chiều tà, thậm chí ngay cả tâm tư vận chuyển tốc độ cùng thanh minh trình độ đều vượt xa ngày xưa gấp 10 lần. Hắn tâm trạng càng sáng tỏ, mới vào tiên thiên so với hậu thiên đỉnh phong, trong nháy mắt bạo phát lực lượng kỳ thực cách biệt không có mấy, giống như 100 cùng 99 khác biệt. Nhưng mà hai người ở sinh mệnh trên bản chất thực đã một trời một vực. Võ giả tu hành, sở cầu từ không phải chỉ là hiếu thắng đấu thắng, càng là sinh mệnh tầng cấp thứ tự lộ sắc cùng thăng hoa. Do hậu thiên vào tiên thiên, chính là này từ từ đường dài trên, lần thứ nhất căn bản tính bay bọn. Chỉ có thọ nguyên đại bước tăng trưởng, mới có càng đầy đủ thời gian đi truy tìm lần sau, dưới lần sau đột phá, đi dò xét võ đạo đến cảnh, thậm chí trường sinh bí ẩn. Bàng Bạch phát kiểm chế tâm thần, đem quá phát cầm cùng Vô Nhai tử cuối cùng giao phó của tranh, cẩn thận thu vào không gian chứa đồ, ngón tay vuốt nhẹ một hồi cái viên này xúc cảm ôn hòa mặc ngón tay ngọc hoàn, vươn bước đi ra sơn động. Ngoài động đêm đã khuya, ánh trăng như nước chút xuống tại lung ách cốc bên trong, đem mang lộ lá trúc chiếu rọi đến ánh bạc điểm điểm, khác nào xanh biếc bức tranh trên khảm nạm vô số óng ánh minh châu. Trong cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá trúc sàn sạt tế hưởng. Tô Tinh Hà như điêu khắc giống như ngồi đàng hoàng ở cửa động, hàm cốc bát hữu xuôi tay đứng nghiêm sau người, biểu hiện tính cẩn bên trong, mang theo khó có thể che giấu kích động cùng chờ mong. Càng phía ngoài xa, Cưu Ma Chí, Đoàn Dự, Mộ Dung Phục cùng với Gia Thần, Vương Ngự Yên, A Bích, thậm chí những người nơm nớp lo sợ không dám rời đi phái tinh túc tàn dư đệ tử, đều yên tĩnh ở lại chỗ cũ, không người ồn ào, bầu không khí vi diệu mà nghiêm nghị. Thiếu Lâm chúng tăng từ lúc ban ngày liền đã cáo từ rời đi. Bàng Bạch Phát vừa mới hiện thân, Cưu Ma Chí ánh mắt liền đột nhiên ngưng lại. Công lực của hắn tại chỗ cao nhất, nhận biết nhất là nhạy cảm, trong nháy mắt liền phát giác Bàng Bạch Phát quanh thân ý vị đã khác hẳn không giống. Nó quanh người trong vòng ba trượng, không khí trong suốt tự lưu ly, không dính một hạt bụi, càng làm cho người ta kinh dị chính là nó mi tâm chính giữa, một điểm đỏ sẫm như máu chu sa trí tự nhiên sinh thành, vành ánh có ánh sáng, này chính là nội lực tu vi đột phá tới tiên tiên cảnh giới, khí huyết lộ sắc thăng hoa hiện ra ở ngoài trình. Tuyệt đối không phải hắn ngạch này điểm nhân công miêu tả chu sa có thể so với. Chương 67, Bàng Bạch Phát hùng hồn bên dưới tính toán. Chương 67, Bàng Bạch Phát hùng hồn bên dưới tính toán. Mọi người tùy theo nhìn tới, chỉ thấy dưới ánh trăng, Bàng Bạch Phát một bộ áo lam, gió núi lướt qua, tay áo tung bay thái độ, càng so với Lưu Vân càng nhẹ hoan tự nhiên, phảng phất hắn đã triệt để hòa vào vùng thế giới này, lại không nửa phần pháo hoa tục khí. Mộ Dung Phục nghe tiếng dương mắt, tâm thần kịch chấn bên dưới chân càng hơi một bán, may mắn được đúng lúc ổn định. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung, Bàng Bạch Phát mới vừa đặt chân qua một tảng đá xanh bản, phía trên kia thình lình lưu lại một cái rõ ràng vết chân chu vi, đá phiến như chu vong giống như nứt ra mấy đạo đường vân nhỏ, mơ hồ tạo thành một đóa hoa sen hình dạng. Thiên tiên cảnh giới, sức mạnh sơ thành, chưa có thể hòa hợp khống chế. Mộ Dung Phục trong đầu ong ong, trong nháy mắt sáng tỏ điều này có ý vị gì, một luồng dường như độc diễm giống như thiêu đốt đố kỵ, cùng mãnh liệt đến hầu như xé rách lồng ngực không cam lòng đột nhiên bật lên. Dựa vào cái gì? Bực này một bước lên trời, thoát thai hoán cốt khoáng thế cơ duyên, vì sao đều là rơi vào trên thân thể người khác? Hắn Mộ Dung Phục khổ sở chủ tính mười mấy năm, tiêu hao hết tâm huyết, nhưng còn đang hậu thiên hậu kỳ cảnh giới bồi hồi, không nhìn thấy con đường phía trước. Này Bàng Bạch Phát mới bao lớn tuổi, không ngờ đến hắn tha thiết ước mơ mà không thể được cảnh giới. Ý niệm này dường như độc xà gặm nuốt tâm can của hắn, để hắn hô hấp đều trở nên tối nghĩa, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt nơi sâu xa, hầu như muốn không tìm nén được cái kia dâng lên muốn ra toán độc cùng căm ghét. Đoàn Dự nhìn phía Bàng Bạch Phát ánh mắt thì lại tràn ngập thuần túy thán phục cùng tự đáy lòng vui vẻ, hắn vì là vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn công tử cảm thấy cao hứng. Mọi người ở đây tâm thần vì đó chập chờn thời khắc, đám kia quỷ dạp dưới đất phái tinh túc đệ tử bên trong, Trích Tinh Tử đột nhiên lấy đầu cấp điện, âm thanh sắc nhọn định nọt, lộ ra to lớn kinh hoàng, tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu có tội thì phải chịu. Bàng đại hiệp thần công cái thế, văn thành võ đức, trạch bị môn dân, thiên hạ vô địch. Những đệ tử còn lại cũng dồn dập dập đầu phụ họa, làm cho hề. Bàng Bạch Phát khỏe môi khẽ nhếch, xẹt qua một tia mỉm cười, cũng không để ý tới những người này. Hắn chuyển hướng Cưu Ma Chí, Đoàn Dự, Mộ Dung Phục mọi người, chắp tay nói, làm phiền chư vị ở đây chờ trực. Hắn chập ngón tay như kiếm, nội lực nhẹ xuất, ở bên cạnh một khối bóng loáng tảng đá xanh trên, xì xì có tiếng địa khắc vẽ lên, đá vụn bay tán loạn, trong khoảnh khắc liền lưu lại ba bước cẩn chứa thâm ý vận công đồ quyết cùng lắc đắc con số tinh yếu. Lúc trước nói đại sự, tạm thời áp sau. Bàng Bạch Phát âm thanh ôn hòa, nhưng tự mang một luồng làm người tín phục sức mạnh, lần này cơ duyên, hơi có tâm đắc, bổn công tử trời quang trăng sáng, thuần khiết hoàn mỹ, phẩm cách cao thượng, không muốn độc hưởng. Đoàn công tử, đây là Bắc Minh thần công rút lấy nguyên khí đất trời, luyện hóa tiên tiên chân nguyên một chút quá thiếu, hoặc đối với ngươi có ích lợi. Đoàn Dự nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, vội vã ngưng thần ký ức cái kia tranh vẽ quyết, chỉ cảm thấy trong đó chỉ ra, chính giải quyết trong cơ thể mình bể bộn nội lực khó có thể triệt để luyện hóa quy nhất, xung kích tiên tiên vấn đề khó, lập tức sâu sắc bái chào, đa tạ Bàng công tử. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, đầu ngón tay rời về phía bức tranh thứ hai, Minh Vương sở tu tiểu vô tướng công bác đại tinh thâm, thiện mô vạn pháp. Pháp quyết này chính là vô tướng ngự khí, vạn pháp quy nguyên chi tinh nghĩa, chỉ ở làm sao lấy vô tướng bên trong hạch, thống ngự bàng bạc chân khí, khấu hỏi tiên tiên cánh cổng, hoặc có thể trợ Minh Vương tránh khỏi mấy năm khổ công. Cưu Ma Chí thân thể chấn động, hai con mắt tinh quang bắn mạnh. Hắn kẹt ở trước mặt cảnh giới đã lâu, bàng bạch pháp khắc tuy ngắn gọn, nhưng nhắm thẳng vào tiểu vô tướng công do hậu thiên phản tiên tiên mấu chốt nhất địa phương, giá trị không thể đánh giá. Hắn hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, hai tay tạo thành chữ thập, trịnh trọng vô cùng không mình hành lễ, bàng công tử hùng hồn tứ pháp, này ân này đức, tiểu tăng. Khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lời nói này đúng là xuất phát từ chân tâm. Cuối cùng, bàng bạch pháp ánh mắt rơi vào sắc mặt biến huyễn bất định Mộ Dung Phục trên người, Mộ Dung công tử tuyệt học gia truyền đấu truyền tinh di thần diệu vô phương, tại hạ chưa từng kiến thức, không dám vọng luôn đột phá chi pháp. Nhưng mà, đế vương chi đạo, quan tâm độc tôn. Này bắt hoang lục hợp, duy ngã độc tôn ý cảnh khí tượng, hoặc đối với công tử tương lai ngưng tụ ý chí, rèn luyện tâm thần, xung kích lối vào có giúp ích. Một điểm thiệt kiến, tán gâu cung nghiên cứu kỹ. Mộ Dung Phục trên mặt bắp thịt hơi co rúm, tâm tình trong nháy mắt này phức tạp tới cực điểm. Trước một khắc hắn còn ở hết sức đấu kỵ bàng bạch pháp cơ duyên, cái kia căm ghét hầu như phải đem hắn thôn phệ, sau một khắc, đối phương nhưng đem như vậy quý giá, liên quan đến tiên thiên ý cảnh cảm ngộ, thời hợt địa đem tặng. Loại này hoàn toàn vượt qua hắn làm việc chuẩn tắc cùng tưởng tượng cực hạn hùng hồn xem một cái vô hình bữa nặng, đánh cho hắn tâm thần chập chờn, càng để hắn trong khoảng thời gian ngắn, sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được. Tự ti mặc cảm. Cùng đối phương như vậy trời quang trăng sáng, tiện tay ban tặng tiên thiên cơ duyên khí độ lẫn nhau so sánh, chính mình qua lại những người nóng đội doanh doanh, trong bóng tối tính toán, có vẻ cỡ nào nhỏ bé cũng không thể tả. Hắn mạnh mẽ đè xuống bước lên tâm tư, cái kia tiếng nói tạ hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến, hướng đỡ chắc tay, đa tạ. Bàng công tử hậu tạo. Âm thanh khô khốc, hoàn toàn không có ngày xưa tiêu sái như thường, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Chờ ba người đem tảng đá đổ phổ ký ức xong xuôi, bàng bạch phát nghiêm mặt, đi vào đề tài chính, bây giờ, có thể nói chuyện ban ngày nói tới đại sự. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía Mộ Dung Phục, Mộ Dung công tử, ngươi Mộ Dung thị mấy đời tới nay, quyết chí thể khôi phục đại yến. Mộ Dung Phục ánh mắt đống nhiên sắc bén như ưng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, hầu như là theo bản năng mà lớn tiếng quát khẽ, ngươi, làm sao ngươi biết? Đây là hắn Mộ Dung gia, ẩn giấu sâu nhất bí mật, là hắn Mộ Dung mấy lời người, trả giá tất cả bảo vệ mục tiêu, giờ khắc này bị đống nhiên bạch trần, để hắn kinh hãi gần chết. Bàng Bạch Phác cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thường đến như đang nói một cái mọi người đều biết sự tình, Mộ Dung công tử, ngươi sẽ không thật sự cho rằng đây là cái gì bí mật động trời chứ? Không ngại nói cho ngươi, các ngươi Mộ Dung gia này điểm hưng phục đại yến kế bạc, tại Trung Nguyên võ lâm chân chính cao tầng cùng triều đình trong mắt, không đáng kể chút nào bí ẩn. Xa lại không nói, liền nói Thiếu Lâm tự, Huyền An, Huyền Tịch những này cao tăng, người nào trong lòng không phải gương sáng tự? Mà Thiếu Lâm cùng triều đình quan hệ ngàn bạc kia, Thiếu Lâm biết rồi, ngươi cho rằng biện lương trong triều đình các đại nhân sẽ không biết sao? Sở dĩ đến nay chưa động các ngươi, có điều là thời cơ chưa đến, hoặc là cảm thấy được các ngươi chưa có thành tựu thôi. Hắn lời này dường như nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt đem Mộ Dung Phục trong lòng này điểm bí ẩn cảm giác ưu việt cùng may mắn đánh trúng nát tan, để hắn sắc mặt trở nên trắng bệch. Nguyên lai mình gia tộc đời đời coi như tính mạng, khổ tâm kinh doanh đại nghiệp ở trong mắt người khác, hay là chỉ là cái vai hề giống như chuyện cười. Bàng Bạch Phát nhưng tự không hề cảm thấy, ưu nhã từ trong tay áo, lấy ra một quyển cổ xưa da dê bản đồ, cổ tay nhẹ nhàng run lên, bản đồ bá địa một tiếng triển khai, tinh chuẩn địa bay xuống ở Mộ Dung Phục trước mặt trên bàn đá. Trung Nguyên khu vực, Triệu Tống căn cơ dần cố, dân tâm quy phụ, muốn ở chỗ này phục quốc, không khác nào nói chuyện biển vông, đốn khuấy lên phong vân, hòa loạn quân dân, cuối cùng tất là kính hoa thủy nguyện, thậm chí thu nhận ngập đầu thái dương. Bàng Bạch Phát ngữ khí bình thản, nhưng tự như bữa, đập vào Mộ Dung Phục trong lòng, buồn công tử lòng từ bi, vì là Mộ Dung thị di chí, chỉ một cái chân chính đường sáng. Nói, đầu ngón tay hắn hơi nghiêng, một giọt trong trẻo nước xương, tinh chuẩn nhỏ xuống ở da dê trên bản đồ đánh dấu thật tịch vị trí, hạt nước chậm rãi nhân mở. Chương 68, Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong liên thủ khai tông lập phái mang đến chấn động. Chương 68, Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong liên thủ khai tông lập phái mang đến chấn động. Mộ Dung Phục con người bỗng nhiên co rút lại. Cái kia bản đồ vẽ đến cực kỳ tương thực, giao chỉ, chiến thành, thật tịch các nước núi sông địa mạo, cứ điểm quân hải, sản vật tài nguyên, binh lực an bài càng đều có đánh dấu, xa không phải tầm thường dư đồ có thể so với. Hắn tim đập không khỏi gia tốc, đốt ngón tay nhân dùng sức mà hơi trắng bệnh, trầm giọng hỏi: "Bàng công tử đây là cái gì ý?" Mộ Dung công tử mời xem, Bàng Bạch Phát đầu ngón tay hư điểm bản đồ, một đạo kình khí vô hình tùy theo trên mặt đất vẽ ra nhàn nhạt dấu vết, dường như ngọn bút phác họa, rõ ràng bắt mắt, thật tịch đất màu mỡ ngàn giảm, gạo có thể một năm ba thủ, phú thứ giáp với năm cương, giao chỉ đồ sắt tinh xảo, thủy sư quy mô khá lớn, có thể thành đặt chân căn cơ, chiếm thành hải cảng hiểu rõ, thương lữ tụ hợp, chính là phát tài nặng địa. Nay tam quốc kiềm chế lẫn nhau, nội háo không ngừng. Hắn dương mắt, ánh mắt thâm thúy, mang theo hiểu rõ thế sự hiểu rõ, như đến này ba địa làm cơ sở, tây có thể mở đất vạn dặm núi rừng, nam có thể thu phục quần đảo và bang, đến lúc đó cương vực chi rộng rãi, sản vật chi phong, hơn xa năm đó an phận ở một góc chi đại yến. Lo gì bá nghiệp không thịnh hành, không cần hưu với Trung Nguyên này nơi chật hẹp nhỏ bé, nóng đội doanh doanh với âm như ám hại, đồ háo tâm lực thời gian, đồ nhạ, họa sát thân. Cuối cùng bốn chữ, ngữ khí nhẹ hoãn, nhưng mang theo vô hình vạn cân áp lực nặng nề. Mộ Dung Phục hô hấp ồ lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bản đồ, trong đầu nhanh chóng tính toán. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, theo ta được biết, bây giờ Lý Hướng cùng chiếm thành chính bị tàn phá bởi chiến tranh, chinh chiến không ngừng. Đầu ngón tay hắn khẽ gảy, nước xương trên địa đồ nhẹ nhàng trượt về thật tịch phương hướng, động tác tao nhã thông dòng, như Mộ Dung công tử có thể tập kết sức mạnh, xem xét thời thế, hoặc liên nhược kháng mạnh, hoặc tùy thời mà động, chờ nó lưỡng bại câu thương, quốc lực chống bắn thời gian. Hắn năm ngón tay chậm rãi một lòng, làm một cái vây kín thôn vệ tư thế, khỏe miệng ngậm lấy một vẻ ý tứ sâu xa cười yếu ớt, há phi thiên tứ cơ hội tốt, làm chủ nam cương. Một bên Đặng Bách Xuyên tựa hồ nghĩ đến cái gì, không nhịn được tiến lên một bước thấp giọng nói, công tử, chúng ta sắp xếp ở thật tịch thám tử sát thực từng báo lại, nó trong nước chính loạn. Công gia Cản vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn, ra hiệu hắn cấm khẩu. Nhưng Mộ Dung Phục trong mắt đã bùng nổ ra dọa người tinh quang, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần, đột nhiên vỗ tay cười to, nỗ lực che giấu nội tâm khuấy động cùng dã tâm thiếu đốt, ha ha ha. Bàng công tử mưu tính sâu xa, hiểu rõ hoàn vũ, Mộ Dung Phục hôm nay mới biết tiên điệu rộng lớn. Tự nhiên hiểu ra, thực sự là tự nhiên hiểu ra. Hắn chắp tay thi lễ, ngữ khí nóng bỏng, rồi lại ẩn hàm thăm dò cùng cẩn thận, chỉ là việc này lớn, viễn chinh hải ngoại, cần thiết nhân lực, vật lực, tài lực rất nhiều, không phải một sớm một chiều công lao, vẫn cần bàn bạc kỹ càng, tinh tế chủ tính. Công tử tự có thể trở lại, chỉnh hợp sức mạnh, tinh tế chủ tính, bàn bạc kỹ càng. Bàng Bạch Phát đứng chắp tay, tư thái vẫn như cũ nhàn nhã, nhưng ngựa khí nhưng bỗng nhiên chuyển lạnh, dường như ngâm băng tuyển ngọc thạch, ôn hòa bên dưới lộ ra hơi lạnh thấu xương. Có điều, buồn công tử có cú lời tâm huyết, vọng Mộ Dung công tử ghi nhớ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng rất có cảm giác nuột ngạt địa, rơi vào Mộ Dung Phục trên mặt, tự tự rõ ràng, dường như băng lạnh tiếng đàn, bắt ở lòng người yếu ớt nhất trên dây cung. Này Trung Nguyên khu vực, có buồn công tử đánh đàn. Một ngày, liền không cho phép người khác gây sóng gió. Quái giày này nháy mắt thanh bình nhã nhặn. Lời còn chưa dứt, cũng không gặp hắn làm sao động tác, chu vi cây cỏ trên đêm lộ, liền chịu đến vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt hội tụ cho hắn lòng bàn tay bên trên, ngưng kết thành một con óng ánh long lanh băng ly. Càng làm cho người ta ngơ ngác chính là, trong ly càng chứa đựng vị đặng thanh thủy, mà mặt nước nhiệt khí bốc hơi, tỏa ra từng sợi sương trắng. Cực hàn thành ly, cực nhiệt dự chứa nước, này một tay đối với chân nguyên cực hạn tinh diệu sức khống chế, đã đạt đến hóa cảnh, vượt xa tưởng tượng. Mộ Dung Phục nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra một tia kinh nộ, nhưng càng nhiều chính là một loại bị triệt để nhìn thấu, bị thực lực tuyệt đối kinh sợ hàn ý. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế sở hữu tâm tình, bỏ ra một tia càng miễn cưỡng ý cười. Bàng công tử nói quá lời, Mộ Dung thị không còn ý gì khác, chỉ là Bàng Bạch Phát nhưng không cho hắn qua loa cơ hội, lại tung một cái bom nặng cân, không ngại lại báo cho Mộ Dung công tử. Buồn công tử đã cùng Tiểu Phong huynh thương nghị thỏa đáng, ít ngày nữa sắp ở Hoàng Sơn khai tông lập phái, chỉ ở giúp đỡ chính đạo, trấn áp Giang Nam võ lâm trật tự. Đến lúc đó, này Giang Nam khu vực sợ khó chứa được cái thứ hai ý đồ không rõ, trong bóng tối chủ tính thế lực to lớn. Mộ Dung công tử như cố ý quyến luyến Trung Nguyên, ngày khác khó tránh khỏi cùng chúng ta phát sinh xung đột. Đến lúc đó cục diện. A, Mộ Dung công tử là người thông minh, làm hiểu được trong đó ý vị. Lời vừa nói ra, khắc nào bình địa kinh lôi, ngoại trừ lâu dài ẩn cư Tô Tinh Hà ở ngoài, không gần như chỉ ở Mộ Dung Phục trong lòng nổ vang, càng làm cho một bên Cưu Ma Chí, Đoàn Dự, thậm chí Hàm Cốc Bát Hữu các loại, hoàn toàn mặt lộ vẻ hết sức vẻ khiếp sợ. Bác Tiểu Phong cùng Nam Phục Hy muốn liên thủ khai tông lập phái. Hai người này, một cái là đệ nhất thiên hạ đại bang tiền nhiệm bang chủ, dũng cảm cái thế, võ công tuyệt đỉnh, ở Bắc Địa uy vọng không ai bằng, một cái khác là bây giờ danh tiếng tối thịnh, thần bí khó lường, vừa mới xuất thế liền ngay cả Chu Tứ đại ác nhân, luôn tử gắng chống đỡ Thiếu Lâm, kiếm chém tinh túc lão quái, bây giờ càng được rồi phái Tiêu Giao chân truyền, đột phá cảnh giới tiên thiên nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn họ bất luận một ai, đều đủ để đẩy lên một cái hàng đầu đại phái, bây giờ hai người liên thủ. Thế này sao lại là tầm thường khai tông lập phái? Đây rõ ràng là muốn tái tạo toàn bộ Trung Nguyên võ lâm cách cục. Một cái trước nay chưa từng có siêu cấp cự phách sắp sinh ra, thực lực đó cùng sức ảnh hưởng, e sợ trong nháy mắt liền có thể không dưới với truyền thừa ngàn năm Thiếu Lâm, trở thành trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu một trong. Tương lai giang hồ, chắc chắn nhân hai người này mà long trời lở đất. Cưu Ma Chí con người co rút lại, trong tay Phật Châu niệm động đến nhanh thêm mấy phần, trong lòng cấp tốc cân nhắc việc này đối với thổ phiên, đối với đại luân tự ảnh hưởng. Đoàn Dự đầu tiên là sững sờ, lập tức tự đáy lòng mà vì là hai vị huynh trưởng cảm thấy cao hứng, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến chính mình phức tạp thân thế cùng tình cảm, vẻ mặt hồi phục phức tạp. Mộ Dung Phục càng là tâm thần chấn động dữ dội, sắc mặt trắng lại thanh. Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong liên thủ, chuyện này quả thật là xấu nhất tin tức. Chuyện này ý nghĩa là hắn nguyên bản còn muốn tại Trung Nguyên trong bóng tối tích trữ sức mạnh kế hoạch triệt để phá sản. Đối mặt này sắp hình thành quái vật khổng lồ, hắn Mộ Dung gia này điểm thế lực căn bản không đỡ nổi một đòn. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua một bên thần sắc biến ảo Cưu Ma Chí, phản phất thuận miệng nhấc lên, Minh Vương cũng ở chỗ này. Thổ Phiên Quốc hoặc đối với xuôi Nam Việt cũng có hứng thú. Như Mộ Dung công tử có ý định hải ngoại khai thác, hay là có thể cùng Minh Vương bù đắp nhau. Đương nhiên, có hay không là không trả giá trợ lực, trong đó đánh đổi bao nhiêu, liền cần hai vị tự mình tương nghị. Này liên tiếp lời nói, vừa đấm vừa xoa, vừa miêu tả rất có sức mê hoặc hải ngoại bản kế hoạch, lại trần trụi mà cho thấy Trung Nguyên không cho mơ ước cứng rắn thái độ, càng ám chỉ khả năng đối tượng hợp tác cùng ẩn tại cạnh tranh áp lực, đem Mộ Dung Phục đứng lui, toàn bộ triệt để phá hỏng. Mộ Dung Phục sắc mặt trắng lại thành, thanh lại hồng, trong lòng sóng lớn ngập trời, dãy rủa vô cùng. Hắn biết, đây là lựa chọn cuối cùng, hoặc là tiếp thu này điều nhìn như gian nan, nhưng có thể thực hành hải ngoại con đường, hoặc là liên có thể muốn đối mặt Bàng Bạch Phát cùng Tiểu Phong liên thủ chấn áp tàn khốc hiện thực. Bàng Bạch Phát coi vẻ mặt, biết hắn tâm thần đã dao động, liền lộ ra kế hoạch, tung chủ yếu nhất một cái đề tài, vì là trợ Mộ Dung công tử thành sự, buộc công tử nguyện lấy một môn tuyệt học cùng công tử trao đổi đấu truyền tinh di bí mật. Chương 69, Mộ Dung Phục bản sắc bại lộ, Vương Ngự Yên bị làm hàng hóa. Chương 69, Mộ Dung Phục bản sắc bại lộ, Vương Ngự Yên bị làm hàng hóa. Mộ Dung Phục đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vẻ cảnh giác nổi lên, trao đổi tuyệt học. Đấu truyền tinh di chính là Mộ Dung gia tuyệt không truyền cho người ngoài tuyệt học chí cao, là gia tộc phục hưng trọng yếu tư bản, há có thể dễ dàng cùng người. Bàng Bạch phát phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, lạnh nhạt nói, một môn đủ khiến ngươi ở trong ngắn hạn bồi dưỡng được rất nhiều nhất lưu cao thủ tuyệt học, Tịch Tà kiếm phổ. Tịch Tà kiếm phổ. Mộ Dung phục cao mày, hắn chưa từng nghe nói cái môn này võ công, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Này công uy lực lớn, tiến triển cực tốc, Bàng Bạch phát giải thích, tư chất phổ thông người thường, không cần quá cao nội tính, chỉ cần chịu hạ quyết tâm, tu luyện cái một năm nửa năm, liền có thể bước lên nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Chính có thể trợ Mộ Dung công tử ở trong ngắn hạn bồi dưỡng được một nhóm lớn đủ để quét ngang Nam Cương lực lượng tinh nhuệ, bù đắp ngươi người nhà họ Mộ Dung tay không đủ chí mạng thiếu sót. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên ý tứ sâu xa, tuy rằng muốn luyện này công cần trả giá một chút đánh đổi, cần dẫn đao tinh thần đoạn đi phiền não can. Cái gì? Mộ Dung phục thất thanh, những người khác trên mặt cũng đều lộ ra hoang đường vẻ, thậm chí Phong Ba Ác, Ba Bất Đồng mọi người càng là nhịn không được phải lên tiếng bắt bỏ. Nhưng Bàng Bạch Phát giơ tay ngừng lại bọn họ, tiếp tục nói, nhưng thành phi thường sự tất trở phi thường người, phải làm phi thường pháp. Nói vậy Mộ Dung công tử dưới trướng tuyệt đối không hề thiếu ca nguyện vì là khôi phục đại nghiệp hiến thân trung trí chi sĩ. Hơn nữa hắn chuyển đề tài, chỉ về càng xa hơn tương lai, ngày khác Mộ Dung công tử như đăng cơ xứng đế, quân lâm Nam Cương, trong cung cũng cần lượng lớn nội thị hộ vệ, cỡ này do Tịch Tà kiếm phổ bồi dưỡng được cao thủ, đứt đoạn mất trần duyên, không ràng buộc, há không phải săn có người được chọn tốt nhất? Vừa đến mạnh mẽ sức chiến đấu, lại đến trung tâm thị vệ, nhất cử lương tiện, nhất lao vĩnh dẫn. Mộ Dung công tử nghĩ như thế nào? Mộ Dung phục nghe vậy, con ngươi lại lần nữa kịch liệt co rút lại, tim đập như trống chầu lôi. Trong ngắn hạn lượng lớn chế tạo nhất lưu cao thủ, cái này mê hoặc thực sự quá to lớn, đủ để giải quyết hắn lập nghiệp giai đoạn to lớn nhất vũ lực cảnh khó. Cho tới cái kia đánh đổi, thành như Bàng Bạch phát nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, có điều là chút thuộc hạ cùng nô bộc thân thể phát ra thôi, cùng phục quốc đại nghiệp lẫn nhau so sánh, đáng là gì? Thậm chí này còn có thể làm tướng đến xưng đế sau cung đình quản lý sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vụ giao dịch này, thấy thế nào đều rất có giá trị. To lớn mê hoặc cùng tình thế nghiêm trọng đang dệt, hầu như trong nháy mắt đánh đổ hắn cuối cùng do dự. Khát vọng đối với sức mạnh, cuối cùng vượt trên nhà đối diện chuyển tuyển học thủ vững. Hắn nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch phát, dường như muốn xác nhận lời ấy thật giả. Một lúc lâu, hắn đột nhiên cắn răng một cái, âm thanh khàn giọng, "Được." Bàng công tử thẳng thắn thoải mái. "Việc này, tha cho ta trở lại suy nghĩ rõ ràng. Đấu chuyển tinh di, cũng có thể thương nghị." Đây cơ hội là biến tướng đồng ý. Bàng Bạch phát biết hắn đã cơ bản vào trọng, liền không còn ép sát, mỉm cười nói, "Tất nhiên là phải làm. Mộ Dung công tử có thể đi đầu trở lại, cùng chư vị gia thần cẩn thận nghiên cứu kỹ. Bản đồ liền tặng cho công tử." Hắn đông nhiên chuyển đề tài, "Có điều, cái kia, Vương cô nương đến lưu lại." Lần này, tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Ngự Yên, vừa nhìn về phía Bàng Bạch Phát, vẻ mặt khác nhau. Vương Ngự Yên bản thân thể mềm mại khẽ run lên, trên khuôn mặt xinh xắn trong nháy mắt màu máu thốn tận, theo bản năng mà nhìn về phía Mộ Dung Phục, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc, mờ mịt cùng một tia hoảng sợ. Vị này Bàng công tử đột nhiên đơn độc lưu lại nàng, là muốn làm cái gì? Nàng tuy cảm thấy Bàng Bạch Phát phong thái tuyệt thế, nhưng trong lòng chỉ có biểu ca một người, giờ khắc này không khỏi lòng sinh hoảng hốt. Mộ Dung Phục cũng là ngẩn ra, cau mày. Hắn nhìn Bàng Bạch Phát cái kia tuấn mỹ không chủ, sâu không lường được mặt, lại nhìn đồng hồ mội cái kia quốc sắc thiên hương dung mạo, một ý nghĩ không thể ức chế mà bốc lên đi ra, lẽ nào vị này Bàng công tử coi trọng Ngự Yên? Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một luồng cực kỳ phức tạp tâm tình, vừa có bị mơ ước vật sở hữu tức giận, nhưng càng nhiều nhưng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cân nhắc. Nếu như có thể sử dụng điểm muội đổi lấy vị này sâu không lường được Bàng công tử càng nhiều chống đỡ, thậm chí chỉ là càng chặt chẽ liên hệ, đôi kia cho hắn hải ngoại đại nghiệp tới nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Một người phụ nữ mà thôi, cùng bạn dặm giang sơn lẫn nhau so sánh. Ánh mắt của hắn lấp loé không yên, trong nháy mắt tính toán, liền vượt trên tình cảm. Đoàn Dự đầu tiên là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ, chợt lại chuyển hướng Mộ Dung Phục, mắt thấy đối phương trong thần sắc cân nhắc cùng lấp loé, hắn trong lòng đột nhiên chìm xuống. Một luồng trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng thất vọng, trong nháy mắt xông vỡ ngày xưa đối với nam Mộ Dung kính ngưỡng, người này càng thật sự cân nhắc hơn thiệt, muốn đem Vương cô nương coi như thẻ đánh bạc lưu ở đây nơi. Hắn song quyền không tự giác nắm chặt, móng tay hầu như bấm vào lòng bàn tay, trong lòng thương tiếc đan sen, Mộ Dung công tử. Mộ Dung công tử không ngờ là thật sự nhân vật như vậy. Vì cái kia phục quốc đại nghiệp, liền yêu nhất cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Vương cô nương nàng như vậy băng thanh ngọc khiết, một lòng hệ cho hắn thân, ở trong mắt hắn càng cũng có thể thay đổi đồ vật không khác sao. Hắn nhìn về phía Vương Ngữ Yên cái kia trắng xám bất lực gò má, một luồng thương tiếc cùng oán hận xông lên đầu, hầu như muốn bật thốt lên, trách cứ Mộ Dung phục vô tình vô nghĩa. Bàng Bạch Phát đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, nhưng cũng không giải thích, chỉ là trơn bóng như ngọc trên mặt, bao hàm không thể nghi ngờ vẻ mặt. Mộ Dung Phục ánh mắt biến ảo mấy lần, cuối cùng như là hạ quyết tâm, tách ra Vương Ngự Yên cầu viện ánh mắt, ngạnh lên tâm địa, đối với Bàng Bạch Phát chắp tay nói, "Đã như vậy, cái kia, Ngự Yên, Bàng công tử không phải kẻ xấu, ngươi mà ở trong cốc ở lại mấy ngày, đợi ta về đến tử ổ tìm đọc điện tịch, trở lại tiếp ngươi, như Bàng công tử chịu chỉ điểm ngươi một, hai, cũng là ngươi tạo hóa." Hắn lời này nhìn như động viên, kỳ thực đã là đem Vương Ngự Yên xem hàng hóa như thế bỏ lại, trong giọng nói lấp loé không ngoài là mặt ngoài quan tâm, duy trì tự thân phiên phiên phong độ. Đoàn Dự nghe vậy, ngực một trận chất muộn, Mộ Dung Phục lời ấy ngồi vững hắn suy đoán, càng lộ vẻ dối trá đến cực điểm. Hắn mắt thấy Vương Ngữ Yên thân hình hơi lắc, hiện ra là rất được đả kích, trong lòng cái kia đưa nàng coi như thần nữ chấp niệm, ở thời khắc này càng rót vào một tia cay đắng hiểu ra, nàng chân thành chờ đợi, tôn thờ như thần linh người, bản chất càng là như vậy lương bạc. Vậy mình này một giọng tình cảm, nhờ bà phó, đến tột cùng là trước mắt công việc này miễn cưỡng nữ tử, vẫn là trong lòng mình bệnh một cái huyết ảnh. Ý niệm này làm hắn một trận mở mịt. Vương Ngữ Yên khó có thể tin tưởng mà nhìn biểu ca, nhìn hắn dĩ nhiên liền như vậy dễ dàng đem mình ở lại một cái xa lạ mà mạnh mẽ nam nhân bên người, trong con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt doanh mãn thất vọng, hoa đức cùng thương tâm, môi khẽ run, lại nói không ra nói đến. Mộ Dung Phục không dám nhìn nữa nàng, đối với hắn còn lại mọi người chắp tay, mang theo Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác mọi người, bước chân có chút vội vàng mà xoay người rời đi, bóng người cấp tốc biến mất ở ánh trăng chúc ảnh bên trong. A Bích quay đầu lại lo âu nhìn Vương Ngữ Yên một ánh mắt, nhưng cũng bị Bao Bất Đồng lôi đi. Chờ Mộ Dung Phục đoàn người đi xa, trong cốc tựa hồ lại yên tĩnh rất nhiều. Chương 70, Bàng Bạch Phát trắng trợn cướp đoạt Vương Ngữ Yên nguyên nhân. Chương 70, Bàng Bạch Phát trắng trợn cướp đoạt Vương Ngữ Yên nguyên nhân. Bàng Bạch Phát một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt đảo qua một mặt lo lắng đoàn dự cùng thấp thỏm bất an Vương Ngữ Yên, bình tĩnh mở miệng nói, bây giờ thanh tịnh. Đoàn công tử, chúng ta đón lấy tâm sự, ngươi cùng Vương cô nương sự tình. Đoàn dự nghe vậy, trên mặt nhất thời dựng lên một mảnh đỏ ửng, dưới con mắt ý thức liếc về phía Vương Ngữ Yên, lại cuốn quýt tách ra, mang theo vài phần quẫn bách cùng cay đắng, thấp giọng nói, Bàng công tử, chuyện này làm sao kéo tới tại hạ trên đầu? Vương cô nương nàng phí lời. Bàng Bạch Phát đánh gây hắn, ngựa khí mang theo một tia hiểu do ý cười, đánh buồn công tử tiến vào này lung ách cốc bắt đầu, ngươi liền si mê nhìn chằm chằm người ta Vương cô nương nhìn cái liên tục, con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi, buồn công tử lại không ngủ, có thể không nhìn ra được sao? Vương Ngữ Yên nghe được đề cập chính mình, mà đề tài như vậy trắng ra, khuôn mặt thanh tú hơi trắng, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước, âm thanh tuy nhẹ nhưng mang theo nhất quán lạnh lạnh cùng xa cách, ánh mắt buông xuống nói, Bàng công tử nói cẩn thận, ta trong lòng ta chỉ có biểu ca một người. Lời này như là ở đáp lại Bàng Bạch Phát, vừa giống như là đang nhắc nhở chính mình. Chỉ là giọng nói kia nơi sâu xa, tựa hồ cũng nhân Mộ Dung Phục vừa mới không chút do dự rời đi, mà mang tới một tia mở miệng. Bàng Bạch Phát nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, "Vương cô nương, ngươi hà tất lừa mình dối người đây? Vừa mới bổn công tử nói lưu ngươi, Mộ Dung Phục liền đưa ngươi bỏ lại, có từng có chút do dự? Ngươi ở trong lòng hắn, cùng một cái có thể bất cứ lúc nào đem ra giao dịch, đổi lấy lợi ích hàng hóa có gì khác biệt? Tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn vì làm mộng phục quốc lợi dụng tất cả, hy sinh tất cả, thậm chí bao của ngươi, ngươi không cảm thấy thất vọng? Chuyện đến nước này, ngươi lại nhưng cảm thấy cho hắn là ngươi người tốt." Vương Ngữ Yên thân thể mềm mại khẽ run, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào môi dưới, trong mắt ánh sáng nước bị mờ, hiện ra là lời nói này đâm nhói nội tâm của nàng không muốn nhất đối mặt địa phương. Nàng không cách nào phản bác, vừa mới Mộ Dung Phục rời đi, xem một cái gai băng đâm vào trong lòng, loại kia bị dễ dàng bỏ qua cảm giác, làm cho nàng nghẹt thở giống như khó chịu, chỉ có thể quật cường nghiêng đầu đi, trầm mặc không nói. Đoàn Dự nhìn Vương Ngữ Yên dáng dấp như vậy, trong lòng lại là đau lòng như cắt, lại là cay đắng khó tả. Đau lòng sự đau lòng của nàng bất lực, cay đắng nhưng là bởi vì bất luận Mộ Dung Phục làm sao đợi nàng, nàng chung quy là chính mình em gái ruột, phần tình cảm này nhất định vô vọng, chỉ có thể hóa thành không hề có một tiếng động thở dài, nắm đấm lặng lẽ nắm chặt. Bàng Bạch Phát đem hai người vẻ mặt thu hết đáy mắt, ngựa khí chỉ hoan chút, Vương cô nương, không cần vì là rời đi Mộ Dung Phục mà thương tâm, hắn căn bản không đáng. Càng không cần lo lắng buồn công tử gặp hại người, buồn công tử nhân phẩm cao thượng, thuần khiết hoàn mỹ, phong hoa tuyệt đại, hào quang soi sáng bạc cổ, sao lại đối với ngươi một cái cô gái yếu đuối hành cái gì chuyện xấu xa? Hắn tự yêu mình địa hơi phe phẩy ống tay áo, tiếp tục nói, lưu ngươi là bởi vì ngươi là tiền sư Vô Nhai Tử tôn bối huyết mạch duy nhất, chẳng khác gì là bổn công tử sư muội. Lời vừa nói ra, không chỉ có Vương Ngữ Yên ngạc nhiên ngẩng đầu, một bên vẫn đứng yên Tô Tinh Hà càng là cả người rung bần bật, đột nhiên nhảy tới trước một bước, âm thanh nhân kích động mà run rẩy, bàng sư đệ, ngươi lời ấy thật chứ? Vị này Vương cô nương, nàng càng là sư phụ huyết mạch. Hàng Quốc Bát Hưu cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng, lập tức dồn dập nhìn về phía Vương Ngữ Yên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể cùng kích động. Sư tổ huyết thống vẫn còn tồn tại hậu thế, chuyện này với bọn họ mà nói, quả thực là thiên đại kinh hỉ. Vương Ngữ Yên đôi mắt đẹp trợn tròn, tràn đầy nghi hoặc cùng hoài nghi, theo bản năng mà lắc đầu, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mẹ ta chưa bao giờ nhắc tới quá. Bàng công tử, ngươi là có hay không tính sai? Tiên sư Vô Nhai Tử cùng với sư muội Lý Thu Thủy, từng ẩn cư đại lý Vô Lượng Sơn Lang Huyền Phúc Điện, Bàng Bạch Phát êm hay nói, ngựa khí khẳng định nói, cũng ở nơi đó sinh ra mẫu thân của ngươi. Ngươi mẫu thân sau đó cùng đại lý trấn Nam Vương mến nhau cũng mang thai ngươi, sau khi mới lại gả vào Cô Tô Vương gia. Nhà ngươi Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động, trong đó phần lớn tàng thư điện tịch chính là năm đó từ Vô Lượng Sơn Lang Huyền Phúc Địa chuyển về đi. Việc này ngươi nếu không tin, đều có thể trở lại dò hỏi mẫu thân của ngươi, một nghiệm liền biết. Đoàn Dự lúc này cũng tỉnh táo lại đến, vội vã tiếp lời nói, nửa phần sau tại hạ biết. Vương cô nương đúng là, tại hạ phụ vương cùng vương phu nhân con gái, từng ở Mạn Đà Sơn Trang lúc, vương phu nhân chính miệng đối với tại hạ từng nói, sẽ không giả. Nói đến chỗ này, thần sắc hắn lại là buồn bã, cho tới phía trước ngọn nguồn, tại hạ liền không biết. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng Đoàn Dự, ngựa khí trở nên hơi ý tứ sâu xa, "Đoàn công tử, ngươi cùng bổn công tử vị sư muội này trong lúc đó, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng." Đoàn Dự đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là bùng nổ ra khó có thể tin tưởng kinh hỉ ánh sáng, lập tức lại bị to lớn thống khổ cùng luân lý gông xiềng ép vỡ, âm thanh khô không nói, "Bàng công tử không nên lại trêu đùa tại hạ. Vừa là cùng phụ huynh muội, nào có khả năng lý lẽ. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Một bên Vương Ngữ Yên nghe vậy, thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên, nàng theo bản năng mà muốn phản bác, lại bị này đột lật đổ nhân luân ngôn luận cả kinh nói không ra lời, chỉ có thể khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc cùng một tia bị mạo phạm xấu hổ. Bàng Bạch Phát đối với phản ứng của hai người dường như không thấy, chỉ là mỉm cười, triển khai truyền âm nhập mật thuật, âm thanh rõ ràng ở đoàn dự vang lên bên hai, ngươi hiện tại liền lập tức lên đường về đại lý đi, trong âm thầm, chú ý là lén lút, tìm cái cơ hội hỏi ngươi mẫu thân, ngươi đến tuột cùng là ai nhi tử. Hỏi rõ ràng, hay là ngươi liền biết có không thể có thể. Đoàn dự như bị sét đánh, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, nghi hoặc, cùng với một tia tuyệt sử phùng sinh giống như, không dám tin tưởng hy vọng đốm lửa. Hắn há miệng, nhưng không phát ra thanh âm nào, cả người đều ngây người, nỗi lòng dường như sóng to gió lớn giống như cuộn cuộn. Lẽ nào? Chẳng lẽ mình thân thế? Bàng Bạch Phát chuyển hướng vẻ mặt bất an Vương Ngự Yên, ngựa khi ôn hòa nói, được rồi, việc này tạm thời như vậy. Sư muội không cần lo lắng, trước tiên theo Tô sư huynh bọn họ dàn xếp lại. Hắn sau đó nhìn về phía Tô Tinh Hà, Tô sư huynh, ta người sư muội này liền tạm thời giao cho ngươi cùng mấy vị sư điệt chăm sóc. Tô Tinh Hà lập tức không người, kích động nói, sư đệ yên tâm. Sư phụ huyết thống, sư huynh cùng các đồ đệ ổn thỏa đem hết toàn lực, hộ đến chu toàn. Tuyệt không để cô nương được nửa phần oan ức. Hàm Cốc Bát Hữu cũng dồn dập trịnh trọng tỏ thái độ. Bàng Bạch Phát gật gù, đối với nhưng nằm ở to lớn xung kích bên trong, vẻ mặt hốt hoảng Đoàn Dự nói, đi thôi, đi về trước biết rõ ngươi nên biết rõ sự. Yên tâm, bổn công tử sư muội, bổn công tử tự nhiên sẽ bảo vệ tốt, không cần ngươi giờ khắc này bận tâm. Đoàn Dự miễn cưỡng định thần, quay về Bàng Bạch Phát sâu sắc vái chào, đa tạ Bàng công tử chỉ điểm, Đoàn Dự xin cáo từ trước. Hắn lại phức tạp địa nhìn Vương Ngữ Yên một ánh mắt, lúc này mới xoay người, mang theo Tam Đại Gia Thần, một bụng ngạc nhiên nghi ngờ cùng hy vọng, đi lại vội vã địa rời đi Lung Ách Cốc, bắt kịp qua đêm hướng về đại lý. Lúc này trong cốc ánh trăng càng hiện ra lạnh lẽo. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng đám kia vẫn như cũ quỷ dạp dưới đất, run lẩy bẩy phái tinh túc đệ tử, đối với Tô Tinh Hà nói, Tô sư minh, những này phái tinh túc tàn dư người, liền giao do ngươi xử trí. Bọn họ tuy được Đinh Xuân Thu đầu độc, được rồi không ít chuyện ác, nhưng trong đó không hẳn không có thể giáo hóa người. Ngươi đắn đo làm, nếu có thể dẫn dắt quy chính, phế bỏ độc công, ở lại trong cốc làm chút tập dịch, mài rũa tâm tính, chưa chắc không thể. Như ngu xuẩn mất hồn, liệt tính có trừ. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, dù chưa nói rõ, nhưng trong đó ý vị Tô Tinh Hà dĩ nhiên sáng tỏ, nghiêm nghị chắp tay nói, trưởng môn sư đệ yên tâm, sư minh đỡ phải. Tất làm cẩn thận phân biệt, chắc chắn sẽ không để tâm thuật bất chính, làm ác không chịu hối cải hạ người lại truyền nọc độc giang hồ, nguy hại bách tính. Hàm Cốc Bát Hữu bên trong Tiết Bộ Hoa lập tức tiến lên nói bổ sung, trưởng môn, sư phụ, đệ tử có thể phối chế một ít thuốc, vừa có thể giúp bọn họ hóa giải trong cơ thể tổn chữa bộ phận ngoan cố độc tố, miễn nó phản phệ nỗi khổ, cũng có thể ở lúc cần thiết hơi làm hạn chế, để ngừa nó tái sinh dị tâm. Hắn lời này nói tới huyền chuyển, nhưng mọi người đều hiểu đây là cần phải khống chế thủ đoạn. Tô Tinh Hà gật đầu, như vậy rất tốt. Mộ Hoa, việc này ngươi hiệp trợ giải quyết, dẫn bọn họ xuống, từng cái phân biệt thẩm vấn, ghi lại trong danh sách, lại định đoạt sau. Vâng, sư phụ. Tiết Mộ Hoa cùng với những cái khác mấy vị Hàm Cốc Bát Hữu linh mệnh bắt đầu có thứ tự mà đem những người mặt như màu đất phái tinh túc đệ tử mang rời khỏi hiện trường, tiến hành phân biệt cùng bước đầu thu xếp. Tô Tinh Hà rồi hướng Vương Ngữ Yên ôn hòa nói, Vương sư muội, xin mời đi theo ta, ta trước tiên vì ngươi sắp xếp nghỉ ngơi địa phương. Hắn tuy tuổi xa khéo Vương Ngữ Yên, nhưng trưởng môn gọi sư muội, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể theo gọi sư muội, xưng hô lên có chút khó chịu, nhưng cũng lộ ra tôn trọng. Vương Ngữ Yên giờ khắc này tâm loạn như ma, vừa có người thế đột nhiên biến xung kích, lại có bị biểu ca bỏ qua thương tâm, tăng thêm đối với tương lai mờ mịt, thấy Bàng Bạch Phát sắp xếp thỏa đáng, cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, theo Tô Tinh Hà mọi người đi tới.